Chương 729, tới ghép chương 729, tới ghép trừ những này chuyên môn dùng vườn thuốc bồi dưỡng đặc thù linh dược bên ngoài, tại dược viên địa phương khác cũng còn lẻ tẻ bồi dưỡng lấy không ít linh dược khác. Chủng loại cũng có vài chục chủng, chỉ là luận chân quý trình độ khẳng định không bằng đơn độc bồi dưỡng. Nhưng kém nhất cũng đều là cùng thực độc thảo không sai biệt lắm một cấp bậc tồn tại. Diệp Minh mừng rỡ đi một vòng sau, hít sâu mấy lần, đè xuống tâm tình kích động, chuẩn bị bắt đầu ngắt lấy linh dược. Bất quá trước lúc này, hắn còn phải có mặt khác một chuyện cần xác nhận một chút. Chỉ gặp hắn đi vào một cái vườn thuốc trước mặt, bên trong bồi dưỡng chính là một gốc đầu cảnh treo đầy xanh biếc trái cây linh thụ. Lập tức hai mắt lam mang chớp động không thôi, nhắm ngay linh thụ gốc cẩn thận quan sát. Sau một khắc, Diệp Minh liền rõ ràng qua gốc bùn đất, thấy được mặt khác một bộ cảnh tượng. Chỉ gặp linh thụ gốc phương viên mấy trượng bên trong đất bùn, vậy mà ẩn chứa vô số tơ vàng, đem thuốc này phố dưới đáy triệt để cầm giữ đứng lên, mà những tơ vàng này rõ ràng là hết sức tinh thuần kim linh khí ngưng tụ mà thành. Sau đó lại dùng minh thanh linh nhãn đem thuốc khác phố cùng dược điển đều quan sát một lần, phát hiện bố trí có loại này tơ vàng cấm chế chỉ có cái này mười cái đơn độc vườn thuốc, cái này khiến Diệp Minh thở dài một hơi. Như nhớ kỹ không sai, tại loại cấm chế này bên dưới, không cách nào đem bên trong linh dược trực tiếp ngắt lấy mà đi, một khi làm như vậy, những linh dược này rời đi bùn đất trong nháy mắt liền sẽ xúc động cấm chế, từ đó tự hủy. Hiểu rõ rõ ràng sau, sự tình liền dễ làm nhiều. Diệp Minh lui trở về có trồng viêm hô có khối dược điển kia trước, trong này mỗi một loại linh dược đều chỉ bồi dưỡng vài gốc đến mười mấy gốc không đợi. Sau đó lấy ra hộp ngọc cùng ngọc sạn, bắt đầu kết thân từ ngắt lấy đứng lên. Thanh lý xong cái này hai khối dược điền đằng sau, Diệp Minh lại đem những cái kia không có cấm chế giam cầm linh dược toàn bộ hái xuống, thích đáng bảo tồn tốt. Mà lúc này, hóa thân một người còn tại ngắt lấy ban đầu cái kia ba khối dược điền, bởi vì số lượng quá nhiều, đủ hắn bận rộn một trận. Diệp Minh không có để ý hắn, mà là chuẩn bị xử lý đơn độc trong dược viên chân quý nhất linh dược. Giờ phút này hắn đang đứng tại một gốc thua linh dược trước mặt, linh dược cao chừng ba thước, đỉnh mọc ra một đóa lớn chừng miệng chén đóa hoa, cánh hoa lại có 13 loại nhan sắc, vô cùng thần kỳ. Ngóng nhìn một lát sau, đem một cái hộp ngọc hướng phía trước ném ra ngoài, khiến cho vững vàng lơ lửng tại đóa hoa chính phía dưới. Tiếp lấy một cái tay áo nhanh chóng lắc một cái, một tay khác thì hai ngón tay bắn ra. Lập tức một vàng một bạc, hai đạo quang mang đồng thời bắn ra. Kim mang trực tiếp từ đóa hoa phía dưới rễ cây chỗ bay sượt mà qua, cả cây linh hoa liền bị chém rụng xuống tới. Mà đạo ngân quang kia lúc này lại đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo ngọn lửa màu bạc, cuốn xuống một cái liền đem đóa hoa đặt vào trong đó, đồng thời lập tức hóa thành một khối óng ánh sáng long lanh màu bạc khối băng, trong nháy mắt đem kỳ hoa đóng băng đứng lên. Sau đó một tiếng băng nhỏ, khối băng liền chuẩn xác không sai rơi vào phía dưới trong một ngọc. Bàn tay lại dương lên, mấy đạo phù lục kích xạ ra ngoài, lóe lên dán tại trên cái hộp, các loại cấm chế chi lực một chút đem trọn chỉ hộp ngọc bao khỏa tại trong đó. Tay áo lại phất một cái, một mảnh kim hà bay cuộn mà ra, hộp ngọc lập tức im ắng ở trong hào quang biến mất không thấy gì nữa, bị Diệp Minh thu vào. Từ linh quang phun ra đến hộp ngọc thu hồi, toàn bộ quá trình nhanh chóng không gì sánh được, một hít một thở ở giữa liền hoàn thành. Diệp Minh trên mặt lộ ra tia tiểu ý, nếu gốc bùn đất có cấm chế, vậy trước tiên đem những linh dược này trái cây đóa hoa loại hình đồ vật trước thu lại lại nói. Đợi đến cuối cùng lại dùng những biện pháp khác thử một chút, có thể hay không đem rễ cây hoặc là linh thụ lá cấy ghép mà đi. Dạng này liền có thể bảo đảm sẽ không tổn thất một gốc linh dược. Sau đó, Diệp Minh lại dùng phương pháp giống nhau, đem mười mấy nơi vườn thuốc bên trong linh dược xử lý một lần. Chẳng được bao lâu, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một loại linh dược, đóa kia phiêu phù ở tuyển nhãn bên trên màu bạc quả sen. Diệp Minh ánh mắt trên dưới hơi đánh giá, phát hiện cái này sinh trưởng ngân đồng tuyển nhãn cũng không phải phổ thông linh tuyển, chẳng những nước suối thanh triệt lộ trận tướng, còn ẩn ẩn có từng tia màu trắng linh khí không ngừng từ trong nước bay ra. Mà tại tuyển nhãn đệ bộ, lại có mấy khúc tiểu hài nhi dài bằng cánh tay củ sen nằm ở nơi đó, đồng dạng ngân quang lập lòe, không nhốn bụi trần. Trắng loáng như ngọc củ sen sợi dễ, cũng không có xâm nhập phía dưới trong nước bùn, mà là cuộn lại thành một đoàn, phiêu phủ ở củ sen bên cạnh, phản phất một đoàn màu bạc đám sương mù. Vừa rồi Diệp Minh đã thử qua, này ngân bồng dễ cây cứng rắn không gì sánh được, có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận kiếm khí của hắn chạm kích mà hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhíu mày suy ngẫm một lát, tay áo lắc một cái, mười mấy cây nhan sắc khác nhau trận kỳ bắn ra, lóe lên liền biến mất chui vào tuyển nhãn bốn phía không thấy bóng dáng. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, hơn 10 đạo các loại cổ sáng phóng lên tận trời, một cỗ nồng đậm cực kỳ thủy linh khí bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ lại toàn bộ tuyển nhãn. Tiếp lấy, tay hắn giương lên, một cái đẹp đẽ dị thường bình ngọc màu làm bắn ra, lóe lên phía dưới, vững vàng lơ lửng tại tuyển nhãn trên không. Đưa tay xông ngọc bình chỉ vào, phốc phốc một tiếng, miệng bình lập tức một cái đảo ngược, từ bên trong phun ra một mảnh lam mênh mông hào quang, một chút đem phía dưới tuyển nhãn bao phủ lại. Pháp quyết kết động bên dưới, xung quanh các loại cổ sáng đồng thời một tiếng vụ vụ, mãnh liệt cấm chế ba động bộc phát mà ra. Sau một khắc, trong hư không hiện ra từng cái điểm sáng màu lam, cũng tất cả đều hướng màu lam quang hà bên trong quần quận mà đi, để thứ nhất bên dưới hào quang tỏa sáng đứng lên. Một lát sau, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ tuyển nhãn vì đó chấn động, nước suối một chút quay cuồng xoay tròn, cũng lấy một bạc quả sen làm trung tâm tạo thành một cái đường kính hơn một trượng vòng xoáy, mãnh liệt sóng nước một chút đem ngân đồng cuốn vào trong đó. Pháp quyết lại vừa thôi động bên dưới, cái kia quả sen tính cả trong con suối nước suối bay cuộn mà lên, sau đó tại trận trận lam hà bọc vào hóa thành một đầu thủy long, cũng cấp tốc thu nhỏ đứng lên, cuối cùng tất cả đều bị hút vào bình ngọc màu lam bên trong. Diệp Minh gặp tình hình này, trong tay pháp quyết dừng lại, sau đó sông ngọc bình vây tay một cái, ngọc bình lập tức một chút hóa thành một đoàn lam quang bay vụt mà quay về, sau đó một trận rơi xuống trong tay. Thần niệm khẽ động, tại trong bình quét qua, phát hiện cái kia màu bạc quả sen tính cả củ sen cùng sợi rễ cũng đều bình yên vô sự ngâm mình ở trong suối nước, mảy may dị dạng không có, hắn lập tức vui mừng quá đôi đứng lên. Có cái này án lệ sau, Diệp Minh lại đến thuốc khát phố bên cạnh bố trí các loại thuộc tính pháp trận, tiến hành tương tự thao tác, nhìn có thể hay không đem bên trong linh dược căn thân thân cây cấy ghép. Tại thử mấy lần, hủy hoại 7, 8 loại linh dược căn thân thân cây sau, rốt cục bị hắn tìm được phương pháp có thể thực hành được, đem còn lại linh dược tất cả đều tính cả gốc bùn đất cùng một chỗ cấy ghép xuống tới. Lần này, có thể nói là chân chính linh dược thu hoạch lớn. Mà lúc này, hóa thân từ lâu an tĩnh đứng ở một bên. Cái kia ba loại linh dược tất cả đều bị nó thu thập tốt, chỉnh tề cất giữ trong những cái kia trong hộp ngọc. Diệp Minh đem tất cả linh dược thích đáng cất kỹ, lại thật nhanh tại trong dược viên lượn quanh một vòng, xác nhận không có gì bỏ sót đằng sau, lúc này mới tế ra ngũ sắc thần quang cùng nguyên tử cực sơn, đem màn ánh sáng năm màu phá vỡ, rời đi nơi đây dược viên. Ngoài dược viên, Diệp Minh quay đầu nhìn màn ánh sáng năm màu cùng tử kim cây cột một chút, cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại, nếu không minh chân tướng người tới, coi như dốc hết sức lực bài trừ cấm chế, sau khi đi vào cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Sau đó mỉm cười, thân hình nhanh chóng chớp động hướng mảnh khu vực này khác kiến trúc chạy đi. Tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, Diệp Minh vơ vét một chỗ lại một chỗ nơi trốn. Có địa phương không có gì cấm chế, hoặc là cấm chế rất yếu, tại những này nơi trốn bên trong thu hoạch có hạn. Còn có cấm chế cường đại thủ hộ, nhưng ở bên trong lại có thể tìm tới không ít chân quý dị thường bảo vật. Tỷ như thông thiên linh bảo, Diệp Minh liền đạt được mấy nhóm, sở dĩ dùng nhóm đến tính toán, là bởi vì mỗi một nhóm đều có 3 4 kiện đến 7, 8 kiện không đợi, tổng số ước chừng mấy chục kiện. Trong đó không ít đều uy lực mạnh mẽ, so ma long lưới đao còn mạnh hơn rất nhiều đều có 3 4 kiện. Ngoài ra, còn có một số phụ lục, pháp khí, in nổi có kim truyện văn ngân khoa văn đồ vật một đống lớn. Khi hắn lại muốn đi hướng một điện phong cách cổ xưa cung điện lúc, đột nhiên một tiếng ầm ầm trầm đục từ chủ điện phía trước chỗ ẩn ẩn truyền đến, tiếp lấy một cỗ phóng lên tận trời linh áp ba động từ cùng một phương hướng quần quần mà đến, thanh thế quả thực kinh người cực kỳ. Diệp Minh quay đầu nhìn lại, lộ ra một chút dáng tươi cười. Xem ra thời gian dài như vậy đi qua, Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi rốt cục đi đến bậc thang, cũng thông qua được trên quảng trường chỗ kia huyễn trận. Nhìn động tĩnh này, hai người này hẳn là lấy man lực bài trừ huyễn trận, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, chắc là vận dụng đòn sát thủ gì mới có thể làm đến việc này đi. Chương 730, phá cửa mà vào. Chương 730, phá cửa mà vào. Diệp Minh ánh mắt tại phong cách cổ xưa trên cung điện nhìn lướt qua sau, cũng không hướng bên kia đi đến, mà là bước chân khẽ động bên dưới, thân hình như chậm thực nhanh thẳng đến chủ điện đi đến. Một chút thời gian sau, khi hắn thân ảnh lại xuất hiện tại chủ điện trước thời điểm, Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi hai người đã đứng ở chủ điện trước đại môn. Bất quá, hai người này đều sắc mặt tái nhợt không máu, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng nghĩ mà sợ nhìn qua cái kia màu tử kim cửa điện. Xem ra bọn hắn đã linh giáo qua lôi điện màu tím kia uy lực. Diệp Minh âm thầm cười một tiếng, "Ai nha, hai vị đạo hữu rốt cục đi lên, thông qua ta vừa rồi quan sát, chỗ này trong chủ điện hẳn là sư phó của các ngươi nói tới nơi muốn đến. Hai vị phải chăng cần điều tức một hai, hay là hiện tại ta liền phá tan cấm chế, chúng ta đi vào chung?" Thạch Côn hai người tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Minh xuất hiện, nghe chút lời này sau, hai người trên mặt một trận xấu khổ. Thạch Côn càng là mang theo không ít ghen tuông nói, Diệp Minh ngược lại là rất hào phóng, biết nơi đây cấm chế không dễ phá trừ lại đi trước nó chỗ, thời gian dài như thế bên trong, chắc hẳn ở tại chỗ chống phương thu hoạch không nhỏ đi. Ha ha, cái này vẫn được, nhưng nghĩ đến lại nhiều thu hoạch cũng không sánh nổi nơi đây trong chủ điện đồ vật, dù sao dựa theo bình thường logic đến xem, trọng yếu nhất vật phẩm tất nhiên là bảo tồn ở loại địa phương này. Diệp Minh không quan trọng cười một tiếng. Bất kể nói thế nào, nơi này dù sao đã từng là tiên nhân chỗ cư trụ, rất nhiều thứ tại tiên nhân trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với chúng ta tới nói đều rất có công dụng. Bất quá, đây đều là Diệp Minh bằng thực lực thu hoạch, tiểu muội cũng không có gì lời oán giận. Liêu Thủy Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ cũng không thèm để ý Diệp Minh vượt lên trước và bảo. Xem tình hình, hai vị là không có ý định nghỉ ngơi, như vậy tại hạ liền bắt đầu phá cấm. Diệp Minh hài lòng sau khi gật đầu, trưng cầu nhìn hai người một chút. Diệp Minh xin cứ tự nhiên. Liêu Thủy Nhi mỉm cười nói ra. Chỗ này cửa điện cấm chế bọn hắn sớm đã linh giáo qua, bằng nàng cùng Thạch Côn hai người năng lực, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể phá mất. Bây giờ Diệp Minh nếu muốn đem việc này kéo qua đi, nàng tự nhiên mừng rỡ như vậy. Thạch Côn cũng gật gật đầu, không nói gì. Hai người này sở dĩ không lo lắng phá cấm đằng sau, Diệp Minh có thể hay không độc chiếm bên trong bảo vật, là bởi vì bọn hắn từ nơi này trở lại linh giới sau, hay là sẽ xuất hiện tại Vân Thành bên trong. Coi như Diệp Minh có được Thánh giai trung kỳ thực lực, nhưng Vân Thành nội Thánh giai đỉnh phong tu vi đều có mấy vị, huống hồ còn có đại thừa kỳ lão tổ tọa trấn, như Diệp Minh chân có cái gì ý đồ xấu, khẳng định chạy không khỏi bên ngoài nhiều như vậy trưởng lão nổi lên, cho nên bọn hắn tin tưởng Diệp Minh sẽ không bởi vì một chút bảo vật mà đắc tội Thiên Vân tộc. Về phần có thể hay không đem bọn hắn hai người giết chết diệt khẩu, tuy nói cũng có khả năng này, nhưng chỉ cần không cùng người này phát sinh không thể điều hòa xung đột, tin tưởng Diệp Minh sẽ không làm như thế điên cuồng tiến hành. Diệp Minh gặp Liễu Thủy Nhi hai người không có ý kiến gì đằng sau, cười hắc hắc, trên thân hắc khí quay cuồng một hồi, thiên ngoại ma giáp lại một lần nữa nổi lên, tầng tầng màu đen phủ văn thần bí, trong nháy mắt đem hắn hơn phân nửa thân hình che đậy đi vào. Lập tức trong miệng hét dài một tiếng sau, quanh thân kim quang đại phóng bên dưới, một cái ba đầu sáu tay bóng người vàng nóng từ Diệp Minh sau lưng một bước lên mà ra. Thân ảnh này bên ngoài thân kim quang lưu chuyển, sáng tỏ dị thường, phảng phất bôi lên một tầng sơn vàng giống như, đúng là như thực chất tồn tại. Kim thân pháp tướng. Liêu Thủy Nhi cùng Thạch Côn hai người kiến thức bao rộng, xem xét rõ ràng Phạm Thánh Pháp cùng nhau kinh người hình thái, liền gần như đồng thời nghẹn ngào lối ra, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Pháp tướng thần thông này có không ít cao dài công pháp tu luyện tới trình độ nhất định, đều có thể ngưng luyện đi ra, nhưng là đem pháp tướng ngưng luyện thành kim thân, lại là ít càng thêm ít. Chủ yếu là ngưng luyện kim thân vật liệu thực sự thưa thớt cực kỳ hiếm thấy, không có đại cơ duyên người là căn bản không có được. Bất quá, liền bọn hắn biết, đồng dạng là pháp tướng thần thông, khác biệt kim thân, thực lực là không hoàn toàn giống nhau. Đè xuống trong lòng kinh hãi, hai người nín thở, ngóng nhìn Diệp Minh phía dưới cử động. Kết quả là gặp Diệp Minh không nói hai lời một tay khẽ đảo chuyển, một tòa đen xỉ núi nhỏ nổi lên, hét lớn một tiếng sau, đem núi nhỏ coi như binh khí ném ra ngoài. Ngọn núi hào quang màu xám lóe lên, một chút điên cuồng phát ra đến hơn 10 trượng chi cự, hung hăng đánh tới hướng chủ điện trên cửa chính. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngọn núi tiếp xúc cửa điện, bỗng nhiên từ trên cửa bắn ra vô số đạo hồ quang điện màu tím, xen lẫn lấp lóe bên dưới lại tạo thành một tấm lưới điện. Lưới điện một chút đem ngọn núi bề ngoài nguyên tử thần quang đánh tan, nhưng nguyên tử cực sơn kỳ trọng phân lượng, tăng thêm Diệp Minh vô tận cự lực, hay là thuận lợi đem lưới điện đánh tan, một chút đánh vào trên cửa điện. Ầm ầm trên cửa điện vang lên chói tai tiếng sét đánh, cơ hồ tại ngọn núi nện vào cùng một thời gian, lần nữa bắn ra mấy chục đạo điện xà màu tím. Những này điện xà một trận điên cuồng tấn công sau, vậy mà ngạnh sinh sinh đem nguyên tử cực sơn cản lại, đồng thời trong đó mấy cái điện xà từ trên cửa bắn ra mà ra, một cái chớp động sau liền quỷ dị đến Diệp Minh trước mặt, khí thế hung hăng bổ nhào về phía trước mà lên. Diệp Minh thấy vậy, mặt không đổi sắc, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau một khắc, trước người hắn kim quang lóe lên, Phạm Thánh Kim thân một chút quỷ dị từ phía sau vọt đến trước người chỗ, đồng thời sáu cánh tay mơ hồ một cái, ánh vàng rực rỡ bàn tay tại trước người khẽ huy động bên dưới, đồng thời chống đỡ mấy đầu điện xà màu tím, cũng tại điện xà cường đại uy năng bên dưới, lông tóc không tổn hao gì. Ngay sau đó, Phạm Thánh Pháp cùng nhau sáu cánh tay trở tay một chảo, năm ngón tay lại đồng thời bắt lấy điện xà màu tím. Kim thân quát khẽ một tiếng bên dưới, ngón tay đồng thời dùng sức, một chút liền đem điện xà sinh sinh bóp nát ra, hóa thành vô số tia điện tản ra mà không. Ngay sau đó, trên cửa điện lập tức lại có mấy đầu điện xà màu tím liên tiếp bắn ra, muốn công kích Diệp Minh, nhưng tương tự bị kim thân ôm đồng tán. Diệp Minh thấy vậy, trong mắt hung quang lóe lên, với bàn tay lớn một cái bên dưới, đem cực núi nhiếp trở về, sau đó dùng tận toàn thân chi lực, lần nữa hung hăng ném ra ngoài. Đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, trên cửa điện đột nhiên hiện ra một tầng lưới điện màu tím, muốn đem cực núi nâng. Nhưng lần này tại Diệp Minh toàn lực thúc đẩy phía dưới, bất quá là trọng lượng hay là lực lượng, đều bạo tăng gấp đôi, tấm kia lưới điện chỉ là kiên trì không ngã nửa hơi, liền ầm vang pha thoái, cực núi rắn rắn chắc chắc đập vào trên cửa điện. Ầm ầm, một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, cửa điện bị nguyên tử cực sơn kinh người uy năng hung hăng một kích, vỡ vụn thành từng mảnh ra. Toàn bộ đại điện mở rộng tại ba người trước mặt. Diệp Minh thấy vậy mỉm cười, tay áo phất một cái bên dưới, trước người pháp tướng kim thân một chút biến mất vô tung vô ảnh, nguyên tử cực sơn cũng tự động bay trở về, lóe lên ở tại trong tay biến mất không thấy gì nữa. Một bên Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, chấn kinh đến nói ra lời. Đương nhiên, hai người này thân hình khẽ động, liền muốn kích xạ tiến vào trong đại điện. Nhưng sau một khắc, bọn hắn lại ngạnh sinh sinh ngừng thân hình ngừng lại, cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, ánh mắt lộ ra mất tự nhiên chi sắc. Ha ha, cấm chế này là Diệp Minh phá mất, hay là Diệp Minh đi vào trước đi? Thạch Côn cười khan một tiếng. Bọn hắn rất muốn trước tiên tiến vào bên trong đột bảo, nhưng nghĩ đến Diệp Minh thực lực khủng bố, nhưng lại không thể không đè xuống trong lòng dục niệm, vạn nhất thật đắc tội người này, hậu quả là thật khó liệu. A ha ha, hai vị đạo hữu khách khí, chúng ta đồng tiến. Đồng tiến a, Diệp Minh đối với cái này thật không có sinh khí, nhưng gặp bọn họ như vậy, nhưng trong lòng cũng mãn ý, lập tức ba người nối đuôi nhau mà vào. Tòa này đại điện so Diệp Minh lúc trước thăm dò những cái kia lớn hơn, chừng gần ngàn trượng rộng. Trước hết nhất dẫn vào tầm mắt chính là, trong đại điện dựng thẳng có từng cây màu tử kim cây cột, mỗi một cây đều một người phẩm chất, chừng hàng trăm cây nhiều. Lại hướng quét mắt nhìn bốn phía, có thể thấy được tại trên vách tường bốn phía treo từng kiện kiểu dáng phong cách cổ xưa binh khí, trường mâu, cự mâu, khoát phủ các loại mọi thứ đều có, mỗi một kiện đều ngân quang lóng lánh, linh khí bức người, thô thô quét xuống một cái, chừng gần ngàn kiện nhiều. Tại vách điện phía dưới, thường cách một đoạn khoảng cách, còn có từng bộ khôi giáp chất đống ở nơi đó, khôi giáp đủ mọi màu sắc, các loại hình thức đều có, mặt ngoài đồng đều in nổi lấy tinh mỹ dị thường hoa văn, xem xét cũng không phải là phổ thông giáp bị. Mà tại đối mặt cửa điện phương hướng một chỗ khác nơi cuối cùng, trưng bày một mặt cao 7-8 trượng bình phong khổng lồ. Toàn thân thanh quang mênh mông, phía trên tựa hồ vẽ lấy thứ gì, nhưng bởi vì quá xa, trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ lắm. Tại trước tấm bình phong bên cạnh có khác một tấm thấp bé bàn trà giống như cái bàn, phía trên trưng bày một cái chiếc đỉnh cổ màu vàng nóng. Trừ cái đó ra, cả tòa trong đại điện không có vật gì khác nữa. Chương 731, Kim đỉnh đoạt bảo, 1, chương 731, Kim đỉnh đoạt bảo, 1, rốt cục đi tới linh giới lớn nhất cơ duyên trước mặt. Diệp Minh kiềm chế lại trong lòng kích động, bất động thanh sắc hướng nơi xa bình phong cùng Kim đỉnh đi tới. Liêu Thủy Nhi cùng Thạch Côn hai người thấy rõ đại điện tình hình sau, tự nhiên đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng thấy một lần Diệp Minh cử động như vậy, nhìn nhau một chút sau, cũng không nói một lời theo sát tới. Dù sao cả tòa đại điện trừ phương này hướng ra phía ngoài, bây giờ không có cái gì tốt điều tra. Rất nhanh, ba người đi tới bình phong cùng chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng tốt 10 trượng hơn chỗ. Diệp Minh hai chân dừng lại, đứng tại nguyên địa, dò xét cẩn thận phía trước hai vật đến. Sau lưng hai người thấy vậy, cũng theo bản năng dừng bước, đồng dạng nhìn qua hai vật, thần sắc khác nhau. Bình phong mặt ngoài bị một tầng đồng đậm thanh quang che phủ lên, đến phụ cận cũng tương tự không cách nào thấy rõ phía trên đồ vật. Nhưng điểm ấy che chắn có thể nào ngăn trở Diệp Minh linh mục thần thông? Trong mắt lam mang lóe lên, hắn liền đem trên bình phong vẽ ra đồ vật thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ gặp cái này trên bình phong thình lình in một cánh vàng bạc hai màu phù văn to lớn trước cửa. Cửa này kiểu dáng phong cách cổ xưa, toàn thân đen nhánh, nhưng mặt ngoài in nổi lấy ngân khoa văn cùng kim truyện văn hai loại chân tiên giới linh văn, xen lẫn lấp lóe bên dưới, lộ ra thần bí và phần. Thần niệm lặng yên thả ra, hướng trên bình phong vẽ ra cửa lớn tìm tòi một chút, kết quả vừa mới tiếp xúc cửa này trong nháy mắt, một cỗ cự lực to lớn liền từ giữa sinh ra, đột nhiên đem cái kia một sợi thần niệm kéo vào trong đó, căn bản không kịp nửa điểm phản ứng. bên cạnh truyền đến hai tiếng kêu rên, xem ra Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi đồng dạng ăn chút thua thiệt ngầm. Lập tức hai người đem ánh mắt từ trên bình phong dịch chuyển khỏi, nhìn phía dưới chiếc đỉnh cổ màu vàng nóng. Sau một lúc lâu, Liêu Thủy Nhi bỗng nhiên mở miệng yếu ớt, "Thạch huynh, gia sư lúc đến giao phó rất rõ ràng, nhất định phải tiểu bội đem hư linh đan mang về. Nơi đây trừ cái này kim đỉnh bên ngoài, cũng không có địa phương khác có thể nở rộ vật này, nghĩ đến hư linh đan ngay tại cái này kim đỉnh chúng. Trong đỉnh những vật khác ta đều có thể không cần, nhưng hư linh đan nhất định phải phân phối cho ta mới được, như thế nào?" Thạch Côn nghe chút Liêu Thủy Nhi lời ấy, cười hắc hắc, "Ha ha, cái này khả xảo." Gia sư lại xuất phát trước đó cũng là dặn đi dặn lại, để tại hạ nhất định phải đạt được hư linh đan. Không bằng dạng này, ta chỉ cần hư linh đan, trong đại điện này còn lại tất cả mọi thứ cũng không cần. Mà lại, sau khi trở về gia sư nhất định đối với thải tiền bối có khác chỗ bồi thường. Tiên tử nghĩ như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đống nhiên âm trầm. Thạch huynh đây là ý gì? Hư linh đan ta nói cái gì cũng sẽ không tương lượng. Thạch huynh được khẳng lui nhường một bước lời nói, trừ vừa rồi điều kiện, tiểu bội có thể thay gia sư làm chủ, đem chúng ta tinh tộc chấn tộc chi bảo tinh tháng dịch đem tặng một bình, như thế nào? Liêu Thủy Nhi trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng sau đó lại hòa ái nói, chắc hẳn Thạch Minh cũng biết, linh dịch này chính là thánh giai tồn tại, cũng là bốn phía cầu mãi không đến, đối với kén đá tộc tới nói, hiệu dụng càng là không phải phạm, Thạch Minh bất phàm cân nhắc một hai. Tinh tháng dịch Thạch Côn nghe chút danh tự này, vô ý thức liền lộ ra vẻ tham lam, lúc này liền muốn đáp ứng Liêu Thủy Nhi điều kiện. Nhưng là hắn lập tức nhớ tới Đoàn Thiên nhận đối với hắn phân phó, trong lòng một cái giật mình sau, lập tức đem suy nghĩ này ném đến ngoài chín tầng mây, cũng không chút do dự cự tuyệt, không được. Tinh tháng dịch tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, nếu không có hư linh đan lời nói, Thạch Mộ sau khi rời khỏi đây không cách nào hướng ra sư bằng giao, chính là mạng nhỏ này có thể hay không bảo trụ hay là hai chuyện nói riêng. Nói như vậy, chúng ta là không cách nào thuyết phục đối phương lạc. Liêu Thủy Nhi ngữ khí cũng có chút bất thiện. Hai người trong nháy mắt liền trở nên dương cung bạc kiếm đứng lên. Nhìn thấy hai người muốn động thủ bộ dáng, Diệp Minh đem ánh mắt từ trên bình phong thu hồi, đánh gãy bọn hắn, "Hai vị, kim đỉnh còn chưa mở ra đâu, hiện tại cái lộn cũng không có tác dụng gì, nói không chừng bên trong không chỉ một viên hư linh đan cũng không nhất định." Sau khi nói xong, Diệp Minh cũng đem ánh mắt rơi xuống chiếc đỉnh cổ màu vàng nóng bên trên. Đỉnh này toàn thân kim quang lập lòe, mặt ngoài in nổi lấy một đoàn mây mù giống như hoa văn, phức tạp dị thường, cũng phần lớn hiện lên hình dạng xoắn ốc, trải rộng cổ đỉnh các nơi, nhìn lâu lại có đầu váng mắt hoa cảm giác. Mà lại, đỉnh này cũng không biết ra sao vật liệu cô động mà thành, lại hoàn toàn ngăn cách lực lượng thần niệm. Bất quá, ở đây đỉnh hai bên phân biệt có một cái lõm đi vào tứ phương lỗ khảm, tựa hồ là chuyên môn khảm nạm thứ gì dùng. Diệp Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn còn lại hai người một chút, hai vị hẳn phải biết đỉnh này lai lịch, đồng thời có mở ra chìa khóa đi. Mặc dù là hỏi thăm chi ý, nhưng ngữ khí lại khẳng định không gì sánh được. Chương 731, Kim đỉnh và bảo 2, chương 731, Kim đỉnh và bảo 2, nghe được Diệp Minh nói như vậy, hai người đồng thời run lên, Thạch Côn có chút mất tự nhiên nói, "Ha ha, cái này hay là do Liễu tiên tử tới nói đi, nàng biết đến khẳng định so ta nhiều." Liêu Thủy Nhi có chút tức giận, nhưng vẫn là nói đơn giản xuống, tại tiến đến trước đó, gia sư đúng là đã nói, hư linh đan cùng mặt khác mấy thứ nàng cần thiết đồ vật hẳn là ngay tại kim này trong đỉnh, cũng cho qua tiểu muội một vật, Thạch huynh ngươi ta không ngại cùng một chỗ đem đồ vật lấy ra cho Diệp huynh nhìn xem như thế nào. Cái này Thạch Côn lập tức chần chờ. Làm sao? Có cái gì không tiện sao? Diệp Minh rất là tùy ý hỏi một câu, thanh âm ôn hòa cực kỳ. Gặp Diệp Minh cái này hiền hòa dáng tươi cười, Thạch Côn trong lòng run lên, lập tức kịp phản ứng cười ha hả, thứ này chính là Diệp Minh không nói, Thạch Mộ cũng sẽ lấy ra sử dụng. Dù sao muốn lấy ra trong đỉnh bảo vật, cũng nhất định phải hai vật này mới được. Lập tức, Thạch Côn một tay khẽ đảo chuyển, kim quang lóe lên sau, một vật cái kim quang lập lòe đồ vật hiện lên ở trong lòng bàn tay. Vật này hiện lên hình chữ nhật, một mặt điêu có một cái đầu rồng, phản phất một cái ấn tỷ giống như tồn tại. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Liêu Thủy Nhi cũng duỗi ra một bàn tay trắng nõn, đồng dạng lấy ra một cái kim quang chớp động vật phẩm. Chợt nhìn, cùng Thạch Côn vật trong tay không sai biệt lắm, nhưng một mặt in nổi lại là một cái sinh động như thật màu vàng đối phượng. Không đợi Diệp Minh hỏi cái gì, Liêu Thủy Nhi liền giải thích đứng lên, cái này hai vật gọi linh lung triệt là mở ra cái này kim đỉnh duy nhất đồ vật, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như thế, hai vị không ngại mở ra đỉnh này, nhìn xem bên trong là thật không nữa có hai vị tiền bối cần thiết đồ vật. Diệp Minh mỉm cười. Đoạt bảo đương nhiên không có vấn đề, nhưng nhất định phải là do ta tới trước mở ra mới được. Thạch Côn lập tức tiếp lời nói đến. Cái này sao có thể được, hay là do tiểu muội tới trước đi? Liêu Thủy Nhi lập tức phản đối. Hai người lại một lần cãi vã. Mà Diệp Minh thì thừa cơ hội này, đem trong điện trên vách tường treo lơ lửng binh khí, cùng trên mặt đất những áo giáp kia tất cả đều toàn bộ thu vào. Thạch Côn hai người mặc dù thấy được Diệp Minh cử động, trong lòng một trận ảo não, đều do Liêu Thủy Nhi dây dưa với hắn, hại hắn đã mất đi những này nhìn như bất phàm binh khí cùng áo giáp, cho nên càng thêm một bước cũng không nhường cùng Liêu Thủy Nhi cãi vã. Cuối cùng trải qua một phen đánh bóp mồm, hai người quyết định đồng thời xuất thủ. Dù sao ai tới trước, một cái khác đều không yên lòng. Chỉ gặp Thạch Côn cùng Liễu Thủy Nhi phân biệt cầm trong tay linh lung chĩa ném ra ngoài. Hai loại vật phẩm đến kim đỉnh trên không sau, đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh, tại trong một mảnh kim quang hóa thành một đầu màu vàng giao long cùng một cái màu vàng vượng hoàng. Cả hai vây quanh kim đỉnh một cái xoay quanh, liền hướng hai bên kích xạ mà đi, cũng chui vào trong đỉnh không thấy bóng dáng. Nhưng kim quang lóe lên sau, kim đỉnh trong lô khảm liền một chút xuất hiện lớn nhỏ hình dạng vừa vặn thích hợp hai vật. Hai thanh linh lung chĩa cũng đều cắm vào trong rãnh, chỉ lộ ra một mặt long phượng pho tượng, biên giới chỗ kín kẽ, không nhìn thấy một tia khe hở. Đúng lúc này, kim đỉnh phát ra long ngâm giống như du dương thanh âm, tùy theo kim quang đại phóng, mặt ngoài những cái kia hình dạng xoắn ốc hoa văn, một chút sống lại giống như xoay tròn, từng đoàn liên quan trên đỉnh kim quang, cũng bày biện ra dạng vòng xoáy quỷ dị hình thái. Những vòng xoáy này quỷ dị không gì sánh được, chỉ nhìn hai mắt, cũng cảm giác tâm thần một trận lắc lư, phảng phất liền bị vòng xoáy trực tiếp hút vào trong đó bình thường. Diệp Minh tâm thần run lên, nhưng thần diễn quyết trong đầu một vận chuyển sau, liền điềm nhiên như không có việc gì. Mà Liêu Thủy Nhi hai người cũng đồng dạng riêng phần mình thi triển thủ đoạn ổn định tâm thần, sau đó tiếp tục thi pháp. Theo hai người động tác, trong đỉnh phát ra tiếng long ngâm bỗng nhiên biến đổi, lại thành êm thai phượng gãy thanh âm. Kim đỉnh hai bên đầu rồng đầu phượng, một chút sống lại giống như ngẩng đầu nhúc nhích đứng lên. Sau một khắc, nắp đỉnh thả ra vạn đạo kim quang, bành một chút phóng lên tận trời, lóe lên chui vào trong hư không không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, trong đỉnh lại phong lôi tiếng nổ lớn, một tiếng trời quang phích lịch sau, mấy cái lớn nhỏ không đều kim đoàn từ bên trong bắn ra, mấy cái chớp động sau, liền muốn đồng dạng ngút trời mà đi. Nhưng sớm đã có chuẩn bị ba người như thế nào lại để bọn chúng đạt được, lúc này riêng phần mình thi triển thủ đoạn chụp vào cách mình gần nhất kim đoàn. Diệp Minh trong mắt đã sớm lam mang chớp động, một chút thấy rõ kim đoàn bên trong vật phẩm bộ dáng. Nhanh chóng đưa tay hư không liền liễu mấy lần, bốn cái màu vàng quang thủ đột nhiên bắn ra, như thiểm điện chụp tới xuống, đem bốn cái kim đoàn chộp vào trong lòng bàn tay. Kim đoàn bên trong kim quang đột nhiên đại phóng, còn muốn tránh thoát quang thủ trói buộc, nhưng quang thủ năm ngón tay bóp, một cỗ bàng bạc cự lực đột nhiên truyền ra, kim đoàn lập tức trung thực xuống dưới, phân biệt bay trở về đến Diệp Minh trong tay trái tay phải. Chương 732, Hư Linh Đan chương 732, Hư Linh Đan. Diệp Minh chỉ là đơn giản phủi một chút trong hai tay bốn dạng vật phẩm, liền hướng hai người kia nhìn lại. Đối diện Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn cũng thi triển thủ đoạn, phân biệt đem cách mình gần nhất kim đoàn thu người trong tay. Chỉ bất quá Liêu Thủy Nhi cầm tới hai cái kim đoàn, mà Thạch Côn lại chỉ cầm tới một cái mà thôi, cái này khiến hắn không khỏi tức hổn hển đứng lên, đem bảo vật buông xuống. Thạch Côn hai mắt hung quang lóe lên, cầm trong tay kim đoàn thu nhập vòng tay chữ vật sau, bên ngoài thân hoàng mang đại phóng, hướng Liêu Thủy Nhi cực tốc va chạm đi qua, đồng thời hồng quang lóe lên, hai cái màu lửa đỏ đại truy xuất hiện ở trong tay của hắn. Người còn chưa đến, song truy liền trước một bước đánh mấy cái cực nóng dị thường khổng lồ hỏa giao nếu mà ra, rung trời trong tiếng long ngâm, hung hăng nhào về phía Liêu Thủy Nhi. Ngươi dám? Liêu Thủy Nhi kinh sợ cực kỳ, cái này tên lô mãng cũng dám tại đối với nàng độc thủ, quả thực là chán sống. Nàng này đồng dạng đem bảo vật thu vào, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, phía sau lóe lên ánh bạc, lập tức hiện hiện một cái ngân quang mênh mông ngân giáp pháp tướng, vô số đầu cánh tay màu bạc cuồng vũ đứng lên, đầy trời ánh sáng màu bạc sông cái kia Thạch Côn quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, một mặt tấm gương màu bạc từ Liêu Thủy Nhi trong tay tuột tay bắn ra, mặt kính dưới sự chấn động lập tức bắn ra mấy đạo xanh mênh mông của sáng, suy suy âm thanh bên trong quét về phía cái kia mấy đầu hỏa dao. Một bên Diệp Minh thấy vậy, trong lòng hơi động sau, lặng yên chuyển bước, hướng trong một ngõ ngách trượt đi qua, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, không có bất cứ động tĩnh gì. Đồng thời, ống tay áo trượt đi, đem hai bàn tay cùng trong đó nắm lấy vật phẩm trùm lên bên trong. Âm ầm từng đợt nổ vang rung trời ở trong đại điện không ngừng vang lên, Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi hai người như vậy tranh đấu đứng lên. Diệp Minh khẽ miệng mỉm cười, dù bận vẫn ung dung nhìn qua trước mắt một màn này, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Thời gian cạn chén trà sau, hai người sử xuất một cái đại uy lực thần thông hung hăng đụng nhau một lần. Một tiếng vang kinh thiên động địa qua đi, một vàng một lam hai bóng người từ đó bắn ngược mà ra, ầm ầm một chút đâm vào hai bên trên vách điện, hiện ra Thạch Côn cùng Liêu Thủy Nhi thân ảnh của hai người. Dừng tay, bảo vật cũng còn không thấy rõ ràng, ngươi cứ như vậy nóng lòng muốn chết à? Liêu Thủy Nhi lệ thanh tiêu quát, thần sắc vô cùng băng lãnh. Phối hợp hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, cũng là có một phen đặc biệt phong tình. Thạch Côn tựa hồ đang trong tranh đấu bị thất thế, trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, khoe miệng lại còn có từng điểm tơ máu chưa lau sạch sẽ. Nghe nói như thế, vị đại hán này thần sắc một giữ tận sau, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục động thủ, bất quá hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu như thế, còn không nhanh đưa ngươi lấy được bảo vật biểu diễn ra, để cho ta nhìn xem. Biểu hiện ra tự nhiên là có thể, nhưng ngươi muốn trước cho ta xem một chút trong tay ngươi là vật gì mới được. Liêu Thủy Nhi cười lạnh một tiếng. Vì sao không phải ngươi trước biểu hiện ra? Ngươi lấy được bảo vật so ta nhiều. A, Diệp đạo hữu đâu? Thạch Côn lúc này cuối cùng nhớ ra Diệp Minh đến, vừa rồi tựa hồ là Diệp Minh thu lấy bảo vật nhiều nhất. Liêu Thủy Nhi đồng dạng tâm thần chấn động, hai mắt lập tức ở trong điện liếc nhìn, cũng một chút đem ánh mắt ổn định ở trong góc Diệp Minh trên thân. Cái kia Thạch Côn lúc này cũng nhìn thấy Diệp Minh. Ha ha, ta nhìn hai vị nhã hứng không sai, không đành lòng quấy rầy, cho nên trước hết lùi sang một bên. Diệp Minh cười hắc hắc. Mà lúc này, Thạch Côn cũng bình tĩnh lại, biết có Diệp Minh tại, coi như hắn cùng Liêu Thủy Nhi lại thế nào tranh, đến cuối cùng đều muốn nhìn người này sắc mặt mới được. Liêu Thủy Nhi nhãn châu xoay động, nở nụ cười xinh đẹp, "Diệp Minh, tiểu muội vừa rồi gặp ngươi bắt lấy vài kiện bảo vật, có thể hay không để tiểu muội nhìn lên một cái, nói không chừng gia sư yêu cầu đồ vật ngay tại trong đó." "Cái này, đương nhiên không có vấn đề." Diệp Minh không có cự tuyệt, hai tay nâng lên, cổ tay khẽ đảo, lộ ra bên trong bốn đám kim quang đến. Vung tay háo một cái sau, mười mấy cây nhan sắc khác nhau trận kỳ bắn ra, vững vàng cắm vào đại điện sàn nhà bên trong. Lên. Diệp Minh trong miệng quát khẽ một tiếng, lóe lên một cái lấy ngũ sắc linh quang pháp trận trong khoảnh khắc hình thành, đem ba người đều bao phủ tại bên trong. Liêu Thủy Nhi cùng Thạch Côn trong lòng căng thẳng, lập tức dùng thần niệm liếc nhìn tọa này pháp trận, chờ phân phó hiện chỉ là đơn thuần phòng hộ tác dụng sau, giờ mới hiểu được Diệp Minh đây là vì phòng ngừa bảo vật bỏ trốn mà thiết kế đưa. Tại hai người trong ánh mắt mong chờ, Diệp Minh năm ngón tay trái có chút dùng sức sau, hai cái kim đoàn mặt ngoài kim quang một chút mở đi rất nhiều, lộ ra nó chân diện mục. Liêu Thủy Nhi cùng Thạch Côn ánh mắt ngưng tụ bên dưới, đưa chúng nó thấy rất rõ ràng, trong đó một vật rõ ràng là một cái vàng óng ánh hồ lô, mặt ngoài trải rộng phức tạp hoa văn, linh quang ngũ sáng không chừng. Mặt khác một vật thì là một tòa kim quang long lánh bảo tháp, xem xét chính là uy năng sâu không lường được dị bảo. Các ngươi có thể yên tâm dùng thần niệm kiểm tra một chút. Diệp Minh Dương giương tay trái, đối với hai người nói một câu sau, đi đầu thả ra thần niệm, cẩn thận liếc nhìn hai vật này đến. Đối diện hai người đồng dạng đang quan sát. Một lát sau, Diệp Minh chậm rãi nói ra, trong hồ lô này dựng dục mấy cái không biết tên phi kiếm, tựa hồ là thượng cổ lúc sau mới có hồ lô chủng kiếm, nghe nói loại này bảo vật phương pháp luyện chế, hôm nay đã sớm tại các đại lục thất truyền, trong tay cái này ngược lại là hiếm thấy rất. Về phần bảo tháp này, Diệp Mỗ trong lúc nhất thời còn nhìn không ra cái gì đến, nhưng khẳng định không phải nở rộ đồ vật pháp khí, bên trong không có các ngươi sư phụ cần thiết đồ vật. Nghe Diệp Minh giới thiệu, Liêu Thủy Nhi cùng Thạch Côn thần sắc hơi khác thường, nhưng cũng không có mặt khác cử động. Diệp Minh thấy vậy, cũng không có trưng cầu ý kiến của hai người, trực tiếp đem hồ lô cùng bảo tháp thu vào. Tiếp lấy lại phô bày trong tay phải vật phẩm, đó là một cái hình lục giác pháp bàn cùng một cái màu tử kim bình nhỏ. Lục giác pháp bàn đồ không có gì, xem xét chính là có đặc thù công dụng bảo vật. Mà hai người vừa nhìn thấy bình nhỏ kia lúc, trong mắt một chút tràn đầy chờ mong. Bình nhỏ chỉ có cao mấy tấc thấp, toàn thân bóng loáng như gương, từng tia bạch khí vây quanh bình này quấn quanh xoay quanh. Diệp Minh đem pháp bàn thu lại sau, tay trái một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lập tức phốc phốc một tiếng, tử kim bình nắp bình một chút không cánh mà bay, tiếp lấy cổ tay phải khẽ đảo, đem cái bình đảo ngược lại. Phốc thử một tiếng, từ bên trong phun ra một cỗ màu vàng nóng hỏa linh diễm. Linh này diễm bên trong một tiếng thanh minh phát ra, tất cả kim diễm hướng cùng một chỗ cuốn lên bên dưới, quay tròn huyễn hóa ra một cái màu vàng nóng hỏa điểu. Lửa này chim phương nhất hiện hình mà ra, lúc này một tiếng thanh minh phóng lên tận trời, liền muốn hướng ngoài điện kích xạ mà đi. Nhưng vào lúc này, chung quanh trên mặt đất một tầng nồng đậm thanh quang phóng lên tận trời, hình thành một cái lồng ánh sáng màu xanh, một chút đem phủ cận mấy chục trượng phạm vi đều bao phủ đi vào. Hỏa điểu đụng đầu vào trên màn sáng, một cái lương tương sau, lộn mấy vòng. Khi nó lại muốn điều chỉnh phương hướng lần nữa bắn ra lúc, Diệp Minh đại tụ phất một cái bên dưới, một mảnh kim hà quét sạch mà ra. Kim hà tại hỏa điểu màu vàng bên trên một quyển, liền khiến cho quang mang lập tức lớn liễm không ít. Tiếp lấy, chim này một tiếng gào thét, ngọn lửa màu vàng dấu kỹ, cũng lập tức quang mang chớp động trở lại như cũ thành một viên màu vàng nóng đang lượn, ở giữa không trùng chậm rãi chuyển động. Đan dược có lớn chừng ngón cái, mặt ngoài in nổi có lít nha lít nhít đan văn, vàng óng ánh, xinh đẹp dị thường. Nhan sắc cùng vừa rồi biến hóa thành hình biểu hiện, nhìn thực sự huyền diệu dị thường. Hư linh đan. Đan này chính là hư linh đan, tuyệt sẽ không sai. Liêu Thủy Nhi tại đan dược hiện ra nguyên hình một sát na, liền đem nó nhận ra được, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ đại hỉ. Thạch Côn nhìn chằm chằm đan dược, trên mặt đồng dạng khó nén vẻ hưng phấn, nhưng ngay lúc đó tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt biến hóa vội vàng xông Diệp Minh hỏi, "Diệp Minh, trong bình phải chăng còn có dư thừa đan dược?" Diệp Minh nghe vậy, cầm tử kim bình tay dùng sức du lên, nhưng trong bình không hề có động tĩnh gì. Xem ra, cũng chỉ có như thế một viên hư linh đan. Cái bình này các ngươi có thể kiểm tra một chút. Diệp Minh sau khi nói xong, tay phải hất lên, đem cái bình ném về Thạch Côn. Thạch Côn một thanh tiếp nhận tử kim bình nhỏ, thần niệm khẽ động liền quét đi vào, ngay sau đó sắc mặt khó coi không gì sánh được đứng lên. Liêu Thủy Nhi thấy vậy, tự nhiên biết kết quả, lập tức nhìn chằm chằm giữa không trung màu vàng nóng đang lượn, trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe không yên đứng lên. Lúc này, Diệp Minh thanh âm đàm thoại bỗng nhiên tại hai người vang lên bên tai. Diệp Mỗ vừa rồi thu lấy bảo vật cũng chỉ có những này, trừ viên này hư linh đan bên ngoài, mặt khác ba kiện đều không tại ước định bảo vật hàng ngũ, ta trước hết thu lại. Về phần viên đan dược kia làm sao phân phối, ta liền không tham gia. Ngoài ra, các ngươi thu lấy bảo vật gì, ta cũng lười nhìn, có cái này ba loại bảo vật cũng liền đầy đủ. Diệp Minh sau khi nói xong, lại đối với trước người đan dược không quan tâm, thân hình thoát một cái, bay vụt đến tòa kia bình phong bên cạnh. Cái này Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn hai người không khỏi sững sờ, nhưng sau đó nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung hư linh đan, trong mắt tràn đầy tình thế bắt buộc chi ý. Chương 733 Sơn Nhạc Cự Viên. Chương 733, Sơn Nhạc Cự Viên. Diệp Minh thân hình thoát một cái, vây quanh sau tấm bình phòng, hai tay đủ nhấc, mười ngón tay liên tiếp bắn ra mà ra, quang mang lóe lên bên dưới, các loại pháp quyết lít nha lít nhít bắn ra mà ra, nhao nhao chạy bình phong kích xạ mà đi. Cảm ứng được Diệp Minh lần này kỳ quái cử động, Liêu Thủy Nhi cùng Thạch Côn trừ đem hơn phân nửa tâm thần đặt ở trên người đối phương, phòng ngừa đối phương đột nhiên xuất thủ cướp đoạt hư linh đan bên ngoài, đều không ước mà cùng phân ra bộ phận thần niệm quét về phía Diệp Minh bên này. Chỉ gặp Diệp Minh trong miệng bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, hai đầu lông mày một đoàn hắc khí quỷ dị hiện hiện mà ra. Tiếp lấy ngưng tụ phía dưới liền huyễn hóa thành một viên đen kịt pháp vụ. Mắt này ô mang lóe lên bên dưới, lập tức một đạo to như ngón cái quang trụ màu đen phun một cái mà ra, trực tiếp đánh vào trên bình phong. Lập tức bình phong cánh cửa lớn kia một trận vù vù phát thanh ra, một mảnh ánh sáng bảy màu hà từ đó lóe lên phun ra, đem Diệp Minh cuốn xuống một cái, liền một bàn xoáy như thiểm điện bay trở về. Sau tấm bình phong một chút trở nên trống rỗng, Diệp Minh thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Liêu Thủy Nhi cùng Thạch Côn trong lòng run lên phía dưới, theo bản năng liền muốn theo tới nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng sau một khắc, hai người ngạnh sinh sinh đã ngừng lại động tác của mình. Trọng yếu nhất hư linh đan còn ở nơi này đâu, chính mình một khi có cái gì sơ sẩy, bị đối phương được đi, cái kia không được khóc chết. Liêu tiên tử, hư linh đan chỉ có một viên, người ta đều tình thế bắt buộc, xem ra chỉ có phân cao thấp. Thạch Côn liếm môi một cái, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú về phía Liêu Thủy Nhi. Người sau thần sắc lạnh lẽo, nụ cười trên mặt biến mất, tham thẳm thở dài, không nghĩ tới hay là tới mức độ này, tiểu bội bốn không muốn cùng Thạch Minh nội xung đột, nhưng viên này hư linh đan quan hệ đến tài sản của ta tính mệnh, không thể nói trước muốn sống dáng chết đọ sức một trận, hy vọng Thạch Minh không nên trách tội mới là. Hừ, bớt nói nhiều lời. Xem chiêu Thạch Côn không còn nói nhảm, xuất thủ trước, dự định tiên hạ thủ bị cường. Liêu Thủy Nhi cũng không phải đèn đã cạn dầu, sớm đã có chuẩn bị, trong nháy mắt liền thi triển ra mấy cái cường đại thần thông, một mạch thả ra ngoài. Lập tức, trong đại điện bạo tạc quanh mình, linh quang đầy trời, hai người như vậy liều mạng tranh đấu đứng lên. Cùng một thời gian, Diệp Minh người đã ở một cái lạ lẫm trong không gian. Bốn phía bụi mênh mông một mảnh, phía trước cách đó không xa đứng vững một cánh toàn thân đen nhánh cửa lớn, phía trên một phân thành hai hiện lên lít nha lít nhít kim ngân phù văn, lúc sáng lúc tối, lộ ra thần bí dị thường. Cửa này thình lình cùng lúc trước trong bình phong thấy cửa lớn không khác nhau chút nào bộ dáng. Nơi này chính là trong bình phong tu di động tiên. Diệp Minh bốn phía quét qua sau, ánh mắt liền rơi vào trên cửa lớn, trên mặt lại hiện lộ ra một tia quỷ dị. Lập tức lật bàn tay một cái, hai đoàn ngọn lửa màu vàng xuất hiện ở lòng bàn tay, pháp lực chấn động phía dưới, kim diễm tán đi, lộ ra hai viên lớn chừng ngón cái, mặt ngoài in nổi có lít nha lít nhít đan văn ánh vàng rực rỡ đang dược, rõ ràng là hai viên hư linh đan. Lúc đó Diệp Minh sử dụng Minh Thanh Linh Mục thấy rõ kim đỉnh bên trong chạy đến mấy thứ bảo vật, không chút do dự đem cái kia có khả năng nhất nở rộ đan dược từ kim bình nhỏ lấy vào trong tay. Mà cái kia kim hồ, kim tháp cùng pháp bản chỉ là kèm theo mà thôi. Về phần còn lại ba kiện đồ vật, Diệp Minh cũng thấy rõ ràng, đều là hình sợi dài hộp thuốc, xem xét chính là dùng để chở linh dược. Bên trong 89/10 trang là đoàn thiên nhận cùng màu chảy anh chỉ tên muốn thượng cổ linh dược chân quý, cho nên hắn không có trước tiên đi thu lấy. Thừa dịp Liêu Thủy Nhi cùng Thạch Côn hai người ra tay đánh nhau một lát, Diệp Minh đem tử kim bình nhỏ lặng yên mở ra, biết bên trong nhưng thật ra là chứa ba viên hư linh đan, hắn cũng không chút nào khách khí đem bên trong hai viên thu nhập bao khỏa trong không gian. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì vết tích. Diệp Minh cố ý lưu lại một khỏa để bọn hắn đi tranh đoạt, cũng là vì sau khi rời khỏi đây tính toán. Mặc kệ hai người cuối cùng ai đạt được hư linh đan, đều sẽ đem trong đó tình hình cáo chi đoàn thiên nhận hoặc là màu chạy anh. Cứ như vậy, liền có thể đem hắn từ trong chuyện này viết sạch sẽ. Mặc dù hắn cũng không sợ hai vị này hợp thể tu sĩ, nhưng ở trên địa bàn người khác, nhiều một sự tổng không bằng ít một chuyện. Nhìn xem trong tay hai viên màu vàng nóng đan dược, Diệp Minh khỏe miệng nổi lên dáng tươi cười, trong miệng im mắng niệm động một câu, hư linh đan. Hắc hắc, đây gọi là Thái Hư Diệu Linh Đan mới đối. Thái Hư Diệu Linh Đan là thời đại thượng cổ lừng lẫy nổi danh một loại kỳ đan, cụ thể như thế nào luyện chế không người biết được, cũng có nói chuyện đây là chân tiên giới lưu truyền xuống đan dược. Đan này, hợp thể kỳ tu vi người sau khi phục dụng, có thể tu vi tiến nhanh, cực lớn gia tăng đột phá hợp thể kỳ bình cảnh tỷ lệ. Hợp thể hậu kỳ đại thừa người phục dụng, đối với đột phá đại thừa bình cảnh, cũng có nhất định huyền diệu kỳ hiệu. Ngoài ra còn có một loại tác dụng, đó chính là tại ngâm tẩy linh chỉ cùng phục dụng chỉ toàn linh sen trước phục dụng một viên, lại có một nửa tỷ lệ, có thể miễn trừ người sau mang tới trên tu vi thai hoàng ẩm. Điểm này, Diệp Minh ngược lại là không chút nhìn chúng, hắn còn không có đi ma giới tắm rửa dự định. Tuy nói ngâm tẩy linh chỉ cùng phục dụng chỉ toàn linh sen có 1/10 tỷ lệ có thể đột phá đại thừa kỳ, nhưng là một khi thất bại, liền sẽ tu vi như vậy chỉ trệ không tiến, cũng không cách nào tăng lên nữa. Thái Hư Diệu Linh Đan cũng chỉ là có một nửa tỷ lệ miễn trừ loại thai họa ngầm này mà thôi, Diệp Minh không muốn đi cược. Đạt được cái này hai viên Thái Hư Diệu Linh Đan, hắn chủ yếu chính là nhìn chúng đan này gia tăng đột phá đại thừa kỳ bình cảnh tỷ lệ kỳ hiệu. Cẩn thận quan sát một lát sau, Diệp Minh cẩn thận đem cái này hai viên Thái Hư Diệu Linh Đan cất kỹ. Sau đó, Diệp Minh chậm rãi bước đi thong thả đến cái kia cửa lớn trước, cẩn thận ngóng nhìn đứng lên. Một lát sau, đột nhiên Diệp Minh ngón tay gậy liên tục, suy suy tiếng xé gió vang lên, mấy đạo kiếm khí màu vàng bắn ra, lóe lên liền biến mất đánh vào trên cửa lớn. Bành 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 mấy lần, trên cửa lớn những cái kia vàng bạc hai màu linh văn một trận phun trào sau, kiếm khí trong nháy mắt biến mất không thấy, không có đối với cửa lớn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Minh không có để ý, hai tay đủ khiên xuống, một câu ngũ sắc thần quang cùng một câu nguyên tử thần quang từ trong lòng bàn tay tuôn trào ra, một chút trùng kích ở trước mắt trên cửa lớn. Trên cửa lớn kim ngân phủ văn quay cuồng một hồi phun trào, hóa thành một mảnh diễm lệ hào quang, vững vàng chặn lại hai loại thần thông công kích. Quang mang chớp động bên dưới, không ngừng đem quang hà từng tầng xuyên thủng hóa tan, nhưng trên cửa toát ra phủ văn phảng phất vô cùng vô tận, lập tức lại hóa ra càng nhiều quang hà chen chúc mà tới. Thôi động hai loại thần thông một hồi lâu, đều cửa đối diện bên trên cấm chế không có chút nào hiệu quả. Nhìn thấy loại này tình hình, Diệp Minh hai tay linh quang thu vào, đem thần thông ngừng lại. Xem ra hay là phải man lực phá bỡ. Diệp Minh nhỉ non một câu sau, bàn tay ô quang lóe lên, nguyên tử cực núi hiện hình mà ra. Sau đó không chút do dự vận khởi lực lượng toàn thân đem núi này ném ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng đất rung núi chuyển giống như tiếng vang truyền đến, một đoàn vầng sáng màu đen từ trên cửa bộc phát mà ra. Phu cận hư không cũng đều vặn vẹo biến hình, cũng bày biện ra mắt trần có thể thấy từng vòng hình dáng gợn sóng bạch ngấn. Sau đó bị vầng sáng màu đen từ phía sau một nuốt phía dưới, triệt để biến mất trong hắc ám. Diệp Minh mặt không biểu tình, nhìn chăm chú vào hắc quang bạch ngấn. Trong chốc lát, vầng sáng màu đen lóe lên biến mất tán loạn, Diệp Minh cũng vây tay một cái, đem nguyên tử cực núi gọi trở về ở trong tay. Lần nữa hướng cửa lớn màu đen nhìn lại lúc, Diệp Minh trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Chỉ gặp cửa lớn ở giữa bộ phận phảng phất một cái đáy nổi giống như lõm đi vào chừng hơn một trượng, hình dạng vừa vặn cùng nguyên tử cực núi một góc không khác nhau chút nào. Thật mạnh tính bền dẻo. Cửa này bị manh kích biến hình thành bộ dáng như thế, lại vẫn là không thể vỡ vụn hủy đi, cũng tại kim ngân phủ văn chớp động bên trong, chính một chút xíu bắt đầu khôi phục như cũ hình thái. Lập tức Diệp Minh mắt sáng lên sau, trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm, thân hình đột nhiên liên cuồng phát ra to lớn đứng lên, đồng thời toàn thân sinh ra một tầng màu vàng nóng thô cứng rắn lông lung, hai mắt lam mang lóe lên bên dưới, hai cây răng nanh từ bên miệng một chút lộ ra non nửa đến. Hắn lại biến thân thành một tên cao hơn 10 trượng cự viên, mắt xanh kim mao, miệng đầy răng nanh, tướng mạo dữ tợn dị thường. Đây chính là Diệp Minh mới xây luyện kinh chập quyết bên trong sơn nhạc cự viên huyền hóa chi thuật. Vừa biến thân cự viên bộ dáng, Diệp Minh chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ vùng đan điền tuôn trào ra, hướng kinh mạch các nơi nhanh chóng chạy tới, nhục thân độ cường hành lại một chút tăng lên 4-5 phần 10 nhiều. Phải biết Diệp Minh nhục thân nguyên bản liền thập phần cường đại, bây giờ lại một chút điên cuồng phát ra gần nữa, rất đáng sợ có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt cảm thụ một phen biến hóa trong cơ thể, Diệp Minh chưa phát giác trong lòng vui mừng, xem ra sơn nhạc này cự viên biến hóa mới là cùng thần thông của hắn công pháp nhất là tương xứng. Sau một khắc, hắn biến thành cự viên lập tức thể hiện ra kinh thiên uy năng đến. Chương 734, quán thể chuẩn bị, 1, chương 734, quán thể chuẩn bị, 1, chỉ gặp cự viên trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, một đầu lông xù cánh tay đột nhiên vung mạnh, đem nguyên tử cực sơn lần nữa ném mạnh ra ngoài. Cực núi bị cự viên dùng như thế man lực một phát ra sau, không trung một chút vang lên một tiếng sắc nhọn cực kỳ nổ đùng. Sơn phong màu đen trong nháy mắt hóa thành một đoàn bóng đen bắn ra, những nơi đi qua vậy mà thổi lên một cỗ trắng mênh mông gió lốc, đồng thời một đạo thô to bạch ngấn cũng tại ngọn núi chợt lóe lên sau, ở trong hư không quỷ dị hiện hiện. Từ xa nhìn lại bạch ngấn không ngừng bật mèo lắc lư, trận trận mãnh liệt ba động từ bên trong không ngừng tản ra, phản phất một khe hở không gian đang dần dần hình thành bình thường. Có thể thấy được Diệp Minh biến thành cự viên ném một cái này sử dụng khí lực lớn bao nhiêu. Lần này, một tiếng càng thêm tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, cái kia nhìn như không thể phá vỡ cửa lớn, bị nguyên tử cực sơn một chút đệm đến chia 5 x 7, oanh thành mảnh vỡ. Diệp Minh trong lòng vui mừng, không lưỡng lự đem cự viên biến thân vừa thu lại, thân hình khẽ động đống nhiên bắn ra. Tàn ảnh lóe lên, người liền một chút xuyên thủng tàn môn mà qua, tiến vào trong môn chúng. Hắn vừa hiện thân đi ra, liền ánh mắt bốn phía quét tới, đồng thời khổng lồ thần niệm cũng vừa để xuống mà ra, một chút đem cửa sau thế giới nhìn rõ ràng. Nơi này rõ ràng là một cái không trung thanh quang lập lòe, bốn phía tất cả đều là màu xám bức tường ngăn cản quảng trường cỡ nhỏ, trừ tiến đến cánh cửa lớn kia bên ngoài, không còn gì khác bất luận cái gì cửa ra vào. Mà tại trung tâm quảng trường chỗ, lại có một cái cổ quái đài cao hình tròn, phía trên ẩn ẩn còn có thứ gì dáng vẻ. Diệp Minh trên mặt vẻ hưng phấn lóe lên, nhìn qua đài cao con ngươi có chút co rụt lại, người liền sải bước đi qua. Một lát sau liền đi tới đài cao phụ cận, thân hình thoát một cái đứng ở cái bàn biên giới chỗ, lên trên quét qua. Đài cao diện tích chừng hơn 30 triệu rộng, trên mặt đất in nổi lấy một bức tinh mỹ đồ án, vẽ lấy vũ trụ mênh mông, nhật nguyệt tinh thần, to to nhỏ nhỏ điểm sáng, cơ hồ trải rộng toàn bộ đài cao. Mà tại trung tâm đồ án chỗ, trưng bày một thanh xanh biếc ghế mảnh, nhìn xem biểu lộ ra khá là khí phái. Tại bên trên đài cao, thình lình có 9 cái cao cỡ một người màu bạc giáp sĩ, đứng ở nơi đó không lúc đích. Đám giáp sĩ cầm trong tay trường mâu, một thân sáng như bạc mũ giáp cùng áo giáp, chiếu lấp lánh. Trừ một đôi đen xì hai mắt bên ngoài, lan lộn thân một tia da thịt chưa lộ. Mà trên người bọn họ ngân giáp cũng giản lược dị thường, chỉ là tại mấy cái trọng yếu bộ vị in nổi lấy mấy cái như ẩn như hiện phù văn màu vàng. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, cái này 9 cái màu bạc giáp sĩ cũng đều làm ra một cái động tác giống nhau, một tay để ở trước ngực làm bấm niệm pháp quyết động tác, tay kia nắm chặt trong trường mâu ở giữa bộ vị, dùng qua tiêm trực tiếp hướng không trung chỉ đi. Diệp Minh ánh mắt quét qua sau, liền thuận ngân mâu chỉ phương hướng nhìn đi qua. Chỉ gặp tại thanh mông mông bầu trời, tại không biết cao bao nhiêu địa phương thỉnh lỉnh có một cái màu vàng nóng trùng sáng, bên trong quang hà chậm chậm chuyển động, lộ ra huyền huyễn khó lường. Đầu lâu hơi thấp kém, cẩn thận thẩm tra thức dậy trên mặt cái kia to lớn tinh không đồ án. Nhìn một chút, nguyên bản bình thường đồ án, lại đột nhiên cảm giác một trận mơ hồ, lại sống lại giống như. Trước mắt một trận mơ hồ bên dưới, hắn lại một chút đưa thân vào tinh không mênh mông phía dưới, không trung nhật nguyệt thả ra vàng bạc lưỡng sắc quang mang chiếu xa chỗ, tất cả tinh thần nhao nhao tách ra thanh lãnh bạch quang, cũng vây quanh nhật nguyệt bắt đầu có quy luật chuyển động không ngừng. Mà nhật nguyệt bản thân cũng lúc lớn lúc nhỏ, dâng lên rơi xuống, không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại, một loại tuế nguyệt trôi qua thê lương cảm giác tự nhiên sinh ra. Diệp Minh lặng lặng nhìn đây hết thảy, trong não cảm ngộ thiên địa pháp tắc chân lý diễn biến, làm không biết mệt, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua, 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Phản phất tại trong chớp nhoáng này công phu, hắn liền vượt qua đến hàng vạn mà tính đã lâu tuế nguyệt. Đột nhiên, Diệp Minh thân thể chấn động, một cỗ thanh lương chi ý từ trong đan điền bay vọt mà ra, cũng tự hành dọc theo kinh mạch ở trong đầu dạo qua một vòng. Thu cỗ này băng hàn linh khí kích thích, Diệp Minh một cái giật mình, từ loại kia không linh trong trạng thái thanh tỉnh lại, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra lúc, toàn bộ tinh không đã biến mất không thấy gì nữa. Không dám đem ánh mắt lại đặt ở trên bản đồ tinh không, trong lòng yên lặng hồi ức một lần vừa rồi thấy đăm chiêu suy nghĩ. Tinh không này trong đồ ẩn chứa một loại viễn siêu hắn lý giải về nào huyễn trận, may mắn thần diễn quyết tự động vận chuyển, đem hắn từ trong hoàng hốt kéo lại, nếu không nói không chừng hắn đứng ở chỗ này đến chết cũng có khả năng. Chương 734, quán thể chuẩn bị 2, chương 734, quán thể chuẩn bị 2, bất quá, kinh lịch một lần này, mặc dù nguy hiểm tới cực điểm, nhưng là loại tâm cảnh này bên trên lại là đạt được một phen khó được rèn luyện, cho nó tâm trí cũng thực mang đến chỗ tốt rất lớn, thậm chí ngay cả thần thức đều so trước đây lại mạnh mẽ một phần. Như vậy suy nghĩ bên dưới, hắn nhất chuyển thủ đánh giá đến chính giữa bệ đá chỗ thanh kia màu xanh biết ghế mảnh. Này cái ghế sử dụng vật liệu không phải vàng không phải mộc, toàn thân xanh biết dị thường, đồng thời ẩn ẩn nổi lên một tầng nóng ánh sáng long lanh ánh quang. Để hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Trước kia rõ ràng hẳn là không có vật gì trên ghế không, vậy mà nhiều hơn một mảnh lơ lửng màu bạc ánh sáng văn, chỉ có chút ít hơn trăm chữ, nhưng ngân quang lòng lánh, tất cả đều là ngân khoa văn tạo thành. Diệp Minh tâm thần khẽ động, đảo mắt liền đem nó cong xuống tới. Cũng không lâu lắm, những này màu bạc ánh sáng văn vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm linh quang nhao nhao không nhập xuống ghế vương con bên trong, không thấy bóng dáng. Lấy Diệp Minh bây giờ kiến thức cùng tu vi, đảo mắt liền biết mảnh này khẩu quyết chỗ nhớ chi ý, khẩu quyết không đầu không đuôi, chỉ là một bộ lại cực kỳ đơn giản kích phát khẩu quyết. Nhưng Diệp Minh lại cười ha ha một tiếng. Thì ra là thế. Đúng là cần bản đồ tinh không tẩy lễ, mới có thể khiến kích phát khẩu quyết hiện thân, nếu không chính là lại thế nào chờ đợi, tìm kiếm, cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn nhìn qua trước mắt tinh không đồ, ghế bành, ngân qua giáp sĩ cùng màu vàng nóng trùng sáng, trong mắt tràn ngập hưng phấn chi ý lần này, có thể tiến hành quán thể. Sau đó trên người hắn kim quang lóe lên, hóa thân thứ hai từ đó đi ra, đứng bình tĩnh tại Diệp Minh phía bên phải bất động. Diệp Minh đầu vai nhoáng một cái sau, ngân quang trong khi lấp lóe, một nửa người bán điểu quái vật tại hắn bên trái hiện thân mà ra, lại là lôi thú hóa thân. Một tay hướng sau đầu vừa sở, kim quang đại phóng bên trong, một cái ba đầu sáu tay hư ảnh khổng lồ đống nhiên hiện hiện. Trong tay pháp quyết vừa bấm bên dưới, một cái màu vàng nguyên anh từ Diệp Minh thiên linh đóng nổi lên, chính là chuyên môn dùng cho khống chế kim thân cái kia nguyên anh. Này nguyên anh thả người nhảy lên, liền tiến vào đến phạm thánh pháp tướng thể nội, pháp tướng bên ngoài thần kim quang một trận lưu chuyển, phảng phất thoa lên sơn vàng giống như, biến thành thực chất. Tiếp lấy, Diệp Minh đưa tay hướng linh thú vòng tay bên trên vừa sở đằng sau, từng mảnh trong kim quang, từng cái nửa thước bao lớn giáp trùng màu vàng xuất hiện tại bên trong không gian này, tổng số ước chừng gần 2-3 con, ông vũ cánh tiếng điếc tai nhức óc. Mà đổi thành một chỗ trong góc, hai cái mấy trượng lớn màu tím nện, giáp hút giữ tận mà sát không thôi. Vậy mà Diệp Minh tại trong chốc lát này, đem tất cả hóa thân cùng linh trùng phóng thích ra ngoài. Sau đó phải tiếp nhận pháp trận quán thể, Diệp Minh tự nhiên là muốn đem tài nguyên lợi dụng làm đến tối đại hóa. Những hóa thân này cùng linh trùng tu vi cũng không bằng chính mình, thực lực cũng chênh lệch rất nhiều, lần này để bọn hắn hảo hảo tăng lên một đợt, khiến cho trở thành chính mình tốt hơn trợ lực. Về phần bầu trời cái kiêm màu vàng nóng trùm sáng ẩn chứa năng lượng có đủ hay không nhiều người như vậy cùng linh trùng hấp thu, cái này căn bản không cần lo lắng. Trùm sáng kia chính là cho đại thừa tu sĩ quán thể đều dư xài, huống chi bọn hắn một đám chỉ là hóa thân luyện hư cấp tồn tại. Đối với sau đó quán thể an bài, hắn đã sớm ở trong lòng suy nghĩ vô số lần. Bởi vậy, mấy cái mệnh lệnh xuống dưới sau, hóa thân cùng linh trùng riêng phần mình hành động đứng lên. Chỉ gặp cái kia cao lớn phạm thánh kim thân tiến lên một bước, liền vượt đến trên đài cao. Đồng thời thân hình cực tốc thu nhỏ, trong chớp mắt liền biến thành chỉ so với thường nhân lớp 10 kích cỡ dáng vẻ. Sau đó chậm rãi đi tới trong bản đồ tinh không tâm, tại cái kia xanh biếc trên ghế bành tọa hạ, còn điều chỉnh thân thể một cái, tựa hồ như thế ngồi xuống càng thêm thoải mái dễ chịu giống như. Hóa thân thứ hai, lôi thú hóa thân cùng Diệp Minh bản nhân, đồng thời đi tới bên cạnh đài cao, cũng lấy phạm thánh kim thân là trung tâm, phân ba phương hướng đem nó vây lại. Tại hắn nghĩ đến, khoảng cách gần như vậy bên dưới, đợi lát nữa có thể tốt hơn hấp thu năng lượng quán thể. Mà 20.000 phệ kim trùng, thì tại tiếng ông bên trong, nhao nhao bay lên đài cao, cũng từng cái đem thân thể mình co nhỏ lại thành không đến lớn chừng ngón cái, hướng xuống vừa rơi xuống, đứng tại đài cao trên mặt đất, lít nha lít nhít bay khắp một vòng lại một vòng. Những này phệ kim trùng số lượng tuy nhiều, nhưng không thúc đẩy bọn chúng làm ra cái gì động tác lời nói, trên cơ bản là không tiêu hao Diệp Minh thần thức, cho nên hắn mới yên tâm đem bọn nó triệu hoán đi ra. Đợi lát nữa có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng, hoàn toàn dựa vào chính bọn chúng, Diệp Minh là sẽ không giúp chút bận điệu, mà lại lấy hắn đoán chừng, coi như muốn giúp cũng vô năng vô lực. Về phần còn lại hai cái huyết ngọc đệ, thì lặng yên đi vào Diệp Minh cùng hóa thân thứ hai ở giữa vị trí, đậu ở chỗ đó không lúc đích. Chương 735, gió lốc cổ sáng chương 735, gió lốc cổ sáng nhìn xem chúng hóa thân cùng linh trùng chuẩn bị không sai biệt lắm sau, Diệp Minh ở trong lòng đối với Kim Thân Nguyên Anh y mắng hạ một cái mệnh lệnh. Lập tức, Phạm Thánh Kim Thân sáu cánh tay đồng thời khẽ động, nhao nhao làm ra các loại khác biệt bấm niệm pháp quyết tư thế, tiếp lấy một đoạn tối nghĩa chú ngữ âm thanh, một chút từ giữa đó cái đầu kia trong miệng ung dung truyền ra. Thanh âm rất chậm, nhưng từng cái chú ngữ đều rõ ràng dị thường, chính là lúc trước từ trên ghế hiện hiện đoạn kia ngân khoa ngữ pháp quyết. Theo chú ngữ âm thanh tại trống trải trong không gian quanh quẩn, Kim Thân phụ cận lập tức sinh ra biến hóa kinh người. Chỉ gặp nó dưới thân cái ghế lục quang lấp lóe, từng cái phủ văn màu bạc từ trên ghế nổi lên, vây quanh Kim Thân trên dưới xoay quanh bay múa. Trên đài cao trong hư không cũng hiện ra điểm điểm ngũ sắc linh quang, đồng thời càng ngày càng dày đặc, phiêu đãng ở trong hư không, phảng phất từng mảnh ngũ sắc đông tuyết, diễm lệ dị thường. Ngay sau đó, đài cao mặt đất cái kia to lớn tinh không đổ trong lúc bất chợt toát ra vàng bạc trắng ba màu quang mang. Lập tức tại những nhật nguyệt tinh thần kia chớp động bên dưới, nhao nhao phá toái ra, nhưng lăn mình một cái sau, trong nháy mắt lại hợp thành một cái lấy ngân hoa văn, kim truyện văn cùng một loại khác chưa từng thấy qua phủ văn màu trắng tạo thành thần kỳ quan trận, đem toàn bộ đài cao đều gắn vào trong đó. Cái kia chín bộ màu bạc giáp sĩ cùng trên ghế kim thần, vừa bản thân ở quang trận trận nhãn cùng yếu hại tiết điểm chỗ, lẫn nhau ở giữa tạo thành một loại huyền diệu dị thường liên hệ. Diệp Minh cùng hai cái hóa thân nhìn chăm chú vào một màn này, trong mắt quang mang kỳ lạ chớp liên tục, chờ mong không gì sánh được. Lúc này, kim thân trong miệng pháp quyết đã đến cuối cùng bài câu. Cái kia chín bộ màu bạc giáp sĩ đột nhiên bước chân khẽ động, hoặc hướng về phía trước, hoặc hướng về sau, riêng phần mình rời đi vị trí cũ nửa bước. Nhưng chính là cái này vẹn vẹn nửa bước cải biến, trên đài cao liền có khắc một cỗ thần bí cấm chế ba động đống nhiên hiện hiện, cùng quang trận kia hô ứng phía dưới, để trên đài cao tình hình biến đổi. Nguyên bản lơ lửng ở trong hư không điểm sáng năm màu run lên phía dưới, liền như là như mưa to nhao nhao đầu nhập quang trận bên trong. Cùng lúc đó, chín bộ giáp sĩ hai tay một thanh nắm chặt trong tay ngân mâu, trên thân đột nhiên toát ra một tầng màu vàng nóng quang diễm, tại cái kia thân ngân giáp làm nổi bật phía dưới, giống như thiên binh thiên tướng giống như uy phong lẫm liệt. Không chỉ có nhìn xem uy phong, trên thực tế cũng là như thế. Tại kim diễm toát ra đồng thời, từng luồng vô cùng to lớn linh áp nhao nhao từ những giáp sĩ này trên thân phóng lên tận trời. Đài cao phụ cận thiên địa nguyên khí bị những này cường đại linh áp quấy, lại tạo thành một cỗ kim mênh mông gió lốc, gào thét hướng bốn phương tám hướng cuồng phá mà lên. Không có chút nào chuẩn bị, Diệp Minh cùng hóa thân linh trùng các loại đều gặp tai nạn. Diệp Minh bị gió lốc này xông lên, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên cự lực đột nhiên cuồng kích mà đến, này cự lực cơ hồ cùng hợp thể tu sĩ một kích toàn lực tương xứng. Chuyện đột nhiên xảy ra bên dưới, đánh cho trên người hắn kim quang lóe lên, bạch 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 thân hình không tự chủ được lương thương lui lại mấy bước, vội vàng quát to một tiếng, ổn định thân hình, nhưng ở gió lốc tiếp tục gợi lên bên dưới, thân thể lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể bị phá chạy. Rơi vào đường cùng, Diệp Minh trên thân kim quang lóe lên, xuất hiện ở mấy chục trượng có hơn, gió lốc màu vàng biên giới chỗ, một mặt hoảng sợ hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Diệp Minh bản thân đều chật vật như thế, hóa thân của hắn bọn họ thì càng không cần nói. Hóa thân thứ hai cùng lôi thú hóa thân tại bị cơn gió lốc này biên giới bay sượt đến lúc đó, thân thể giống như đạn pháo bị hành kích ra ngoài, căn bản không thể khống chế thân thể mảy may. Vàng bạc lưỡng sắc quang mang lúc xuất hiện lần nữa, đã đến gió lốc biên giới hơn 10 trượng bên ngoài, đồng thời hóa thân thứ hai khỏe miệng chảy ra một tia tơ máu đến, hiển nhiên nội tạng thụ chấn không nhẹ. Mà lôi thú hóa thân viên kêu bêu đầu cũng cơ hồ là không sai biệt lắm tình huống. Không chỉ có là bọn hắn, tất cả vệ kim trùng cùng huyết ngọc nện đồng dạng bị đánh ra gió lốc phạm vi, từng cái ngã trái ngã phải thành cột địa hồ lô. Những cái kia vệ kim trùng còn tốt, bằng vào cường hãn thân thể chỉ là kém chút bị chấn động ngất đi, lung la lung lay đứng không vững, đoan chừng phải một hồi lâu mới chậm tới. Mà hai cái huyết ngọc nện liền thảm rồi, bọn chúng bản thân chỉ có tương đương với hóa thần sơ kỳ tu vi, cứ việc thân thể cũng cứng cỏi dị thường, nhưng bị sức mạnh như thế một kích, bọn chúng mấy cái cẳng chân sắc bén bị bẻ gãy, thân thể xẹp xuống đi một khối lớn, trực tiếp ngồi phịch ở ngoài trăm trượng trên mặt đất không nhúc đích, không rõ sống chết. Diệp Minh vừa sợ vừa giận, hắn trước lúc này căn bản cũng không biết, màu bạc giáp sĩ có được mãnh liệt như vậy thực lực, chỉ dựa vào khí thế bị áp, liền có thể làm ra cường đại như vậy công kích. Nhưng hắn lúc này cũng không đoái hoài tới chuyện này, vội vàng ngẩng đầu hướng trên đài nhìn lại. Chỉ gặp thân bốc lên hào quang màu vàng chín bộ giáp sĩ, nguyên bản chỉ hướng trên bầu trời màu bạc trường mâu run lên phía dưới, riêng phần mình phun ra một đạo quang trụ màu vàng, xông trên bầu trời màu vàng nóng chùm sáng vào tới, lóe lên liền biến mất chui vào trong đó. Trong chùm sáng lập tức truyền ra ầm ầm tiếng vang lạ, bên trong quang hà nhanh chóng chuyển động đứng lên, rất nhanh liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trên đài cao trong quang trận tam sắc quang mang một trận lưu truyền sau, phốc phốc một tiếng, một cái cùng quang trận cơ hồ bình thường lớn nhỏ ba màu phù văn từ đó chậm chậm trồi lên, vừa thoát ly quang trận đằng sau, liền thật nhanh hướng không trung kích xạ mà đi. Phốc một chút, cự hình phù văn chui vào trong vòng xoáy màu vàng, lập tức màu vàng quang hà một trận kịch liệt quay cuồng, một tiếng sấm sét giữa trời quang truyền ra, tiếp lấy một cỗ mãnh liệt không gian ba động từ trong vòng xoáy tản ra. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng tiếng vang, giáp sĩ ngân mâu bên trong phun ra quang trụ màu vàng một chút lớn gấp bội có thừa. Mà trên mặt bàn quang trận quang mang đột nhiên đại thịnh, một chút ngưng kết thành một tầng thực thể giống như màn sáng ba màu, đem trọn tòa đài cao đều gắn vào dưới đó. Vô số kim ngân phủ văn tại trong màn sáng hiện lên, mang theo trận trận phản âm, thẳng đến trên ghế ngồi Phạm Thánh Kim thân lướt tới. Lập tức toàn bộ quang trận phát ra vụ vụ âm thanh lại như sấm sét đinh tai nhức óc đứng lên. Cùng lúc đó, Diệp Minh chợt thấy bốn phía cảnh tượng tối sầm lại, sau một khắc, hắn không ngờ một lần thân ở đến trước kia được chứng kiến một lần to lớn trong tinh không. Bất quá lần này cũng không có loại kia thê lương cảm giác quỷ dị, tựa hồ xuất hiện ở cao hơn không trung, bên cạnh nổi lơ lửng từng viên lớn chừng cái đấu trắng nóng tinh thần. Mà kim thân cùng cái ghế, cùng dưới chân ba màu quang trận, giáp sĩ, vòng xoáy màu vàng các thứ thình lình cũng đều thân ở trong tinh không. Ánh mắt hướng chung quanh quét qua, hai bộ hóa thân, phệ kim trùng cùng huyết ngọc nện cùng cấp dạng xuất hiện ở trong tinh không. Lúc này, cái kia cố ẩn chứa lực lượng cường đại gió lốc màu vàng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Minh hướng vòng xoáy nhìn một cái sau, đưa tay nhiếp một cái, đem hai đầu huyết ngọc nện bắt được trước người. Phốc thử một chút, hai cây linh lực sợi tơ từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt chui vào nện thể nội, cẩn thận cảm ứng. Diệp Minh hơi nhướng mày, hai con nện thương thế cực nặng, cơ hồ đến kết thúc khí bên dưới, dưới mắt hắn là không có cái kia nhàn rỗi đi cứu trị. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn, nhiều năm như vậy không công bồi dưỡng, còn chưa kịp để bọn hắn phát huy tác dụng đâu, cái này sắp chết chồng vó. Tiện tay móc ra hai thanh đan dược chữa thương, mặc kệ có tác dụng hay không, trực tiếp đẩy ra miệng lớn, nhét vào nện thể nội. Đúng lúc này, bầu trời cái kia vòng xoáy màu vàng nóng tản ra không gian ba động một chút mãnh liệt mấy lần trở lên. Cũng phảng phất có hình đồ vật giống như, hóa thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, từ trong vòng xoáy phun một cái mà ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, gợn sóng những nơi đi qua, hư không đều một trận mơ hồ. Một tiếng phảng phất xé rách thiên địa tiếng vang đống nhiên truyền ra, một đạo kỳ thô không gì sánh được quang trụ màu ngà sữa từ vòng xoáy màu vàng nóng bên trong phun một cái mà ra, lóe lên liền biến mất vừa vặn đánh vào trên đài cao trong quang trận, đem trên ghế Phạm Thánh Kim thân gắn vào trong đó. Này trong cột ánh sáng phong lôi trận trận, lít nha lít nhít ngũ sắc phủ văn sen lẫn ở trong đó, cho dù tại phía xa bên ngoài hơn 10 trượng gì mình, đều có thể rõ ràng cảm ứng được ẩn chứa trong đó bàng bạc linh lực, đồng thời tinh thuần trình độ vượt xa mình tưởng tượng. Cẩn thận hơi phân biệt bên dưới, bên trong ẩn chứa lại không chỉ là linh khí, tựa hồ còn có một loại cùng loại tinh thần vô hạn khí thế mênh mông. Chẳng lẽ có một chút tiên linh lực ở bên trong phải không? Giờ phút này Diệp Minh trong nào không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Một chút cân nhắc, cũng không phải không có khả năng này. Khô lâu chân tiên nhục thân bị hủy, tuy nói trốn ở đáy biển vực sâu dùng một đóa không biết tên kỳ hoa đúc lại nhục thân. Nhưng đúc lại hoàn tất sau, vẫn là phải về tới đây quán thể, trùng hoạch tiên nhân thân thể cùng tiên nhân pháp lực. Trong cột ánh sáng chứa chút tiên linh lực cũng là vô cùng có khả năng. Chương 736, tập thể tiến giai, 1, chương 736, tập thể tiến giai, 1, Diệp Minh ý niệm trong lòng còn chưa chuyển xong, một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực liền trùng điệp đặt ở ngồi tại trên ghế bành kim thân trên thân, dù cho lấy kim thân cực kỳ cường hãn thực lực, cũng liền một ngón tay đều không thể động đậy. Cùng lúc đó, trong cột ánh sáng tinh thuần linh lực tính cả những cái kia ngũ sắc phù văn, như thủy triều hướng kim thân bên trong cuồn dũng tới. Những linh lực này tinh thuần không gì sánh được, không cần bất luận cái gì luyện hóa, một chút liền bổ sung đến kim thân bên trong nguyên anh thể nội. Này nguyên anh nguyên bản luyện hư trùng kỳ phạm thánh chân ma công tu vi lập tức điên cuồng phát ra đứng lên. Tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, Diệp Minh thông qua cùng kim thân thể nội nguyên anh ở giữa cảm ứng, kim thân pháp tướng cảm nhận được hết thảy, hắn gần như đồng thời cảm nhận được. Rốt cục bắt đầu, nhanh, đều vây đi qua, tu vi tiến nhanh nhưng vào lúc này, Diệp Minh vui mừng, lập tức phân phó hóa thân một câu. Lập tức, bọn hắn lập tức hành động. Hóa thân thứ hai cùng lôi thú hóa thân lúc này thân hình khẽ động, một trái một phải xuất hiện ở bên cạnh đài cao. Trong đó, hóa thân thứ hai liên tiếp cổ sáng khoanh chân ngồi xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, phía sau đồng dạng xuất hiện một cái ba đầu sáu tay pháp tướng màu vàng. Một tay khác ngón tay hướng trên quang trụ nhẹ nhàng điểm một cái, dẫn tiếp bên trong bảng bạc không gì sánh được linh lực, bắt đầu tu luyện phạm thánh chân ma công. Lôi thú hóa thân thì hướng cổ sáng bên cạnh ngồi xuống, trực tiếp đem cái kia quái dị hai cánh tay tiến vào trong cổ sáng, lan lộn thân ngân mang đại phóng, ầm ầm âm thanh bên trong, bốn màu hồ quang điện tại bên ngoài thân nhảy lên không thôi. Đúng là thông qua cái này tinh thuần không gì sánh được linh lực, biến hóa thành lôi điện chi lực. Những cái kia kém chút bị chấn choáng vệ kim trùng, lúc này vừa vặn khôi phục lại. Không cần Diệp Minh phân phó, bọn chúng một cảm ứng được trong cổ sáng cái kia tinh thuần linh lực đằng sau, lập tức vỗ cánh mà bay, tranh nhau chen lấn bay đến cổ sáng bên cạnh, sau đó từng ngụm cắn nuốt. 20000 linh trùng, đem cổ sáng đều làm thành một cái vòng tròn màu vàng. Diệp Minh bước chân vừa mới nâng lên, liền lại dừng một chút, quay đầu nhìn nửa chết nửa sống huyết ngọc nhện một chút, sau đó một tay một cái đưa chúng nó chộp trong tay, thân hình thoát một cái sau, đi tới cổ sáng bên cạnh. Bành bành hai tiếng, đem hai đầu nhện ném ở cổ sáng bên cạnh, riêng phần mình có hai, ba cây cái chân tiến vào trong cột ánh sáng. Lần nữa nhìn thoáng qua sau, Diệp Minh liền không lại quản chúng nó. Sau đó cái này hai đầu nhện có thể hay không bằng vào những này tinh thuần linh lực sống lại, liền xem bọn hắn tạo hóa. Lập tức Diệp Minh cổ tay khẽ đảo, một viên tản ra kinh người dược hương đan dược xuất hiện ở trong tay, chính là ở trên trời bên thành lấy được thiên tâm đan. Đem đan này dùng linh lực bao khỏa sau, há miệng, ngậm tại trong miệng. Đan dược này là dùng tại phụ trợ đột phá hợp thể kỳ bình cảnh, hiện tại trước ngậm trong miệng là phòng ngừa đợi lát nữa có khả năng xuất hiện bị cổ sáng ép tới không cách nào động đậy tình huống, mà sớm làm chuẩn bị. Tiếp lấy hắn hít sâu một hơi, vừa bước một bước vào quang trụ khổng lồ bên trong. Vừa mới đi vào cổ sáng, Diệp Minh liền cảm giác vô số tinh thuần linh lực cùng ngũ sắc phù văn điên cuồng tràn vào thể nội, chính mình cứng cỏi không gì sánh được, thân thể càng không có cách nào ngăn cản mảy may. Bất quá hai tay cùng thân thể thử dùng sức lắp một cái, cảm giác có tốt, miễn cưỡng có thể hoạt động tay chân. Mặc dù đồng dạng có một cỗ trọng áp đè ở trên người, nhưng bởi vì hắn vốn là có được lực lượng cường đại, mà lại nơi này là cổ sáng biên giới. Cái kia cỗ trọng áp chủ yếu nhằm vào chính là trung tâm trận pháp ghế bành, cùng phía trên kim thân. Hắn lúc này liền đem thiên tâm đan phun ra, một lần nữa cất kỹ, nếu có thể động đậy, vậy thì chờ lúc cần phải lại phục dụng. Mà chút linh lực cùng phù văn vừa tiến vào đan điền, lập tức liền có một loại sương cảm giác truyền ra. Hắn một cái giật mình bên dưới, lập tức quanh chân ngồi xuống, hai tay thật nhanh kết xuất các loại phức tạp thủ ấn, bên ngoài thân sáng lên kim quang chói mắt. Tại trong kim quang này, từng kia tử kim quang mang, đó là tu luyện bách mạch luyện bảo quyết mang tới biến hóa. Bộ này được từ kim khuyết ngọc thư bên trên công pháp khó luyện không gì sánh được, qua nhiều năm như thế, tuy nói Diệp Minh chủ yếu vẫn là tu luyện phạm thánh chân ma công, nhưng bộ công pháp này cũng sẽ chiếu cố một chút. Chỉ là đến bây giờ, bách mạch luyện bảo quyết hay là dừng lại tại luyện hư giai đoạn khởi đầu, có thể thấy được nó khó luyện trình độ. Cho nên lần này, Diệp Minh dự định mượn nhờ nơi này rộng lượng tinh thuần linh khí, cùng tiên linh khí, đem bách mạch luyện bảo quyết tu luyện tới một cái cực cao độ cao là dừng. Ngoài ra, huyền tiên in nổi thuật cũng giống vậy, đợi lát nữa cũng ở nơi đây cùng nhau tu luyện. Theo Diệp Minh thủ ấn kết động, tràn vào đan điền tinh thuần linh lực lúc này liền giải tán lập tức, dung nhập vào trong toàn thân, nhanh chóng tại thể nội chạy vội. Chương 736, tập thể tiến giai 2, chương 736, tập thể tiến giai 2, trong khoảnh khắc liền vận chuyển xong một chu thiên, tốc độ này so ở bên ngoài nhanh mấy chục lần không chỉ, mà lúc này cơ bắp gân cốt lại mắt trần có thể thấy được cường hóa một kia. Quan sát được cảnh này Diệp Minh, trong mắt vui mừng. Chính là như thế một chu thiên trong nháy mắt công phu, liền bù đắp được bình thường tu luyện nhiều năm, quán thể quả nhiên đơn giản thô bạo. Diệp Minh không dám trì hoãn, lập tức điên cuồng vận chuyển pháp quyết, nhanh chóng hấp thu linh lực năng lượng đến. Ở vào toàn bộ cổ sáng trung tâm nhất, tấm kia trên ghế bành kim thân pháp tướng, nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Kim thân vị trí, tiếp nhận nhiều nhất số lượng linh lực quán thể, vẹn vẹn chỉ là mấy tức công phu, nó thể nội nguyên anh liền từ mới vừa vào luyện hư trung kỳ không lâu, nhảy lên tới trung kỳ đỉnh phong. Sau một khắc, một cỗ vô hình ba động qua đi, trung kỳ bình cảnh bỗng chốc bị xung phá, tiến vào luyện hư hậu kỳ. Ngay sau đó, tu vi một đường điên cuồng phát ra, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian sau, đã đến luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, đụng phải tiến vào hợp thể kỳ đại bình cảnh. Tại năng lượng khổng lồ gia trì bên dưới, kim thân thể nội nguyên anh không chút do dự hướng về bình cảnh này đánh thẳng vào. Nhưng sau một khắc, kim thân thể nội truyền ra kêu đau một tiếng, lần thứ nhất trùng kích bình cảnh thất bại. Không đợi nguyên anh linh lực trong cơ thể tán đi, trong cột ánh sáng lần nữa tràn vào rộng lượng tinh thuần linh khí cùng ngũ sắc phù văn, rất nhanh lại đưa nó pháp lực bổ sung viên mãn. Mà nguyên anh lập tức liền tiến hành lần thứ hai nếm thử. Quay một chút, kim thân thể nội một tiếng oanh minh, lại một lần thất bại. Khác biệt chính là, lần này cố kêu ba đầu sáu tay phạm thánh kim thân, vậy mà tại trùng kích bình cảnh thất bại trong nháy mắt, từng khúc tan rã đứng lên, cuối cùng hóa thành hơn ngàn giọt màu xích kim dịch chớp, quỷ dị lơ lửng tại quang trụ màu ngà sữa bên trong. Một cái toàn thân kim quang long lánh nguyên anh, triệt để bại lộ tại cổ sáng phía dưới. Không chờ này nguyên anh làm ra cử động gì lúc, trong cột ánh sáng bộ phận ngũ sắc phù văn đột nhiên biến thành hạt gạo kích cỡ tương đương, sau đó lít nha lít nhít hướng những này giọt nước màu vàng bên trong điên cuồng dốc vào, một chút chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Lập tức, những này giọt nước màu vàng phảng phất bị một chút không hiểu lực lượng gột rửa bình thường, phát sinh quỷ dị mà cường đại cải biến. Đột nhiên, màu vàng Nguyên Anh, Diệp Minh bản thể cùng hai bộ hóa thân, đồng thời phát ra một tiếng đau đớn đến hồn phách chỗ sâu kêu to, một cái cá thể biểu quang mang rung động không chừng, kém chút liền đình chỉ riêng phần mình tu luyện. Bọn hắn trong cùng một lúc cảm thấy thân thể cùng thần thức phảng phất bị vô số lưỡi dao thổi qua một lần lại một lần, nhưng là loại đau nhức này, nhưng căn bản không cách nào dùng pháp lực hoặc thần thông gì giảm bớt hoặc ngăn cản, chỉ có thể trực tiếp tiếp nhận loại này thiên đao vạn quả cực hạn đau đớn. Cũng may một vận chuyển công pháp đằng sau, loại thống khổ này liền một chút giảm bớt rất nhiều, mấy người tu vi tiếp tục nhanh chóng tăng lên. Hóa thân thứ hai bởi vì tu vi thấp nhất, tăng lên nhanh nhất, mặc dù tiếp nhận linh lực không có kim thân nguyên anh nhiều, nhưng lúc này lại đã do luyện hư sơ kỳ, tiến cấp tới trung kỳ, cũng vẫn tại lấy một cái tốc độ kinh người tăng lên. Một trận kịch liệt tiếng sấm vang lên, lôi thú hóa thân cũng tiến nhập luyện hư hậu kỳ. Phệ kim trùng bình thường thôn phệ lên các loại linh lực nhìn chính là cái động không đáy, nhưng lúc này thôn phệ những này chứa tiên linh lực năng lượng sau, bọn chúng khí tức trên thân đồng dạng mắt trần có thể thấy tăng cường rất nhiều. Mà lại, bọn chúng cũng không có cái gì khó chịu, vẫn như cũ nhanh chóng thôn phệ lấy rộng lượng linh lực. Mà cái kia hai cái hấp hối huyết ngọc đệ, lúc này vậy mà như kỳ tích sống lại, lõm đi xuống thân thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời tu vi cũng cực tốc tăng lên. Hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, hậu kỳ. Ngắn ngủi thời gian qua một lát liền tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, bắt đầu trùng kích luyện hư bình cảnh. Ở vào trung tâm nhất kim thân Nguyên Anh, bởi vì tiếp nhận càng nhiều năng lượng duyên cớ, nó hóa giải bộ phận so sánh không ngừng tràn vào năng lượng tới nói, thực sự không có ý nghĩa. Cho nên nó dù cho điên cuồng vận chuyển công pháp, cũng chưa từng giảm bớt bao nhiêu đau đớn. Nó chỉ có một lần không ngừng trùng kích hợp thể kỳ bình cảnh, tại mỗi một lần thất bại lúc, thể nội linh lực tán loạn một lát, mới có thể không thống khổ như vậy. Không được, lại tiếp tục như thế, cái này Nguyên Anh không phải bạo thể mà chết không thể. Diệp Minh gặp tình hình này, trong lòng thần trương, lập tức bỏ thủ lấn, mười ngón nhanh chóng bấm pháp quyết, bên ngoài thân những cái kia tử kim quang mang tối sầm lại, chỉ còn lại có chói mắt dị thường kim quang, đúng là đã vận hành lên phạm thánh chân ma công. Hắn cần cải biến kế hoạch, trước tiên đem bản thể tu vi tăng lên, để từng cái hóa thân có càng lớn trưởng thành không gian, mới có thể không bị bạo thể mà chết. Thời gian trôi qua rất nhanh, không đến thời gian cạn chén trà sau, Diệp Minh chỉ cảm thấy thân thể run lên, một cỗ cảm giác khác thường tuần hướng trong lòng, trong cơ thể hắn luyện hư kỳ pháp lực đã tích xúc đến cực hạn, nhất cử tiến vào luyện hư kỳ viên mãn cảnh giới. Chương 737 Tu vi đại tiến chương 737, tu vi đại tiến ngay tại Diệp Minh tu luyện tới luyện hư kỳ viên mãn trong nháy mắt, trong cột ánh sáng những cái kia giọt nước màu vàng kim quang lóe lên, đột nhiên hướng trên ghế Bành Phương Nguyên Anh trên thân bổ nhào về phía trước mà đi. Trong nháy mắt, một bộ mới tinh kim thân ngay tại trong cột ánh sáng gây dựng lại hình thành. Mới kim thân đồng dạng ba đầu sáu tay, nhưng trên thân lại hiện đầy màu tử kim hoa văn, tạo thành từng cái cổ quái phù văn đi ra. Những này màu tử kim phù văn không nhưng nếu như ngầm hiện, tựa hồ còn có chút tàn khuyết không đầy đủ dáng vẻ. Cái này khiến kim này thân cùng lúc trước so sánh, có cách biệt một trời. Trên thân tán phát màu xích kim linh quang ẩn ẩn lộ ra từng sợi tử mang, lộ ra thần bí và phận. Mà lại, kim thân ba đầu bên trong, có hai gương mặt đồng đều trở nên vô cùng rõ ràng, tấm thứ ba mơ hồ không rõ khuôn mặt cũng thỉnh lình so lúc trước xem rõ ràng mấy phần, từ ngũ quan mặt mày nhìn, đã nhìn ra được là Diệp Minh khuôn mặt. Có mới kim thân thân thể Nguyên Anh, thu nạp tinh thuần linh lực cùng ngũ sắc phù văn tốc độ một chút tăng nhiều đứng lên, thừa nhận đau đớn cũng giảm bớt không ít. Bất quá Diệp Minh biết đây chỉ là tạm thời, chỉ cần hắn không đột phá, phía sau tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này ghế Bành phụ cận linh lực trọng áp ý nguyên cực kỳ cường hãn, kim thân Nguyên Anh còn chưa đủ lấy tránh thoát trói buộc. Hắn không do dự nữa, lúc này lấy ra Thiên Tâm Đan cùng mặt khác mấy thứ phụ trợ đột phá hợp thể kỳ linh vật, sau đó một thanh nhét vào trong miệng. Những linh vật này tại tinh thuần linh lực trùng kích trợ giúp bên dưới, trong khoảnh khắc tan ra, dung nhập Diệp Minh các vị trí cơ thể. Mấy tức qua đi, Diệp Minh tích xúc đầy đủ linh lực, rốt cục bắt đầu lần thứ nhất trùng kích hợp thể kỳ bình. Quay một chút, thể nội phảng phất vang lên một cái y mắng trầm đục, Diệp Minh thân thể chấn động, như gặp phải trọng kích giống như, ngũ tạng lục phủ lập tức lệnh vị trí, đau đớn kịch liệt kém chút không có khiến cho hắn kêu thành tiếng. Bất quá hắn cắn răng nhịn xuống đau đớn, điên cuồng vận chuyển phạm thánh chân ma công bên trong pháp quyết. Một hơi, hai hơi, không biết là hợp thể kỳ bình cảnh rất khó khăn, hay là Diệp Minh trước đây phục dụng những linh vật kia, bao quát thật lân bản nguyên ở bên trong còn không có phát huy tác dụng, mấy tức qua đi, hắn lần thứ nhất trùng kích hợp thể kỳ bình cảnh vậy mà thất bại. Ai đã Diệp Minh bỗng nhiên dương lên thủ, phát ra một tiếng gào thét. Trùng kích bình cảnh thất bại, dẫn đến dò xét linh lực tại thể nội tán loạn, phản phất vô số vô cùng sắc bén lưỡi đao tại thân thể các nơi điên cuồng thổi qua bình thường, toàn thân cao thấp không có một chỗ không tại đau đớn. Nhưng Diệp Minh ý chí lực vô cùng cường đại, nhịn xuống đau nhức kịch liệt, đem tâm cảnh bình phục lại, tùy ý thống khổ tại thể nội tàn phá bừa bãi, rất nhanh liền làm được không hề bận tâm, nhanh chóng vận chuyển pháp quyết, trải bớt linh lực, xúc tích lực lượng chuẩn bị xuống một lần trùng kích. Mà liên tại hắn trùng kích thất bại trong nháy mắt, kim thân Nguyên Anh một tiếng thê lương gào thét, bên ngoài vừa mới hình thành phạm thánh kim thân kim quang cuồng thiểm bên dưới, một lần nữa hòa tan rã đứng lên. Trong nháy mắt lít nha lít nhít giọt nước màu vàng lần nữa lơ lửng tại trong cột ánh sáng, chỉ là lần này giọt nước màu vàng bên trong còn hiện lên từng sợi tử ti, lít nha lít nhít, không thể tính toán, rõ ràng cùng lần trước giọt nước có rất lớn khác biệt. Ngay sau đó, tinh thuần linh lực cùng ngũ sắc phù văn lại một lần nữa hướng những này giọt nước màu vàng bên trong lóe lên chui vào, từng luồng năng lượng thần bí lại một lần nữa gột rửa cùng rèn luyện lên những này giọt nước màu vàng đến. Giọt nước bên trong tia sáng màu tím lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi thô to đứng lên. Không biết qua bao lâu, một bên khác Diệp Minh trong miệng quát khẽ một tiếng, lại một lần nữa vận chuyển đột phá hợp thể kỳ khẩu quyết. Lần này, Thật Lân bản nguyên những linh vật kia rốt cục phát huy tác dụng, tại bàng bạc linh lực trùng kích vào, bình cảnh trong nháy mắt bị kích phá. Ngoan một chút, Diệp Minh chỉ cảm thấy đầu não một trận bù bù, lập tức thân thể bừng lòng, trong nháy mắt tiến nhập cảnh giới mới, đó là một loại vô cùng cường đại phảng phất nắm trong tay thiên địa giống như cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Minh ảo giác, liền một cảm ứng tình huống thân thể, quả thật tiến nhập hợp thể kỳ. Thể nội pháp lực so trước đó một chút tăng trưởng mấy lần, đồng thời trước kia phồng lên đan điền, một chút lại trở nên khô quắt đứng lên, giờ phút này đang điên cuồng hấp thu sạch trụ bên trong tinh thuần linh lực cùng ngũ sắc phù văn, nhanh chóng bổ sung đứng lên. Hợp thể kỳ, cái này đột phá. Diệp Minh mừng rỡ trong lòng, lần này đột phá tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn đều không có chuẩn bị tâm lý. Đồng thời tựa hồ nhanh đến ngay cả tâm ma đều chưa kịp xuất hiện, cứ như vậy nhẹ nhõm tiến giai. Mà lại, chỗ không gian này tựa hồ có thể ngăn cách ngoại giới cảm ứng. Hắn tiến giai hợp thể thế mà đều không có bất luận cái gì thiên địa dị tượng xuất hiện, trừ quang trụ khổng lồ liên tục không ngừng chuyển vận linh lực cùng ngũ sắc phù văn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì biến hóa khác. Nhưng bất kể nói thế nào, thành công tiến giai chính là thiên đại hảo sự. Tiến giai hợp thể sau, thân thể năng lực chịu đựng tăng cường rất nhiều, loại linh lực kia quán thể đau đớn một chút giảm bớt đến không đáng kể, chỉ là cảm giác có từng điểm không thoải mái dễ chịu mà thôi. Thế là, Diệp Minh một bên tiếp tục vận chuyển công pháp, một bên hướng chung quanh nhìn lại. Ngay tại Diệp Minh đột phá hợp thể kỳ trong nháy mắt, Phạm Thánh Kim thân biến thành những cái kia giọt nước màu vàng kim quang đại phóng, lần nữa hướng trên ghế Bành Phương Nguyên Anh trên thân bổ nhào về phía trước mà đi, trong nháy mắt gây dựng lại tạo thành một bộ mới tinh kim thân. Lúc này kim thân trên thân tràn đầy màu tử kim hoa văn, so với vừa rồi đến, những phủ văn này đã có thể thấy rõ ràng, nguyên bản tàn khuyết không đầy đủ địa phương cũng tu bổ hoàn thiện non nữa, ẩn ẩn tản mát ra uy năng kinh khủng. Cái này khiến kim thân không còn kim quang long lánh, mà là biến thành tử kim chi sắc, bằng thêm một phần cảm giác thần bí. Mà lại ba cái đầu lâu khuôn mặt toàn bộ hiện hiện mà ra, tất cả đều cùng Diệp Minh tướng mạo bình thường không hai. Tại cái này mới kim thân hình thành sau, nó thể nội nguyên anh thu nạp tinh thuần linh lực cùng ngũ sắc phù văn tốc độ một chút tăng nhiều mấy lần. Vẹn vẹn qua ba hơi không đến thời gian, liền đột nhiên chấn động, đồng dạng đột phá đến hợp thể kỳ. Đến tận đây, loại kia cực hạn thống khổ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trở nên sảng khoái cực kỳ. Kim thân không dám thất lễ, sáu cánh tay đồng thời kết ấn, lần nữa hấp thu linh lực cùng phù văn đứng lên. Bất quá, lần này, kim thân thể nội nguyên anh vận chuyển lại là bách mạch luyện bảo quyết công pháp. Hắn lần này hấp thụ giáo huấn, không dám để cho pháp lực mình tăng trưởng quá nhanh, để tránh không đột phá nổi mà nó bạo. Nguyên Anh mặc dù không có nhục thân, nhưng vận chuyển công pháp này lại có thể hữu hiệu chậm lại pháp lực tăng trưởng tốc độ. Diệp Minh thấy vậy, rốt cục yên lòng, lập tức nhìn về phía một bên khác. Trải qua điên cuồng hấp thu, hóa thân thứ hai cũng cuối cùng đã tới luyện hư hậu kỳ, ngay tại hướng viên mãn chi cảnh hát vang tiến mạnh. Lôi thú hóa thân thì chỉ thiếu một chút liền có thể đến luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, không cần một lát, liền có thể nếm thử trùng kích hợp thể kỳ. Hai đầu huyết ngọc đệ thì chẳng biết lúc nào đã đột phá đến luyện hư kỳ, thân thể lại tăng nhiều mấy vòng, bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít màu tím linh văn, khí tức so với bình thường yêu thú mạnh mẽ một mảng lớn. Mà cái kia 20, không 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 vệ kim trùng, điên cuồng tôn vệ năng lượng bên dưới, thân thể túi xương một vòng, giống như là ăn quá no mở dạng, cũng từng cái giác hút đóng chặt, không còn thôn vệ tinh thuần linh lực cùng ngũ sắc phù ban. Trên không trung lung lay sắp đổ kiên trì một hồi sau, từng cái khống chế không nổi hướng mặt đất rơi xuống, phản phất rơi ra một mảnh kim vũ. Phanh 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 nện ở trên đài cao, không nhúc nhích đứng lên, trong nháy mắt tại bên cạnh đài cao bảy khắp một vòng lớn. Bất quá, cứ việc cái này một linh trùng đã đình chỉ chủ động thôn vệ linh lực cùng phù ban, nhưng người sóc nhưng như cũ hướng nó thể nội điên cuồng chui vào. Diệp Minh thấy vậy, trong lòng hơi động sau, vươn người đứng dậy, nhanh chóng đi đến những linh trùng này bên cạnh, nhấc chân quét qua, đưa chúng nó đá xuống đài cao, rơi ra quang trụ màu ngà sữa bên ngoài. Nếu là tùy ý bọn chúng ở trên đài đợi, coi như bọn chúng thân thể cường hãn đi nữa, cũng có bị quán thể bạo tạc một khắc. Bởi vậy, như là đã hấp thu đến đầy đủ năng lượng, vậy liền để bọn chúng hào hào tiêu hóa đi thôi, không biết chờ chúng nó tiêu hóa xong thể nội rộng lượng linh lực cùng phù văn, có thể hay không trưởng thành đến kế tiếp giai đoạn. Rất nhanh, Diệp Minh liền đem tất cả phệ kim trùng đá ra ngoài, thân trùng tại không gian một góc, chất thành một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng nóng. Sau khi làm xong, Diệp Minh lần nữa ngắm nhìn bốn phía một chút, xác nhận hóa thân cùng nện đều tạm thời không việc gì đằng sau, hắn hướng cao đài trung tâm đi mấy bước, đi thẳng tới ghế bành bên cạnh, sau đó tọa hạ, lần nữa bấm niệm pháp quyết tu luyện. Vang một tiếng vang thật lớn, chín bộ giáp sĩ tựa hồ cảm ứng được cái gì, chỉ hướng không trung ngân mâu đồng thời phát ra huyết dài thanh âm, đồng thời từ qua tiêm phun ra chín đạo cột sáng, lóe lên chui vào trong hư không. Từ vòng xoáy màu vàng phun ra trắng sữa cột sáng đột nhiên du lên, lại một lần so lúc trước thô to một vòng. Chương 738, hợp thể hậu kỳ chương 738. Hợp thể hậu kỳ theo quang trụ màu ngà sữa to thêm, tiến vào thể nội tinh thuần linh lực cùng ngũ sắc phù văn không chỉ có số lượng tăng lên hơn phân nửa, tốc độ cũng sắp rất nhiều. Diệp Minh thủ lớn một kết, lại tu luyện từ đầu lên bách mạch luyện bảo quyết. Thời gian từng chút đi qua, đài cao người phụ cận cùng thú tu vi tất cả đều cực tốc tăng trưởng. Đầu tiên là lôi thú hóa thân, trải qua hai lần trùng kích sau, đột phá đến hợp thể kỳ. Sau đó con thú này đồng dạng toàn bộ thân hình đều tiến vào trong cột sáng, tiếp tục điên cuồng hấp thu linh lực cùng phù văn. Tại sau này không lâu, hóa thân thứ hai cũng đồng dạng tiến vào hợp thể kỳ. Bất quá, hắn chỉ là trùng kích một lần, đã đột phá bình cảnh. Ngay sau đó, hai đầu huyết ngọc nhện đến luyện hư kỳ đỉnh phong, liên tiếp không ngừng trùng kích bình cảnh. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn chúng liên tục nếm thử mấy lần sau, vẫn cuối cùng đều là thất bại. Mà tới được lúc này, bọn chúng thân thể đã đến mức cực hạn có thể chịu đựng, thế là lấy lực lượng lớn lao, đem cái chân từ trong cột ánh sáng thu hồi lại, đình chỉ hấp thu linh lực, lui sang một bên yên lặng khôi phục. Không biết qua bao lâu, một trận kinh thiên động địa lôi minh vang lên, lôi thú hóa thân bên ngoài thân ngân quang tử quang đồng thời lóe lên, thân thể cao lớn trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc, quang mang lóe lên, con thú này xuất hiện tại khoảng cách đài cao ngoài trăm trượng trong hư không. Lúc này lôi thú hóa thân toàn thân nhảy lên các loại hồ quang điện, phảng phất tắm rửa tại trong lôi điện. Mà lại, trừ trước kia nắm giữ bốn loại lôi điện bên ngoài, còn nhiều ra một loại màu tím hồ quang điện, nhìn cùng cửa cung điện cấm chế kích phát những cái kia cực kỳ tương tự. Lại nhìn tu vi của nó, đột nhiên đã tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Mạch, lôi thú hóa thân dương lên đeo đầu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa lôi minh chi âm. Câm miệng cho ta, mù ồn ào cái gì? Đột nhiên, đang vang rền âm thanh bên trong vang lên Diệp Minh quát to một tiếng. Doa đến hóa thân một cái giật mình, hô một nửa tiếng gào im bặt mà dừng, lộ vẻ tức giận nhìn Diệp Minh một chút sau, bên ngoài thân lôi quang lóe lên, hạ xuống mặt đất. Hướng trên mặt đất ngồi xuống, sau đó củng cố tu vi đứng lên. Mà lúc này Diệp Minh bản thể, hóa thân thứ hai, cùng kim thân nguyên anh ba cái tu vi, vậy mà đồng thời đều đến hợp thể hậu kỳ. Mà lại, hóa thân thứ hai cũng tới đến ghế bành bên cạnh. Cùng bản thể một dạng, mặt ngoài thân thể đồng đều hiện hiện hơn trăm cái ngân khoa phù văn, hiển nhiên là đang tu luyện Huyền Thiên In nội thuật. Lúc này bọn hắn trừ Phạm Thánh Chân Ma công tiến giai hợp thể hậu kỳ bên ngoài, Bách Mạch luyện bảo quyết cũng tiến cấp tới hợp thể trung kỳ trình độ. Trước mắt đang tu luyện Huyền Thiên In nội thuật, đợi thuật này luyện thành lúc, trở lại tu luyện Bách Mạch luyện bảo quyết. Huyền Thiên In nội thuật đến hợp thể kỳ cảnh giới sau, mỗi tăng lên một giai, đều cần ngưng luyện 36 cái ngân khoa phù văn, trước mắt đã ngưng luyện hơn 80 cái. Tăng thêm hóa thần luyện hư kỳ lúc ngưng luyện, tổng cộng đã có hơn 170 cái, còn thừa lại chừng 20 cái, liền có thể đạt tới hợp thể hậu kỳ đại thành trình độ. Mà Kim Thân vì chậm lại tu vi tăng lên tốc độ, một mực vận chuyển Bách Mạch luyện bảo quyết công pháp khẩu quyết. Nhưng chính là dạng này, tu vi của hắn đều đã trong lúc vô tình đến hợp thể hậu kỳ. Trong lúc đó, Diệp Minh bản thể mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, hoặc là Kim Thân Nguyên Anh đột phá cảnh giới thất bại, Phạm Thánh Kim Thân tất nhiên sẽ sụp đổ, hóa thành màu tử kim giọt nước, tiếp nhận cái kia tinh thuần linh lực cùng ngũ sắc phù văn tẩy lễ cùng rèn luyện. Cứ như vậy, Kim Thân cùng nguyên lai so sánh, đã có rất lớn cải biến. Nguyên bản vàng nóng ánh mặt ngoài, đã hoàn toàn biến thành tử kim chi sắc, mà những cái kia màu tử kim hoa văn cũng đã hoàn toàn tu bổ hoàn tất, in nổi tại Kim Thân bên ngoài thân, thô sơ giản lược vừa nhìn, lại như sống bình thường núp nhích không thôi. Tử kim quang mang chớp động ở giữa, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa uy lực khủng bố. Mà lại, bởi vì nó thể nội nguyên anh một mực vận chuyển là Bách Mạch luyện bảo quyết, công pháp này chuyển hóa linh lực cùng phù văn thêm tại Kim Thân trên thân, khiến cho mặt khắc còn phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu, sinh ra đủ loại thần thông cùng năng lực đến. Cũng không lâu lắm, phốc thử một tiếng, Diệp Minh bản thể trên thân sáng lên thứ 198 cái ngân khoa phù văn. Ầm ầm. Lập tức, trong cơ thể của hắn tự dưng vang lên từng đợt như sấm sét tiếng vang, từ cuối cùng xuất hiện phù văn này bắt đầu, từng cái phóng xuất ra từng đạo tinh tế sáng tỏ sợi tơ, một đầu tiếp nhập gần nhất ngân khoa văn bên trong. Trong nháy mắt, tất cả phù văn liền bị những sợi tơ này xuyên, hình thành một tấm cùng loại phù y giống như tồn tại. Đồng thời trong nháy mắt này, Diệp Minh bỗng nhiên cảm thấy thân thể trống rỗng sinh ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, một chút tràn vào các vị trí cơ thể, xâm nhập tổ chức tế bào bên trong, khiến cho hắn nay đã cực kỳ cường hãn nhục thân, đột nhiên lại hướng nâng lên thăng một mạng lớn. Đến tận đây, Huyền Thiên In nổi thuật hợp thể hậu kỳ đại thành. Diệp Minh dưới sự mừng rỡ, lập tức chuyển đổi Bách Mạch luyện bảo quyết công pháp. Một hơi hai hơi, mười hơi. Ước lâu chừng đốt nửa nén nhang, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Minh đột nhiên đứng dậy, đầu lâu dương lên, phát ra một tiếng kinh thiên thét dài. Giống một cỗ mắt trần có thể thấy sóng âm lấy Diệp Minh làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra, đem hư không đều chấn động đến một trận vặn bẹo biến hình. Bách Mạch luyện bảo quyết rốt cục đến hợp thể hậu kỳ đại thành cảnh giới. Lúc này Diệp Minh trên thân, trừ Huyền Thiên In nổi thuật ngưng luyện ra những cái tiêu ngân khoa phù bên ngoài, lại xuất hiện một loại khắc vàng bạc hai màu phù văn, giống như ngân khoa văn lại như kim văn, thần bí dị thường. Nếu có thể thấu thị nó trong cơ thể lời nói, liền có thể nhìn thấy, lúc này Diệp Minh thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn thân xương cốt nội bộ xuất hiện một chút màu tử kim tia sáng, chảy xuôi huyết dịch trở nên đậm đặc cực kỳ, nhan sắc cũng thay đổi thành quỷ dị màu vàng, khắp nơi trong cơ thể cũng lập lòe cả số út ngân lượng sắc quang mang, cực kỳ quỷ dị. Hai tay một nắm quyền, nhanh chóng cảm ứng một phen lúc này nhục thân trạng thái, Diệp Minh khỏe miệng không ức chế được cười ra tiếng. Ha ha ha, thông khoái. Lúc này nhục thể của hắn, vô luận cường độ hay là lực lượng, đều được cường hóa đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Đơn thuần nhục thân mà nói, liền có thể so với hậu thiên huyền thiên chi bảo. Dù sao vẹn vẹn Bách Mạch luyện bảo quyết một bộ công pháp tu luyện tới hợp thể hậu kỳ lúc, liền có thể làm cường độ thân thể đạt tới cao cấp nhất thông thiên linh bảo trình độ. Lại thêm Phạm Thánh Chân Ma công cùng Huyền Thiên In nổi thuật tăng thêm, khiến cho nhục thân tại cái kia trên cơ sở có thể mấy lần tăng phúc. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là từ vòng xoáy màu vàng nóng bên trong bắn ra những cái kia hư hư thực thực tiên linh lực năng lượng thần bí, những năng lượng này cực lớn cải tạo Diệp Minh nhục thân, khiến cho đạt được kinh người cường hóa. Diệp Minh cười to ba tiếng đằng sau, lập tức lần nữa ngồi xuống, cũng đem thân thể bày ra một cái quỷ dị tư thế, vận chuyển Phạm Thánh Chân Ma công khẩu quyết, bắt đầu nhanh chóng tăng cao tu vi đứng lên. Cứ việc Diệp Minh cùng hóa thân, linh trùng các loại hấp thu nhiều như vậy linh lực, giữa không trung cái kia vòng xoáy màu vàng nóng bắn ra cổ sáng vẫn không gặp có giảm nhỏ xu thế, thật không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu linh lực cùng năng lượng. Toàn lực vận chuyển pháp quyết phía dưới, Diệp Minh bản thể pháp lực rất nhanh liền tiến lên đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Diệp Minh không khỏi đại hỉ, ngẩng đầu nhìn một cái vòng xoáy màu vàng nóng sau, hắn quả quyết quanh chân ngồi xuống, trong tay pháp quyết biến đổi, vận chuyển lên đột phá đại thừa kỳ khẩu quyết. Bàng bạc linh lực đột nhiên tại thể nội xông lên, sau một khắc, Diệp Minh não hải như kích trọng truy bình thường, một trận chưa bao giờ có đau nhức kịch liệt truyền ra, khiến cho hắn trước mắt không khỏi tối sầm lại, phốc thử một ngụm kim huyết phun ra. Thể nội linh lực buông lỏng, không bị khống chế tại kinh mạch các nơi tán loạn đứng lên. Lần này trùng kích bình cảnh, đương nhiên thất bại. Diệp Minh đầu thống muốn nước, cố nén vận chuyển pháp quyết, thu nạp hỗn loạn linh lực. Chốc lát sau, sâu trong linh hồn đau đớn rốt cục giảm bớt một chút, trong cơ thể hắn linh lực cũng kiểm chế tốt, bình yên tại đan điền cùng trong kinh mạch lưu chuyển. Sau đó Diệp Minh thở dài một hơi, trên thân tử kim quang mang lóe lên, người đã đến cổ sáng bên ngoài, hắn lại cứ thế từ bỏ lần nữa trùng kích đại thừa cơ hội. Bây giờ một thân tu vi này, là tại cái này ngắn ngủi trong hai canh giờ quán thể mà đến, đối với hợp thể kỳ từng cái cảnh giới tu tiên càng nộ, có thể nói là thiếu thốn cực kỳ, rất nhiều nơi cũng còn không minh bạch, lúc này trùng kích cảnh giới đại thừa tuy nói cần thiết linh lực đầy đủ, đến tâm cảnh cảm ngộ theo không kịp, căn bản không có khả năng thành công. Một khi làm không cẩn thận liền có khả năng gặp phải trọng đại tâm ma mà một mệnh ô hô, vậy liền thật to không đáng. Dù sao đại thừa bình cảnh nhưng khác biệt tại trước mặt cảnh giới, đây chính là đến chạm đến pháp tắc tình trạng, cái này cần thời gian dài cảm ngộ tích lũy mới có thể lĩnh ngộ. Bởi vậy, không cần thiết làm tiếp cuộc công. Trước bảo trụ một thân tu vi này cùng thực lực mới là chính sự, các loại sau khi rời khỏi đây hào hào cảm ngộ số lượng trăm năm, tin tưởng đến lúc đó chắc chắn sẽ có cơ hội. Chương 739, đại công cáo thành, 1, chương 739, đại công cáo thành, 1, đến lúc này, hóa thân thứ 2 cũng đã đem huyền thiên in nổi thuật tu luyện tới hợp thể hậu kỳ đại thành, đang toàn lực trùng kích bách mạch luyện bảo quyết cảnh giới đại thành. Trên ghế kim thân, tại Diệp Minh đột phá đại thừa thất bại trong nháy mắt, lại một lần nữa tán loạn tan rã. Lần này biến thành màu tử kim giọt nước càng thêm nhỏ bé, càng thêm toàn diện triệt để bị năng lượng thần bí rèn luyện tẩy lễ lấy. Một lát sau, hóa thân thứ 2 rốt cục đem bách mạch luyện bảo quyết tu luyện hậu kỳ đại thành, cũng đem tu vi tiến lên đến hợp thể đỉnh phong. Lúc này, kim thân nguyên anh một tiếng gào thét, bắt đầu toàn lực vận chuyển phạm thánh chân ma công. Quay một chút, bàng bạc năng lượng trùng kích vào, trong nháy mắt đã đến hợp thể hậu kỳ cảnh giới đỉnh điểm. Cùng thời khắc đó, tất cả giọt nước màu vàng đột nhiên nhào vào nguyên anh trên thân, trong nháy mắt ngưng luyện thành một bộ mới kim thân đi ra. Kim này thân trừ tử kim quang mang càng thêm chói mắt bên ngoài thân cái kia phức tạp phù văn thần bí càng nhiều hơn phân nửa, tử kim quang mang trong khi lấp lóe, từng luồng cường hành khí tức càng không ngừng tản ra. Đột nhiên, kim thân hai cánh tay khẽ chống ghế bành hai bên lan can, toàn bộ thân hình đột nhiên đứng lên. Đến bây giờ cảnh giới, kim thân đã có thể nhẹ nhõm chống cự quang trụ màu ngà sữa bên trong cái kia cỗ trọng áp. Mà liền tại kim thân rời đi ghế bành trong nháy mắt, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, bầu trời cái kia vòng xoáy màu vàng nóng đột nhiên ngừng lại, ngừng xoay tròn lại. Tùy theo quang mang lóe lên, vậy mà hóa thành một kiện lớn gần mẫu mâm tròn màu vàng. Nay cự hình mâm vàng mặt ngoài thình lình ít nổi lấy một bộ cùng trên đài cao tinh không độ không khác nhau chút nào bức họa, đồng thời bốn phía nổi lơ lửng lít nha lít nhít ngũ sắc phù văn, vừa rồi quang trụ màu ngà sữa chính là từ bên trong phun ra. Mâm tròn màu vàng chỉ là tồn tại một cái chớp mắt, lập tức hóa thành vô số điểm sáng, lóe lên vô ảnh vô tung, trong hư không chỉ để lại một chút nhàn nhạt không gian ba động. A, ta không dùng man lực đem pháp trận này phá hư, cái này có được vô tận linh lực cùng năng lượng đồ vật thế mà cũng đã biến mất, chẳng lẽ là duy nhất một lần sao? Không thể nào. Diệp Minh kinh nghi một tiếng sau, cấp tốc nhìn về phía đài cao. Ngay tại hoàng kim quận biến mất đồng thời, tại linh giới dưới biển sâu nơi nào đó trong mặt đất, một cái ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích khô lâu gương mặt đông nhiên vừa ngẩng đầu. Hai đoàn lục hỏa ở trên không động trong hốc mắt chớp động không thôi, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Mà tại bộ xương này trước người cách đó không xa, trưng bày 12 tòa cao hơn một xích thanh đồng cổ đăng, phía trên chớp động lên từng đóa lớn nhỏ không đều màu xanh lá lửa đèn. Khô lâu tựa hồ hiện ra một tia kinh nghi, tự định giá một hồi sau, tựa như chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên há miệng ra, phun ra một đoàn ngân quang đến. Trong ngân quang hiện ra một bàn tay kích cỡ tương đương mâm tròn màu bạc. Bàn này trừ lớn nhỏ màu sắc khác nhau bên ngoài, tiểu dáng ngoại hình cùng Diệp Minh vừa rồi nhìn thấy cái kia không khác nhau chút nào. Mâm tròn màu bạc phía trên linh quang ảm đạm, phản phất nguyên khí đại thương một dạng. Khô lâu thấy một lần cảnh này, trong mắt lục hỏa một chút điên cuồng phát ra mấy lần, biến thành to như nắm tay. Một tiếng kinh sợ cực kỳ giống to từ trong miệng hắn tuôn trào ra. Dầm 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 một cái xương tay huy động liên tục mấy lần, lập tức không gian ba động nổi lên, mấy cái đen kịt cự trảo trống rỗng nổi lên, đem mật thất chung quanh dày mò không gì sánh được vách tường tóm đến vỡ nát. Ngồi xếp bằng thân hình đột nhiên ngồi dậy, liền muốn ra ngoài dáng vẻ. Nhưng hắn ánh mắt khẽ động bên dưới, đột nhiên quét đến trên mặt đất 12 chén chớp động lục diễm cổ đăng. Trong mắt lục hỏa cuồng tiềm mấy lần, cuối cùng vẫn dừng bước, lại một chút bình tĩnh lại. Chỉ bất quá, nó trong miệng khô lâu răng nanh một trận loạn tước, tựa hồ hận hận chửi mắng cái gì, sau một lúc lâu mới một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, trong mật thất một lần nữa yên tĩnh trở lại, mà cái kia 12 ngọn cổ đăng bên trên màu xanh nhạt lửa đèn, vụ sáng đem nơi đây chiếu ánh chợt tối chợt minh. Kim hoàng mâm tròn biến mất sau, toàn bộ bầu trời trở nên thanh mông mông, trước kia cái kia màu vàng nóng quang hà cũng vô tung vô ảnh. Ma ẩn chứa vô tận linh lực quang trụ màu ngà sữa cũng đồng thời biến mất, trên đài cao cái kia chín cái màu bạc giáp sĩ dơ cao ngân mâu, đứng ở nơi đó không lúc đích. Nhưng Diệp Minh không lo được quan tâm những này, chào hỏi hóa thân một tiếng sau, tất cả đều lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu liều mạng vững chắc bây giờ cảnh giới. Vừa rồi trong toàn bộ không gian tràn đầy cường đại linh lực cùng năng lượng, chỉ cần vừa đả tọa thi pháp, nhất định tại thể nội tích xúc pháp lực, no đầy thân thể. Hiện tại cột sáng biến mất, không có cái kia cường đại linh lực quấy nhiễu, đến nhanh nắm chặt thời gian củng cố tu vi. Chương 739, đại công cáo thành 2, chương 739 đại công cáo thành 2, nếu không một cái sơ sẩy, liền có thể lập tức rơi xuống 1-2 tầng xuống dưới. Cũng may Diệp Minh thần niệm nguyên bản liền muốn so với bình thường hợp thể trung kỳ tu sĩ mạnh lên không ít, nếu không mấy người lập tức vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, chỉ là cảnh giới to lớn khác biệt sinh ra tâm ma phản vệ, liền có thể để bọn hắn nổi điên. điểm này ban đầu tu vi càng thấp, ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Tỷ như hóa thân thứ hai, hóa thân này trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ cùng người động thủ đấu pháp, không thông qua một đoạn thời gian ngồi xuống tĩnh tâm, tâm ma khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, để hắn cảnh giới bất ổn. Diệp Minh bản thể tình huống tốt hơn một chút, nhưng trong ngắn hạn cũng không dám vận dụng quá nhiều pháp lực. Không gian chống trải bên trong, Diệp Minh bản thể, hóa thân thứ hai, lôi thú hóa thân cùng Phạm Thánh Kim thân bốn người phân ngồi bốn cái phương vị, không nhúc nhích ngồi. 20000 vệ kim trùng vẫn chồng chất tại một cái góc, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Hai đầu huyết ngọc đệ cũng nằm nhòi không gian một góc, trên thân tử quang lóe lên lúc sáng lúc tối lấy. Trong cả vùng không gian, yên tĩnh một mảnh, nghe không được mảy may thanh âm. Ngay tại Diệp Minh bệ bội nhiều việc ngồi xuống củng cố tu vi lúc, Tử Kim trong cung điện, Liêu Thủy Nhi sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ngậm máu nhìn qua bình phong khổng lồ. Thuận ánh mắt của nàng, có thể nhìn thấy bình phong trước kia vẽ có quỷ dị cửa lớn địa phương, chẳng biết lúc nào nhiều hơn bình phong động thiên bốn chữ cổ. Mà vừa rồi cùng Liêu Thủy Nhi đấu pháp vị kia thạch côn, cũng đã không thấy tăm hơi, cũng không biết là trốn, vẫn là bị người sau cho diệt sát. Đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe một lát sau, Liêu Thủy Nhi bất đắc dĩ thở dài. Tính toán, chỗ này động thiên vô luận ta dùng hết loại biện pháp nào, đều không thể đem nó mở ra, hay là nhanh chóng rời đi, đi địa phương khác tìm kiếm bảo vật đi. Cũng may chuyến này trọng yếu nhất cần linh đan đã nắm bắt tới tay, phía sau vùng kiến trúc kia như vậy rộng, họ Diệp không có khả năng toàn bộ tìm kiếm hoàn tất, nói không chừng có thể ở trong đó có thu hoạch. Quyết định chủ ý sau, Liêu Thủy Nhi không do dự nữa, quay người lại, bước nhanh lướt ra ngoài tòa này đại điện. Cùng một thời gian, tối thú trong rừng rậm nơi nào đó, lan lộn thân mân quang lóng lánh hàn lập, huy động thô to một vòng cánh tay màu bạc, hung hăng một quyền đem một cái ba mắt tối thú đầu lâu đánh nổ. Sau đó trên người hắn lóe lên ánh bạc, hướng về tối thú rừng rậm chỗ sâu nhanh chóng bay đi. Một mảnh hồ nước khổng lồ phía trên, hơn 10 người phục sức khác nhau bóng người chính nhanh chóng phi đột lấy. Một người cầm đầu, người mặc trường bào màu vàng, khuôn mặt bất quá 20 mấy tuổi, nhưng là cái trán sinh ra ba cái màu vàng bằng rác, chiếu lấp lánh, đáng chú ý cực kỳ. Tại phía sau hắn thì là hơn 10 người nam nữ lao hấu không đồng nhất người, đồng dạng trên đầu mọc sừng, nhưng nhan sắc hình dạng cũng đều khác biệt. Xem bọn hắn tiến lên phương hướng, tựa hồ chính là hoang mạc di tích phương hướng. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt liền đi qua 3 tháng. Tiến vào Quảng Hàn giới rất nhiều người đều đình chỉ các nơi đi tìm kiếm bảo vật, ngược lại từng cái trốn vào nơi nào đó bí địa, bắt đầu bế quan trùng kích bình cảnh. Bình phong trong không gian, Diệp Minh hai tay chầm chậm ở trước ngực hư không ôm tròn, chậm rãi mở ra hai mắt khép hở, hai đạo màu tử kim tinh quang từ đó một bắn mà ra. Đầu vai nhoáng một cái sau, Diệp Minh đỗng nhiên đứng dậy, rủ xuống hai tay khẽ nắm lại quyền, cảm nhận được thể nội biển cả lao nhanh giống như hùng hậu pháp lực, cùng cơ bắp trong xương cốt tận chứa bàng bạc cự lực, hắn hài lòng nở nụ cười. Trải qua 3 tháng không ngừng ngồi xuống, hắn rốt cục sơ bộ ổn định bỗng nhiên tăng lên cảnh giới, bảo đảm cùng người đấu pháp lúc không có rơi xuống cảnh giới hai hoàng ẩm. Nhìn thoáng qua vẫn còn đang đánh ngồi điều tức mấy cái hóa thân, Diệp Minh thân hình khẽ động, đi tới trên đài cao. Thần niệm nhanh chóng quét qua sau, hắn liền tới đến một bộ màu bạc giáp sĩ bên người. Lúc này giáp sĩ trên người kim diễm tạo đã tắt, không còn mảy may khí tức thả ra, hoàn toàn biến thành một bộ khôi lỗi giống như tồn tại. Lúc này, Diệp Minh mới nhìn được rõ ràng, khảm nạm tại những khôi lỗi này nơi trọng yếu cũng không phải là linh thạch phổ thông, mà là từng khối chưa từng thấy qua màu đỏ như máu quái thạch. Quái thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, trải rộng vô số tơ mỏng màu vàng, cũng có chút chớp động lên hồng quang, chỉ là linh quang ảm đạm cực kỳ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt dáng vẻ. Xem ra lúc trước khởi động pháp trận đã tiêu hao hết quái thạch tận chứa hơn phân nửa năng lượng, cũng không còn cách nào khu động. Bất quá, những khối lỗi này cùng quán thể pháp trận có quan hệ, lấy về nghiên cứu một chút, nói không chừng có thu hoạch gì. Nghĩ như vậy, Diệp Minh tay áo hất lên bên dưới, một mảnh kim hà hiện lên muốn đem những khối lỗi này thu lại. Nhưng, kim hà vừa mới tiếp xúc đến khối lỗi lúc, những khối lỗi này vậy mà bắt đầu chuyển động. Chương 740, lại lấy tự thần, 1, chương 740, lại lấy tự thần, 1, chỉ gặp 9 bộ ngân giáp khôi lỗi đồng thời cầm trong tay ngân qua vung lên, một đạo ngân mang lóe lên vút ra, lại phân biệt chém về phía cách mình gần nhất một bộ khác khôi lỗi. Phanh 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 vài tiếng trầm đục sau, 9 bộ khôi lỗi đồng thời bị chém thành hai mảnh, cũng nhao nhao ngã xuống đất vỡ ra, biến thành một chỗ tàn phiến. Diệp Minh ngạc nhiên, xem ra chính mình dự định kiếm tiện nghi ý nghĩ tan vỡ. Ánh mắt tại những khôi lỗi này trên tàn phiến quét qua sau, suy nghĩ một chút, hay là đem tất cả khôi lỗi tàn phiến đều thu vào. Sau đó nhìn về phía ở trung tâm xanh biếc cái ghế, vừa rồi này ghế dựa phối hợp không trung mâm tròn màu vàng, cùng nhau hoàn thành quán thể pháp trận kích phát, lúc này phía trên phủ văn sớm đã biến mất, linh quang cũng có chút tạm đạm, nhưng khẳng định là rất có lai lịch đồ vật. Diệp Minh tay háo lắc một cái bên dưới, lập tức một mảnh kim hà bay cuộn mà qua đi, linh ghế dựa lập tức lóe lên biến mất không thấy. Sau khi làm xong, trên đài cao cũng chỉ còn lại có bức kia to lớn tinh không đồ. Mâm tròn biến mất, khôi lỗi mất đi hiệu lực, nhưng này tấm tinh không đồ ngược lại là hoàn chỉnh giữ lại. Đồ này có được lợi hại cực kỳ huyền thuật, Diệp Minh không dám nhìn nhiều. Bây giờ mặc dù tu vi tăng nhiều, nhưng tâm cảnh có thể chịu không nổi trùng kích quá lớn. Hắn hít sâu một hơi sau, một tay khẽ đảo chuyển, đột nhiên một tấm biên giới có vẽ phù văn phức tạp linh gia nổi lên, cổ tay rung lên dưới lên trên ném đi. Linh gia hóa thành một đạo kim quang bay đến cách đài cao hơn 10 trượng không trung chỗ, sau đó một trận lơ lửng tại nơi đó. Diệp Minh một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, xông cái kia linh gia ngưng trọng chỉ vào. Phốc một tiếng, đạo đạo kim quang từ linh gia bên trong tản ra, tùy theo ngay tại chú ngữ âm thanh bên trong điên cuồng phát ra đứng lên, một chút thời gian hóa thành cùng thạch đài bình thường lớn nhỏ. Kim quang lóng lánh, trừ biên giới chỗ có một vòng phù văn màu vàng bên ngoài, ở giữa một mảnh trống không. Diệp Minh trong miệng chú ngữ âm thanh một trận, thân hình lóe lên đến không trung, liên tục gảy 10 ngón tay bên dưới, từng đạo pháp quyết bắn ra, lóe lên liền biến mất chui vào trống không linh gia bên trong không thấy bóng dáng. Lập tức, linh gia tại linh quang đại phóng bên trong, chậm chậm hướng phía dưới rơi đi, trong khoảnh khắc liền đem thạch đài đóng cực kỳ chặt chẽ. Tại Diệp Minh pháp quyết thôi động bên dưới, mặt ngoài kim quang lưu chuyển không thôi, biên giới chỗ phù văn không ngừng nhúc nhích, thần bí dị thường. Một chút thời gian sau, linh trên da kim quang dần dần nhạt đi, phù văn cũng không còn nhúc nhích. Diệp Minh vây tay một cái, linh gia lập tức quang mang lóe lên từ trên đài đằng không bay lên, cũng nhanh chóng thu nhỏ đứng lên, trong nháy mắt trở lại như cũ thành lớn chừng bàn tay. Tại linh gia ở giữa chỗ, thình lình in một bức mini tinh không đồ án, cùng phía dưới trên bệ đá giống nhau như lúc. Cổ tay khẽ đảo, đem linh gia như vậy thu vào. Có cái này sao chép hoàn chỉnh tinh không đồ, hắn tự tin có thể từ đó nghiên cứu ra một ít môn đạo đi ra. Nhìn lướt qua trống rỗng không gian, Diệp Minh thân hình khẽ động, đi tới một chỗ ngóc ngách, phệ kim trùng đã bao quanh ôm ở cùng một chỗ, tạo thành một cái đường kính nửa trượng viên cầu màu vàng. Từ nó chợt cao chợt thấp khí tức đến xem, bọn chúng thể nội tựa hồ ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa không rõ. Rốt cục muốn lên cấp a. Diệp Minh mừng rỡ không thôi, như trùng này lần nữa tiến giai, không biết lại biến thành cái dạng gì. Lặng lặng quan sát chỉ chốc lát, Diệp Minh đưa tay vung lên, một cái vòng tròn màu trắng bắn ra, lơ lửng tại phệ kim trùng phía trên, trắng xóa hoàn toàn linh quang hiện lên sau, đem những này giáp trùng thu sạch đi vào. Lập tức lại đi đến một chỗ khác nơi nhỏ lánh, đem huyết ngọc chi chu cũng thu vào, cái này hai cái linh thú lúc này đã lâm vào ngủ say, còn tại không ngừng tiêu hóa thể nội cái kia linh lực khổng lồ cùng ngũ sắc phù văn. Sau khi làm xong, Diệp Minh tâm niệm khẽ động, khoanh chân ngồi dưới đất hai bộ hóa thân cùng kim thân bỗng nhiên đồng thời mở mắt. Đi thôi, chúng ta ở chỗ này đợi thời gian đủ dài, là thời điểm rời đi. Ba người im lặng gật đầu sau, kim thân cùng hóa thân thứ hai kim quang lóe lên, thân hình liền nhào tới Diệp Minh trên thân, quỷ dị biến mất không thấy. Mà lôi thú hóa thân thì một tiếng ầm vang lôi minh sau, hóa thành một đạo ngân quang chui vào linh thú hoàn bên trong. Tử kim trong đại điện, trừ lẻ loi chơi trọi để đặt bình phong khổng lồ bên ngoài, trống rỗng một mảnh, lại mặt khác bất luận cái gì vật phẩm. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bình phong nơi nào đó bạo liệt mà mở, một đoàn lớn gần trượng hắc quang tại trên bình phong nổi lên, đồng thời nhanh chóng xoay tròn bên dưới, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Bá một chút tiếng xé gió vang lên, một vệt kim quang từ trong vòng xoáy bắn ra, một cái xoay quanh sau, trong đại điện chỗ hiện ra Diệp Minh thân, hai đầu lông mày viên thứ ba đen kịt pháp mục chậm chậm nhắm lại, lại lóe lên không thấy. Chương 740, lại lấy tự thần, 2, chương 740, lại lấy tự thần, 2, hắn quay đầu hướng bình phong nhìn một cái, có chút đáng tiếc nói một tiếng, đáng tiếc cái này tu di bảo vật đã bị khô lâu chân tiên triệt để luyện hóa, ngoại nhân không cách nào thu lấy. Lập tức nhìn lướt qua bốn phía, đại điện vách tường cùng trên mặt đất lít nha lít nhít phân bố một chút cháy đen vết tích hoặc là lưỡi dao vết cắt, khắp nơi đều là. Hiển nhiên tại hắn đi vào bình phong động tiên sau, Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn hai người lần nữa đại chiến một trận, chỉ là không biết kết quả cuối cùng như thế nào, phân ra thắng bại thậm chí là sinh tử không có. Bất quá, những này đều chuyện không liên quan tới hắn, lười đi muốn. Sau đó thân hình hắn lóe lên, rời đi nơi đây đại điện. Tại tu di trong động tiên chờ đợi thời gian dài như vậy, nghĩ đến cung điện các nơi hẳn là đều đã bị hai người này, hoặc là trong đó bên thắng tất cả đều tìm kiếm một lần, bây giờ lại đi tìm kiếm chắc chắn sẽ không có thu hoạch, chỉ cần nhìn xem có hay không càng cường đại hơn cấm chế là được. Diệp Minh nhanh chóng tại trong phiến khu vực này dạo qua một vòng, quả nhiên không có phát hiện nơi nào còn có cấm chế tồn tại địa phương. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa đi vào ban đầu tiến đến trong thiên điện, đứng ở tòa kia bàn thờ trước, ánh mắt lấp lóe nhìn qua bên trong tượng thần. Mấy tháng trước, hắn cầm tượng thần này không có cách nào. Bây giờ tu vi đại tiến, thể nội pháp lực viễn siêu cùng giai mấy lần, lúc này lại thi triển Minh Thanh Linh Nhãn, rốt cục có thể nhìn thấu tượng thần đầu tầng kia lục quang. Chỉ gặp, chói mắt lục quang phía dưới, là một tấm tướng mạo cổ kỳ khuôn mặt, một đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy sự vật giống như, thâm thúy dị thường, nhìn lâu, ẩn ẩn hình thành một cái đen kịt vòng xoáy, giống như là có thể đem người linh hồn đều hút vào đi vào. Diệp Minh bỗng nhiên giật mình, đột nhiên lắc đầu, nói thầm một tiếng tà môn. Mặc dù hắn đã tu vi đại tiến, tượng thần này nhìn vẫn là thần bí như vậy. Bất quá, lúc này Diệp Minh tự cao thực lực so mấy tháng trước cường đại vô số lần, bởi vậy không cố kỵ nữa cái gì, đưa tay phải ra chậm rãi hướng tượng thần ấn đi qua. Không ngoài sở liệu, khi hắn ngón tay vừa mới tiếp xúc đến tượng thần trong nháy mắt, tượng thần trong tay cái kia tử kim bình lại lần nữa tự động tuột tay mà bay, đến tượng thần đỉnh đầu, phóng xuất ra từng đạo hồ quang điện màu tím đột nhiên đánh về phía Diệp Minh. Âm ầm kịch liệt lôi minh thanh vang lên, Diệp Minh không tránh không né, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một đợt lít nha lít nhít sẽ đánh. Kết quả Diệp Minh chỉ là trên thân tử kim quang mang lóe lên sau, liền điềm nhiên như không có việc gì. Tựa hồ bị Diệp Minh hành động này chọc giận bình thường, tử kim trong bình toát ra kim truyện văn một cái tiếp một cái, tạo thành một cỗ dòng lũ màu vàng. Một trận kinh thiên động địa trong tiếng lôi minh, dòng lũ màu vàng bên trong đống nhiên xuất hiện 7-8 đạo vạc nước thô màu tím điện dao, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tản ra mà ra. Ầm ầm một chút, tất cả điện dao một cái bắn ra, đột nhiên nhào về phía Diệp Minh. Nhưng Diệp Minh cánh tay tử kim quang mang bùng lên, bàn tay đột nhiên phồng lớn đến hơn một trượng, như thiểm điện hướng về phía trước tìm đòi, bắt lại trong đó một đầu điện dao, sau đó năm ngón tay dùng sức bóp. Ầm ầm một tiếng, điện dao lập tức bị bóp nát thành điểm điểm lôi quang, phiêu tán biến mất. Lúc này, còn lại điện dao cũng nhào vào Diệp Minh trên thân, mỗi một đầu điện dao uy lực đều có thể so với hợp thể hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng một trận oanh minh sau, Diệp Minh thân hình không những không có lui nửa bước, mà lại một tay một cái, trong khoảnh khắc liền đem tất cả điện dao bóp nát. Một lát sau, lôi quang màu tím tán đi, một lần nữa lộ ra Diệp Minh thân ảnh. Giờ phút này trên người hắn nhìn không ra một chút dị dạng, nhiều như vậy lôi điện bổ vào trên người hắn không có tạo thành một chút tổn thương, thậm chí ngay cả trên thân quần áo đều không có nhũ một cái. hắn hôm nay chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản hóa giải những này tử lôi công kích. Kích phát màu tím điện giao đằng sau, cái kia màu tử kim bảo bình liền đã không còn càng nhiều công kích phát ra, quay tít một vòng sau, một lần nữa về tới tượng thần trên tay. Diệp Minh bắt lấy cái bệ một góc nhẹ nhàng nâng nhấc, phát hiện tượng thần vững như bàn thạch, không động chút nào một chút. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, lấy hắn lúc này lực lượng, như vậy nhẹ nhẹ vừa nhấc, chí ít cũng có mười mấy vạn cân khí lực, liền cái này cũng không thể di động tượng thần mấy may. Lập tức hắn buông cánh tay xuống, một tay sờ lên cằm trên dưới đánh giá đến tượng thần đến. Một lát sau, Diệp Minh bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay hướng tượng thần mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, nơi đó tựa hồ có một đạo dấu vết mờ mờ. Mà liền tại Diệp Minh ngón tay tiếp xúc tượng thần mi tâm sát na, tượng thần cặp kia đen nhánh con mắt giống như là sống lại giống như chậm rãi nhất chuyển, phốc phốc một tiếng, mảng lớn hào quang năm màu từ đó bắn ra. Diệp Minh vừa muốn có hành động, nhưng cảm ứng được một cỗ mãnh liệt không gian ba động sau, hắn liền đứng tại chỗ bất động, tùy ý hào quang năm màu đem hắn bao phủ. Kết quả hào quang nhanh chóng ra bên ngoài một quyển, lại bay vụt mà quay về, chớp mắt liền một lần nữa về tới tượng thần trong hai mắt. Nguyên Điệu đã không thấy Diệp Minh bóng dáng, trong thiên điện một lần nữa yên tĩnh trở lại. Chương 741, Huyền Thiên Hư Không Kiếm, 1, chương 741, Huyền Thiên Hư Không Kiếm, 1, Diệp Minh trước mắt trở nên hoảng hốt, lần nữa lúc mở mắt, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Đây cũng là một chỗ thần bí mà diễm lệ không gian, nhìn một cái, đập vào mi mắt tất cả đều là các loại linh quang tạo thành điểm sáng, phảng phất một mảnh mênh mông tinh hải, vô số sao dày đặc tô điểm tại thâm thủy trong hư không, hợp thành một mảnh hoa mỹ tinh không. Hắn lúc này đứng lơ lửng trên không, dưới chân là vô số thật nhỏ điểm sáng, bọn chúng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu dài sáng, như là giống như ngân hà uốn lượn khúc chiết. Quay người nhìn về phía sau lưng, đồng dạng là một mảnh sao lốm đốm đầy trời, không có bất kỳ cái gì cửa ra vào vết tích. Khổng lồ thần niệm quét qua mà ra, nhưng là phương nhất ly thể không đến hơn một trượng, liền không còn cách nào dọc theo đi, đúng là hạn chế thần niệm. Nơi không gian này vậy mà dùng một cái như vậy lợi hại tượng thần che giấu, khẳng định không đơn giản. Diệp Minh thu hồi thần niệm, trong mắt dị tránh liên tục, trong lòng nghĩ như vậy đến. Tại nguyên chỗ yên lặng đứng đó một lúc lâu, cước bộ của hắn khẽ động, dọc theo giải sáng như chậm thực nhanh đi về phía trước. Thần kỳ là, dưới chân đầu này giải sáng sẽ theo bộ pháp di động, lóe ra khác biệt hào quang, phản phất tại chỉ dẫn phương hướng bình thường. Không gian bốn phía bên trong, thỉnh thoảng có linh quang như lưu tinh sẽ qua, lưu lại từng đạo hào quang chói sáng, là mảnh này không gian thần bí tăng thêm mấy phần tráng lệ cùng thần bí. Không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh trong suốt quang cầu, lấy tay vừa chạm vào sở, liền phảng phất bọt biển giống như vỡ vụn biến mất. Trong mắt Lam Mang lấp lóe một lát, không có phát hiện cái gì không đối sau, Diệp Minh tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới quang cầu hải dương ở trung tâm. Ở nơi đó, lơ lửng một cái cự đại hơi mở quang cầu, tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Trong quang cầu ẩn ẩn có đồ vật gì dáng vẻ. Diệp Minh mừng rỡ, bước nhanh tới. Rất nhanh hắn liền đi tới quang cầu khổng lồ trước mặt, quang cầu có 7-8 trượng lớn, lóe ra ngũ thải quang mang. Hơi mở bên dưới có thể nhìn thấy bên trong có một đoàn càng thêm hào quang sáng tỏ. Diệp Minh mắt bên trong lam mang lấp lóe bên dưới, Minh Thanh Linh Mục thi triển ra. Nhưng một lát sau hắn lắc đầu, vận dụng linh mục thần thông y nguyên vẫn là không cách nào thấy rõ bên trong đến cùng là vật gì, chỉ là lờ mờ thấy là một thanh kiếm hình bảo vật. Một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kiếm khí màu vàng bắn ra, phốc thử một chút xuyên thấu quang cầu, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Lập tức hắn lại lấy ra một kiện pháp khí tiện tay quang ra, pháp khí đồng dạng xuyên qua quang cầu, không có phát sinh bất luận cái gì dị biến. Xác nhận không có vấn đề gì sau, Diệp Minh vừa người hướng quang cầu va chạm, tùy tiện dung nhập trong quang cầu. Tiến vào nơi này đằng sau, lập tức liền thấy rõ món bảo vật kia bộ dáng. Chỉ gặp một thanh trường kiếm cổ điển nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, thân kiếm thon dài mà trôi chảy, trên lưỡi kiếm lóe ra lấm ta lấm tấm quang mang, phản phất vô số ngôi sao lưu chuyển giống như, thần bí khó lường. Trôi kiếm tựa hồ là tự nhiên hình thành, không có bất kỳ cái gì tạo hình luyện chế vết tích, ẩn ẩn có thể thấy được phía trên lóe ra vàng bạc hai màu phù văn, nhìn kỳ hình chế, chính là ngân khoa văn cùng kim chiến văn. Cả thanh trường kiếm, vô luận thân kiếm hay là trôi kiếm, đều là tản ra một cỗ như có như không không gian ba động, để lộ ra vô tận hư không chi ý. Đây là Diệp Minh sững sờ nhìn xem thanh trường kiếm kia, cứ việc cách khá xa, không thể dùng thần niệm liếc nhìn, nhưng chỉ một chút là hắn biết, thanh trường kiếm này tuyệt không đơn giản đổ vật. Hắn ngắm nhìn bốn phía một lát sau, bước chân khẽ động, muốn tới gần trường kiếm một chút. Nhưng hắn vừa mới đi hai bước, người liền không hiểu thấu xuất hiện ở trường kiếm một mặt khác, quang cầu khác một bên biên giới. A, Diệp Minh trong lòng giật mình, cái này tuyệt không phải hắn cố ý hành động. Lập tức quay người lần nữa hướng trường kiếm đi đến, lần này hắn đem toàn bộ tâm thần tập trung ở trên người mình. Ngay tại hắn vừa mới bước ra bước thứ ba lúc, người của hắn lại đột nhiên xuất hiện ở hơi dựa vào bên trái quang cầu biên giới. Lực lượng không gian. Lần này Diệp Minh cảm thụ được rõ ràng, vừa rồi tựa hồ có một loại như có như không không gian ba động, giống như là một bước đi tới một không gian khác giống như. Không tin tà hắn, lại một lần nữa nếm thử tới gần trường kiếm, nhưng lần này lại xuất hiện ở trong quang cầu khác một bên. Như vậy nếm thử nhiều lần đằng sau, Diệp Minh dần dần hiểu được, thanh trường kiếm kia nhìn như cách mình rất gần, nhưng kỳ thật xa không thể chạm. Chương 741, Huyền Thiên Hư Không Kiếm 2, chương 741, Huyền Thiên Hư Không Kiếm 2, bởi vì trường kiếm xung quanh tràn đầy hỗn loạn không gian, khi người hướng nó tới gần thời điểm, liền sẽ tiến vào khác biệt trong không gian, sau đó được đưa về đến, ngẫu nhiên xuất hiện tại quang cầu biên giới các nơi. Nếu là hỗn loạn không gian, như vậy đành phải như vậy. Diệp Minh minh bạch trước mắt cổ quái đằng sau, trong lòng có chủ ý hai tay bấm niệm pháp quyết sau, trong miệng quát khẽ một tiếng, hai đầu lông mày quỷ dị hiện ra một đoàn hắc khí, tiếp lấy ngưng tụ phía dưới liền huyễn hóa thành một viên đen kịt pháp mục. Mắt này ô mang lóe lên, lập tức một đạo thô to như thùng nước quang trụ màu đen phun một cái mà ra, thẳng tắp hướng trường kiếm trô đánh tới. Theo Diệp Minh tu vi tăng lên, phá diệt pháp mục uy năng cũng tăng nhiều mấy lần. Một màn quỷ dị xuất hiện, phía trước không có vật gì hư không bị ô quang đảo qua, lập tức giống như là trong suốt pha lê giống như vỡ vụn ra, binh binh bang bang bên dưới, xuất hiện một cái vô hình thông đạo. Ở ngoài sáng thanh linh trong mắt, thông đạo chiều rộng dài hơn một trượng, xung quanh trên dưới tất cả đều là từng đầu bạch ấn, phảng phất vết nứt không gian giống như. Ô quang một mực kéo dài đến khoảng cách tinh thần trường kiếm vài thước địa phương mới biến mất không thấy gì nữa. Diệp Minh gặp tình hình này, ánh mắt sáng lên, đầu vai thời gian nhoáng một cái, người liền vượt qua mấy trượng khoảng cách, xuất hiện tại trường kiếm trước mặt. Khoảng cách gần quan sát bên dưới, có thể nhìn thấy cả thanh trường kiếm liền thành một khối, phản phất là tự nhiên hình thành bình thường, nhìn không ra bất luận kẻ nào công xuất thủ vết tích. Nơi xa nhìn thấy những cái kia lấm ta lấm tấm, nhưng thật ra là từng cái nhỏ bé mà phức tạp phù văn, có điểm giống kim triệt văn, lại có chút giống ngân khoa văn, vụ sáng bên dưới, phóng xuất ra trận trận không gian ba động. Mà lại, thanh trường kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ quỷ dị, rõ ràng đang ở trước mắt, lại giống cách cực xa một ô, giống như thật hoàn hư, vô cùng thần bí. Thả ra thần niệm tại trên trường kiếm nhẹ nhàng khẽ quấn, kết quả sợi thần niệm này lập tức ở trong chuôi kiếm kinh lịch mấy cái chết xạ đằng sau, đường cũ trở lại. Bên trong lại cũng có thật nhiều tầng không gian. Diệp Minh đại là ngạc nhiên, lập tức phóng xuất ra càng nhiều thần niệm. Một sợi thần niệm không được vậy liền một thành, không được nữa liền hai thành. Cho đến thả ra hơn phân nửa thần niệm, tất cả đều là bị bắn ra trở về, không cách nào đối với nó nội bộ tìm hiểu ngọn ngành. Phải biết, bởi vì một mực phục dụng tăng cường nguyên thần năng lượng, lại tu luyện thần diễn quyết, Diệp Minh tiến giai hợp thể hậu kỳ về sau, thần niệm đã có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ. Không lộ như thế lực lượng thần niệm thả ra ngoài hơn phân nửa, đều không có cái tác dụng gì. Diệp Minh trong lòng một phát hung ác, đột nhiên đem toàn bộ thần niệm rót vào trong đó. Quay một chút, thần niệm của hắn rốt cục xông phá trôi kiếm bên trong tầng tầng không gian, tiến vào chỗ sâu nhất đi. Ở nơi đó, hắn thấy được một khối hơi mở tinh thạch, mặt ngoài như mộng huyễn giống như tản mát ra lấm ta lấm tấm quang mang, càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy không gian chung quanh chi lực. Một lát sau, Diệp Minh hình như có minh ngộ giống như, đưa tay bắt lại trường kiếm chuôi kiếm, đem nó lấy được trước mắt, ở giữa không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Trên dưới dò xét một phen chuôi này thần kỳ trường kiếm, hắn vận khởi thể nội pháp lực thông qua bàn tay, đột nhiên đưa vào trong trường kiếm. Nhưng ngoài ý liệu là, trường kiếm phảng phất là cái là động mãi mãi không đáy, mặc cho hắn đưa vào bao nhiêu pháp lực đi vào, lại một chút phản ứng đều không có. Không có khả năng à, vừa xem xét này chính là không gian linh bảo, nhìn nó đủ loại thần kỳ biểu hiện, tối thiểu nhất là cao hơn thông thiên linh bảo bảo vật. Diệp Minh nhỉ non một câu sau, gia tăng pháp lực đưa vào. Một thành, ba thành, năm thành, thẳng đến hắn một chút đưa vào bảy thành pháp lực lúc, trường kiếm vẫn không có biến hóa gì. Cái này khiến Diệp Minh có chút kinh nghi bất định đứng lên, chậm rãi đem tất cả pháp lực thu hồi, như lại nhiều thả ra một chút pháp lực, vừa mới vững chắc tu vi đoán chừng lại sẽ bất ổn đứng lên. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau, đột nhiên một tay kết lên từng cái phức tạp thủ ấn, toàn thân phóng xuất ra nồng đậm hào quang màu tử kim, càng đem bách mạch luyện bảo quyết thôi động đến cực hạn. Lập tức lại một lần nữa đem pháp lực đưa vào trong trường kiếm. Diệp Minh trên mặt vui mừng, lần này rốt cục hữu hiệu. Chỉ thấy trường kiếm thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, phóng xuất ra từng đạo ánh sáng màu bạc, đồng thời theo đưa vào pháp lực càng nhiều, quang mang liền càng phát ra sáng lên. Một đoạn thời khắc, thân kiếm tinh thần trong điểm sáng đột nhiên hiện ra từng cái phù văn phức tạp, những phù văn này tại thân kiếm mặt ngoài một trận phun trào quay cùng sau, chậm rãi hội tụ thành một nhóm vàng óng ánh tiểu chữ, chính là do Kim Toàn Văn Thư viết. Huyền Thiên Hư không kiếm xem xét rõ ràng hàng chữ này nội dung sau, Diệp Minh lúc này một tiếng kinh hô, lập tức đại hỉ đứng lên. Chương 742, nhận chủ chương 742, nhận chủ Diệp Minh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cứ việc trong lòng đã có chỗ suy đoán, nhưng lúc này xác nhận thanh trường kiếm này thật sự là Huyền Thiên chi bảo sau, hắn hay là hưng phấn không gì sánh được. Huyền Thiên Hư không kiếm, từ danh tự này cùng đủ loại biểu hiện đến xem, đây là có được không gian pháp tắc huyền thiên chi bảo. Không gian, thời gian cùng luân hồi ba cái đều là thuộc về trí tôn pháp tắc, phàm là mang một ít những này thuộc tính pháp tắc bảo vật, đều không có chỗ nào mà không phải là cường đại cực kỳ tồn tại. Tại linh giới, huyền thiên chi bảo cơ bản cũng là cấp bậc cao nhất bảo vật. Cho dù có người có được chân tiên sử dụng tiên khí, cũng là không cách nào thúc dụng, vừa rồi thanh kiếm này một mực không có quá lớn phản ứng, để hắn một lần coi là đây chính là tiên khí. Cũng may, đây là một kiện chân chính huyền thiên chi bảo. Mang vô cùng kích động tâm tình, Diệp Minh tiếp tục hướng trường kiếm đưa vào cú pháp lực cùng thần niệm, như muốn luyện hóa. Nhưng một lát sau, Diệp Minh trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Tại hắn liên tục không ngừng đưa vào rộng lượng dưới pháp lực, kiếm này trừ trên thân kiếm ngân quang càng thêm lóa mắt, vậy được chữ vàng càng thêm sáng tỏ bên ngoài, liền không có rất nhiều biến hóa, ngay cả chung quanh thiên địa nguyên khí đều không có dẫn động. Điều đó không có khả năng a. Cái này Huyền Thiên Hư không kiếm rõ ràng là một kiện vật vô chủ, không có bị bất luận kẻ nào luyện hóa, làm sao lại cầm nó không có cách nào đâu? Chẳng lẽ bằng vào tu vi hiện tại của ta, còn không cách nào luyện hóa một kiện Huyền Thiên chi bảo sao? Diệp Minh không khỏi sinh ra dạng này hoài nghi. Kỳ thật, Diệp Minh thật đúng là muốn đúng rồi, dưới tình huống bình thường, nếu không có đại thừa trở lên tu vi, không cách nào kích phát Huyền Thiên chi bảo, trừ phi đã đối với nó nhận chủ luyện hóa mới được. Mà không có đại thừa tu vi, muốn luyện hóa Huyền Thiên chi bảo, cần phải có các loại cơ duyên xảo hợp mới được. Hắn có thể làm được tình trạng này, hay là bởi vì bản thân hắn tu vi đã đầy đủ cao, pháp lực tinh thuần hùng hậu trình độ miễn cưỡng đạt đến yêu cầu, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn tiến hành quán thể đằng sau, luyện hóa đại lượng tiên linh lực loại này cấp bậc cao hơn năng lượng duyên cớ. Hàn Lão Ma sở dĩ có thể tại luyện hư kỳ liền nhận chủ huyền tiên chém linh kiếm, nhưng thật ra là cùng trưởng thiên bình có quan hệ. bản thân hắn dùng lâu dài che trời tạo hóa lộ thuốc đếm được linh dược luyện chế ra tới đan dược, mà Huyền Thiên chém linh kiếm cũng là dùng che trời tạo hóa lộ thuốc đi ra. Cả hai bản thân đều ẩn chứa như vậy một tia thời gian pháp tắc bên trên liên hệ. Điểm này, từ tiên giới thiên bên trong liên hệ cũng có thể thấy được một hai. Mà trước mắt chuôi này Huyền Thiên hư không kiếm, trước đó có thể cùng Diệp Minh không có bất cứ quan hệ nào, hắn cũng không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tự nhiên không có dạng này nội tại liên hệ. Diệp Minh những trường kiếm kia một bên đưa vào cú pháp lực, một bên rơi vào trầm tư. Nếu đơn thuần dùng pháp lực cọ rửa không được, vậy liền trực tiếp đem pháp lực đưa đến nó chỗ sâu nhất hạch tâm đi. Một lát sau, hắn giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, lại một lần nữa tập trung lên chính mình toàn bộ lực lượng thần niệm, hướng phía chuôi kiếm nội bộ đột nhiên phóng đi. Xông phá một tầng vô hình cách trở sau, Diệp Minh thần niệm lại một lần nữa thấy được viên kia như mộng ảo tinh thể, lập tức không chút do dự đem thần niệm bao trùm ở phía trên, đồng thời tinh thuần không gì sánh được pháp lực đột nhiên một quyển, trùng kích tại tinh thể phía trên. Lập tức trong cơ thể hắn pháp lực như vỡ đê đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền tràn vào hơn ba thành, mà lại một chút không có đình chỉ xu thế. Dạng này Diệp Minh giật mình kêu lên, nhưng đáng giá cao hứng là hư không kiếm rốt cục có biến hóa mới. Chỉ gặp thân kiếm lần nữa tuôn ra đại lượng phù văn sau, một tiếng thanh thúy vù vù tiếng vang lên, chung quanh hư không vô số đủ mọi màu sắc điểm sáng đột nhiên chấn động, sau đó thật nhanh hướng trường kiếm hội tụ tới. Trường kiếm phụ cận không gian ba động càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Theo thời gian trôi qua, thiên địa nguyên khí càng tụ càng nhiều, không gian ba động càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền chấn động rảnh rỗi ở giữa vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Cường đại như thế vì thế, Diệp Minh bản hẳn là cao hứng mới là, nhưng lúc này hắn lại hai hùng khiếp vía đứng lên. Bởi vì hắn thể nội 6-7 thành pháp lực đều bị Huyền Thiên hư không kiếm hấp thu vào, còn không thấy có dừng lại dấu hiệu. Khi vượt qua 7 thành sau, Diệp Minh rốt cục sợ hãi, buông lòng tay liền muốn hai trường kiếm ném ra. Kết quả hắn thần sắc sững sờ, cái này quăng ra lại không ném ra. Lập tức đột nhiên dùng sức hất lên, nhưng kiếm này tựa như đính vào trên tay hắn bình thường, từ đầu đến cuối không buông ra, mà lại hấp thu pháp lực tốc độ tăng nhiều một đoạn. À, ta Diệp Minh một tiếng quốc mạ còn không có mang xong, thể nội trong khoảnh khắc lại chút xuống ra ngoài 2 thành pháp lực. Trong lòng của hắn khẩn trương, chậm một chút nữa, hắn liền có khả năng ngã trở lại hợp thể trung kỳ. Lập tức, cánh tay hắn nổi gân xanh, vận khởi bàng bạc lực lượng, khoát tay liền muốn sử xuất toàn bộ nhục thân chi lực đem trường kiếm ném đi. Ngay tại Diệp Minh rất là kinh hoàng, tâm niệm cấp chuyển thời khắc, đột nhiên chỉ cảm thấy nắm Huyền Thiên hư không kiếm bàn tay một trận như kim đâm đâm nói, phản phất bị kim nhọn giống như đồ vật một chút đâm thủng trong lòng bàn tay. Hắn lập tức giật mình, vội vàng túi lầu xuống. Chỉ gặp hắn bởi vì đem bách mạch luyện bảo quyết vận chuyển tới cực hạn, từ đó tử kim quang mang lập loại bàn tay, chẳng biết lúc nào bị đâm hư mấy cái lỗ nhỏ, huyết dịch màu vàng từ bên trong chảy xuôi mà ra. Mà nguyên bản bàn tay chỗ cầm chuôi kiếm bộ vị, thình lình đột xuất 3 cây bén nhọn dị thường màu bạc gai nhọn, phía trên vết máu loang lổ, hiển nhiên chính là cái này gai nhọn đâm. Phải biết Diệp Minh vận chuyển bách mạch luyện bảo quyết sau nhục thân chi cứng cỏi, có thể so với sau Huyền Thiên chi bảo. Dưới tình huống như vậy, còn bị đâm rách, có thể thấy được những này gai nhọn bén nhọn. Chuôi kiếm lóe lên ánh bạc, tinh huyết bỗng chốc bị hút vào trong đó, ngay sau đó một tiếng thanh minh thanh âm từ trường kiếm phát ra, trực tiếp quyết tán đến toàn bộ không gian thần bí. Rốt cục nhận chủ rồi sao? Diệp Minh sắc mặt đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó liền đại biến. Hắn chỉ cảm thấy thể nội tinh huyết dọc theo nơi lòng bàn tay lỗ nhỏ hướng Huyền Thiên hư không kiếm bên trong tuân ra mà vào, mặc cho hắn liều mạng thôi động pháp quyết, vẫn không cách nào ngăn cản mảy may, sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt dị thường đứng lên. Trong nháy mắt, thể nội tinh huyết liền đã mất đi gần nửa, lúc này trường kiếm đối với tinh huyết cùng pháp lực hấp thu tất cả đều im bặt mà dừng. Nhiều như vậy tinh huyết cùng pháp lực sói mòn, Diệp Minh vừa mới tiến giai không lâu cảnh giới một chút rơi xuống đến hợp thể trung kỳ đỉnh phong, cả người nhìn có chút hề bại suy sụp. Hắn nhanh lên đem thần niệm cùng còn lại pháp lực thu hồi, nhìn chăm chú vào trường kiếm trong tay. Bất quá thời khắc này Huyền Thiên hư không kiếm trôi kiếm màu đỏ như máu lóe lên, tiếp lấy hóa thành một mảnh ngân quang, chạy xuôi đến thân kiếm sau một trận núp đích, lại hóa thành từng cái huyền ảo dị thường phù văn, trường hạt đạo, lít nha lít nhít trải rộng trên đó. Cùng lúc đó, bốn phía càng nhiều thiên địa nguyên khí hội tụ tới, tại thân kiếm bên ngoài mộc lên một tầng mênh mông ngân quang. Cái kia Huyền Thiên hư không kiếm năm cái chữ vàng càng thêm sáng tỏ rõ ràng. Một cỗ nồng đậm hư không chi lực, khiến cho không gian chung quanh đều trở nên vặn vẹo mà mơ hồ, phảng phất ngay cả thời gian cũng vì đó đình trệ. Mũi kiếm rung động nhẹ nhẹ bên dưới, không gian phảng phất bị xé nứt ra, lưu lại từng đạo thật nhỏ vết nước màu đen, để lộ ra một mảnh khắc không biết thế giới cảnh tượng. Diệp Minh trong lòng hơi động, tiếp lấy cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, nắm Huyền Thiên hư không kiếm hướng hư không nhẹ nhàng đạch một cái. Âm một tiếng xé vải giống như tiếng vang truyền ra, một đạo đen mênh mông vết nước không gian nổi lên. Trong chớp nhoáng này, Diệp Minh cảm nhận được ngoại giới khí tức quen thuộc. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào đen kịt trong cái khe. Cấm địa không gian, tiên tính dị thường trong thiên địa, trong lúc bất chợt anh một tiếng vang, tòa kia thần bí tượng thần tựa như có đồ vật gì tại nội bộ bạo tạc giống như, đống chốc bị xé rách thành mấy mảnh. Tiếp lấy kim quang lóe lên, Diệp Minh thân ảnh một lần nữa hiện ra, trong tay còn cầm một thanh ngân quang mênh mông trường kiếm. Ngắm nhìn bốn phía một vòng, phát hiện một lần nữa trở lại nguyên địa sau, Diệp Minh thở dài một hơi. Lập tức, hắn nâng lên trường kiếm đặt ở trước mắt lần nữa quan sát, lúc này hắn đã có thể cảm nhận được mình cùng cái này Huyền Thiên hư không kiếm có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ, rất cảm thấy thân thiết. Kinh lịch trùng điệp khó khăn, rốt cục đem cái này Huyền Thiên chi bảo nhận chủ, mà lại hắn còn có một loại cảm giác, lần tiếp theo lại muốn khu động kiếm này lúc, liền sẽ không giống vừa rồi như vậy phiền toái. Chỉ cần hướng nó quán chú pháp lực liền có thể, mà lại cũng sẽ không lập tức tiêu hao hắn nhiều như vậy pháp lực, liền có thể đạt tới kích phát mặt cửa. Một lát sau, Diệp Minh cổ tay khẽ đảo, trường kiếm không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hắn cánh tay phải cạnh trong đống nhiên lóe lên ánh bạc, hiện ra một cái nhàn nhạt hư ảnh, nhìn nó kiểu dáng, chính là Huyền Tiên hư không kiếm, đúng là một chút đem kiếm này phong ấn đến thể nội. Chương 743, xét nhà, 1, chương 743, xét nhà, 1, lần này, cứ việc một chút tổn thất hơn phân nửa pháp lực, cùng gần nửa tinh huyết, hơn nữa còn mất rồi một cái tiểu cảnh giới, nhưng Diệp Minh vẫn là cao hứng không gì sánh được. Dù sao pháp lực cùng tinh huyết có thể rất dễ dàng bổ sung trở về, cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Như là đã đột phá qua hợp thể hậu kỳ, vậy lần sau lại đột phá lúc, cơ hội liền không có bình cảnh, chỉ cần tĩnh tu một đoạn thời gian, một lần nữa tu trở về chính là. Mà Huyền Thiên Chi Bảo lại khác biệt, loại vật này thế nhưng là dựng dục một giới lực lượng pháp tắc ở bên trong, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trừ Hàn Lao Ma loại này bật học bên ngoài, bao nhiêu đại thừa tu sĩ muốn cầu một kiện mà không thể được. Toàn bộ linh giới bên trong, đại thừa tu sĩ số lượng chí ít 1-2 ngàn không chỉ, nhưng chân chính có thể có được Huyền Thiên Chi Bảo người, lại lắc đắc không có mấy. Đồng thời rất nhiều đại thừa tu sĩ coi như đạt được cũng không giữ được, tỉ như giống Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu loại này, thực lực không thế nào làm được, vài phút sẽ bị người khác đoạt đi, hơn nữa còn vô cùng có khả năng dựng vào cả một tộc đàn vận mệnh. Duy có linh giới bên trong đại tộc, bằng vào càng đa số hơn số lượng đại thừa tu sĩ, hoặc là thực lực siêu cấp cường hãn những người đó có thể đường hoàng có được Huyền Thiên Chi Bảo, mà không bị người ngấp nghé. Mà lại, coi như vậy, không ít Huyền Thiên Chi Bảo cũng lấy ra cung phụng chân linh, để cầu bọn chúng đến che chở cả một tộc đàn. Cho nên chân chính tại cái nhân thủ bên trong Huyền Thiên Chi Bảo, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Bây giờ chính mình thế mà tới tay một kiện, đồng thời theo Huyền Thiên hư không kiếm biểu hiện ra đủ loại chỗ thần kỳ đến xem, kiếm này tại Huyền Thiên Chi Bảo bên trong tuyệt đối cũng là đỉnh cấp tồn tại. Khô Lâu Ca, ngươi thật đúng là anh rồi a, vậy mà lưu lại đồ tốt như vậy. Diệp Minh chật chật cảm thán, tâm tình vui vẻ không gì sánh được. Linh giới biển sâu nơi nào đó mất thất, ngay tại tượng thần phá toái trong nháy mắt, cái kia quanh chân tính tọa Khô Lâu nhân lần nữa bỗng nhiên nâng lên trắng bệnh đầu lâu, trong hốc mắt lục hỏa điền cuồng loạn động, lập tức từng tiếng giống to không ngừng vang lên. Hiển nhiên vị này Khô Lâu chân tiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, chính mình bố trí chuẩn bị ở sau thế mà liên tiếp bị người tìm tới. Không chỉ có khôi phục tu vi pháp trận bị người xúc động, ngay cả trước kia lấy được một kiện chưa hoàn toàn thành hình huyền tiên đồ vật cũng bị người lấy đi, mà lại chính mình những vật khác chỉ sợ. Khô Lâu càng nghĩ càng là phẫn nộ, nhưng nhìn thoáng qua 12 ngọn cổ đăng, hắn lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống ra ngoài tìm tên trộm kia phiền phức. Lúc này đã đến hắn đúc lại lục thân thời khắc mấu chốt, một khi rời đi, mấy trăm vạn năm cố gắng liền sẽ nước chảy về biển đông. Cho nên hắn trừ đối với mật thất vách tường trắng trận phá hư một phen bên ngoài, không có biện pháp. Diệp Minh lúc này liếc nhìn bốn phía, trừ một đống tượng thần hài cốt bên ngoài, bắt mắt nhất chính là một cái tử kim bình nhỏ cùng một thanh tuyết trắng phát trận. Tiện tay chảo một cái, hai loại vật phẩm liền trống rỗng bị thu hút tới trong tay. Tử kim bình nhỏ tại không người khu động tình huống dưới, chỉ dựa vào tự thân chi lực, liền có thể phóng xuất ra tương đương với hợp thể hậu kỳ công kích, hiển nhiên là kiện uy lực mạnh mẽ dị bảo, nếu là có người khu động, uy lực đoán chừng còn có thể càng tăng lên mấy bậc. Cẩn thận thưởng thức một phen sau, cổ tay khẽ đảo, đem nó thu nhập vòng tay chứa vật. Mà cái này tuyết trắng phát trận, lại chỉ là một kiện vật bình thường, thậm chí ngay cả pháp khí không tính là. Chỉ là bởi vì vật liệu đặc thù, bảo tồn nhiều năm như vậy vẫn mới sáng như cho nên. Sau đó, hắn lại nhặt lên trên đất tượng thần hài cốt, cẩn thận kiểm tra một phen, muốn nhìn một chút đây là loại tài liệu nào chế thành. Bất quá một phen cố gắng sau, hay là nhìn không ra những tài liệu này nền tảng. Khi hắn cầm lấy nửa bên tượng thần đầu lâu lúc, đùng một tiếng, một cái vòng tròn từ đó rơi ra ngoài, cũng lăn mấy vòng sau, ngã xuống trên mặt đất. A, cái này, chẳng lẽ là pháp khí chứa đồ? Diệp Minh kinh nghi một tiếng, đem vòng tròn nhặt lên. Hoàn này đường kính không đến 2 tấc, nhìn cùng vòng tay chứa vật không sai biệt lắm, chỉ là ngoại hình hơi có khác nhau. Tâm niệm vừa động bên dưới, phóng thích một chút thần niệm hướng nội bộ vòng tròn tìm kiếm, kết quả không có bất kỳ cái gì cách trở. Diệp Minh thần niệm tùy tiện liền thấy vòng tròn tình hình bên trong. Quả nhiên là pháp khí chứa đồ. Diệp Minh trong lòng vui mừng, trong tay kim quang lóe lên sau, hướng vòng tròn thâu nhập chút pháp lực. Lập tức một mảnh linh quang hiện lên, trước người nhiều hơn rất nhiều vật phẩm đến. Diệp Minh liếc mắt nhận ra trong đó 5-6 khối màu ngà sữa ngọc bài, phía trên ẩn ẩn có phù văn màu bạc quay cuồng không ngừng, đúng là mình vô cùng quen thuộc kim khuyết ngọc thư. Đồng nhiên, hai đạo kim quang từ một đống vật phẩm bên trong phóng lên tận trời, lóe lên đã đến cao mấy chục trượng không, ngay sau đó một cái xoay quanh, liền hướng nơi xa bay đi. Chương 743, xét nhà 2, chương 743, xét nhà 2, nhưng vào lúc này, hai cái màu tử kim quang thủ trống rỗng ở trên không trung phương hiện hiện, hướng xuống chụp tới, liền như thiểm điện đem hai đạo kim quang chộp vào trong đó. Sau đó chỉ thấy Diệp Minh ngũ chỉ hợp lại bên dưới, tử kim quang tay bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, trong lòng bàn tay hắn chỗ tử kim quang mang chớp liên tục hai lần, hai tấm trang sách vàng nóng ánh một chút nổi lên. Trang sách mặt ngoài vô số phù văn màu vàng như ẩn như như hiện, mỗi một mai hơi chút ngắm nhìn, đều cho người ta một loại rung động tâm hồn cảm giác. Chính là tiên giới đặc thù kim chế văn, kim quyết ngọc thư trang trong. Diệp Minh con ngươi co rụt lại, vừa thấy được loại này tình hình, hắn lập tức liền khẳng định, trong tay cái này hai tấm trang sách chính là kim quyết ngọc thư trang trong. Nghe nói kim quyết ngọc thư trang trong ghi chép các loại công pháp bí thuật, bên ngoài trang ghi chép tu tiên bách nghệ. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Minh đạt được 3 tấm bên ngoài trang, đây là lần thứ nhất nhìn thấy kim quyết ngọc thư trang trong. Đúng lúc này, mà khác cái kia mấy tấm kim khuyết ngọc bên ngoài trang đồng dạng lóe lên muốn bay đi, nhưng Diệp Minh sao có thể để bọn hắn như ý, tiện tay vung lên bên dưới liền đem cái này 5-6 khối màu ngà sữa ngọc bài trói buộc chặt, sau đó tay cổ tay một phen sau, thu vào vòng tay chữ vật. Hiện tại hắn đối nội trang cảm thấy hứng thú vô cùng, những này bên ngoài trang trước thu lại, lưu lại chờ sau đó lại xem xét duyệt. Nhìn qua trong tay hai tấm ông tác hưởng, một bộ muốn liều mạng tránh thoát ngón tay bay đi trang trọng, Diệp Minh mỉm cười, ngón tay chỉ là chạm một cái, lập tức kim quang vì đó ảm đạm, tiếng ông đột nhiên ngừng lại. Đem bên trong một tấm trang sách cất kỹ, dùng hai ngón tay kẹp lấy còn lại một tấm trang sách, nhìn như tùy ý đã run một cái. Phốc một tiếng, vô số kim truyện văn từ trên trang sách tuôn trào ra, cũng cấp tốc biến thành một thiên kinh văn hiện lên ở trước mặt. Diệp Minh hai mắt nhíu lại, ngưng thần mảnh nhìn đứng lên. Tiên quyết ngọc thể thuật. Vừa nhìn thấy kinh văn này mở đầu viết thần thông tên, hắn không khỏi tự nói ra. Diệp Minh thần sắc hơi động, mơ hồ ý thức được cái gì, vội vàng bắt đầu nhìn xuống đi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Diệp Minh trên mặt hiện ra mấy phần kinh hỉ chi ý, hắn xem hết cả bản kinh văn sau, tay áo lắc một cái, một cỗ kim hà một quyển bay ra. Phanh một tiếng, kim quang hiện lên chỗ, đem kinh văn hóa thành điểm điểm linh quang lóe lên mà diệt. Cái này tiên quyết ngọc thể thuật là một bộ pháp thể song tu công pháp. Tu luyện thuật này, người tu luyện không chỉ có thể tích lũy thâm hậu dị thường pháp lực, càng có thể rèn đúc nhục thể của bọn hắn, khiến cho trở nên như tiên khuyết giống như siêu phàm thoát tục, đồng thời lại như ngọc ôn nhuận cứng cỏi. Hơn nữa còn có thể trong lúc vô tình rèn luyện pháp lực cùng nhục thân, khiến cho trở nên càng thêm tinh túy. Tu luyện trí cao sâu cảnh giới lúc, người tu luyện pháp lực cùng nhục thân sẽ đạt đến một loại gần như hoàn mỹ trạng thái thăng bằng. Pháp lực của bọn hắn cùng nhục thân đem có thể tùy tâm sở dục điều khiển, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có lớn lao thần thông. Mà lại, sự cân bằng này trạng thái khiến cho đến người tu luyện tại trên con đường tu tiên càng thêm vững vàng tiến lên, cực ít gặp được cường đại tâm ma cùng bình cảnh, giảm nhỏ tâm ma cùng bình cảnh. Nhìn thấy lúc này, Diệp Minh không khỏi cuồng hỉ, lại có loại chỗ tốt này. Không chỉ có công pháp bản thân vô cùng lợi hại, kèm theo năng lực này càng thêm nghịch tiên. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, công pháp này tu luyện điểm xuất phát, ít nhất cần phải có đại thừa kỳ tu vi mới được, hắn hiện tại căn bản là không có cách tu luyện. Mặc dù như thế, Diệp Minh hay là vui vẻ không gì sánh được, trước mắt hắn tăng lên pháp lực tu luyện là Phạm Thánh Chân Ma Công, bộ công pháp kia đến cảnh giới đại thừa sau, liền không có đến tiếp sau, mặc dù vẫn như cũ có thể tiếp tục tăng trưởng pháp lực, nhưng hiệu quả tóm lại phải kém chút. Mà cái này tiên khuyết ngọc thể thuật tới đúng lúc, như về sau tiến giai đại thừa, liền có thể lấy tay tu luyện. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, hắn lấy ra một cái đẹp đẽ xanh biết hộp ngọc, đem cuốn sách này chẳng coi chừng để vào bên trong, cũng thiết hạ mấy đạo phong ấn, thích đáng thu nhập bao khỏa trong không gian. Sau đó, lật tay lại lấy ra mặt khác một tấm trang trong đến. Một lát sau, lại lấy ra một tấm bên ngoài trang. Cứ như vậy, Diệp Minh một hơi đem tất cả kim khuyết ngọc thư đều dò xét một lần, nụ cười trên mặt vẫn không có từng đứt đoạn. Những này kim khuyết ngọc thư bên trên ghi lại đồ vật, đã bao quát nhiều loại uy lực mạnh mẽ bí thuật, cũng có luyện đan, luyện khí, pháp trận, khôi lỗi phương diện đồ vật, mỗi một dạng đều huyền ảo dị thường. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lĩnh ngộ cái gì. Trừ mấy tấm này kim khuyết ngọc thư bên ngoài, trên mặt đất còn có chút không biết tên vật liệu, một chút vẽ đầy kim toàn văn hoặc là ngân khoa văn phù lục, cùng đủ loại tản ra nồng đậm linh khí vật phẩm. Trong đó, liền có một loại tinh thạch, bên trong lẫn chứa linh khí cho dù là linh thạch cực phẩm đều còn kém rất xa đồ vật, loại vật này tuyệt đối không phải linh giới đồ vật, cũng không biết có phải hay không tiên linh thạch. Một đợt này, đơn giản chính là đem Khô Lâu Ca vốn liếng đều dò xét ra. Diệp Minh vui vẻ không gì sánh được từng loại lựa đứng lên. Chương 744, dị tượng chương 744. Dị tượng Diệp Minh hỉ siêng năng đem một đống lớn vật phẩm từng kiện lựa phân biệt, chọn vẹn qua một canh giờ lúc này mới đem tất cả mọi thứ điểm xong. Hài lòng vỗ vỗ vòng tay chữ vật, hắn gật đầu không ngừng. Chuyến này dò xét Khô Lâu chân tiên bảo khố, thu hoạch thật sự là quá phong phú, một vị chân tiên thân ra à, tùy tiện một dạng xuất ra đi, đều đủ để gây nên hành động. Lần nữa kiểm tra một lần xung quanh, xác định không có gì bỏ sót đằng sau, Diệp Minh lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, từ trong vòng tay chữ vật móc ra bó lớn năng lượng, toàn bộ nhét vào trong miệng, sau đó lại lấy ra một đống linh thạch cực phẩm, hai tay đều nắm mấy khối. Thể nội pháp quyết một vận chuyển, bắt đầu khôi phục pháp lực. Vừa rồi nhận chủ Huyền Thiên Hư không kiếm tiêu hao quá nhiều, tại ra ngoài trước đó cần khôi phục một chút. Sau 3 ngày, Diệp Minh đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo kim quang lóe lên liền biến mất từ bên trong bắn ra, cả người hắn lần nữa thay đổi thần thái sáng láng đứng lên. Bất quá, lúc này tu vi của hắn như trước vẫn là rơi xuống sau hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Đến tận đây, lần này cấm địa chi hành kết thúc mỹ mãn, Diệp Minh vươn người đứng dậy, chuẩn bị đi ra. Cách Diệp Minh tiến vào cấm địa chỗ kia vòng xoáy màu trắng ở ngoài mấy ngàn dặm, sa mạc cấm địa nơi nào đó, một cái đường kính mấy trăm trượng chùm sáng màu xanh dựng đứng tại một chỗ vách nát tường xiêu phía trên. 10 cái phục sức khác nhau sừng si tộc nhân chính vây quanh chùm sáng bận rộn cái gì. Người cầm đầu chính là vị kia cái chán sinh ra 3 cái màu vàng đoạn giác áo bào màu vàng thanh niên. Vị thanh niên này giờ phút này mà không thay đổi hỏi một vị đầu sinh bạch giác nam tử trung niên, lạnh lẽo, thế nào, lúc nào có thể phá cấm? Tây cao lương đặc sứ minh giám, chỗ này cấm chế tương đối đặc thù, cưỡng ép phá giải lời nói sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, đem bên trong không gian hư hao. Bất quá đặc sứ yên tâm, lại cho chúng ta một ngày công phu thì có thể đem cấm chế phá vỡ. Nam tử trung niên cầm một cái trợ bàn, cung kính trở về một tiếng. Ân, chúng ta đã tới nơi này mấy ngày, phá cấm tiến độ so mặt khác mấy tổ người chậm rất nhiều, các ngươi vẫn là phải gấp rút mới là. Kim giác thanh niên nhẹ gật đầu. Là, chúng ta minh bạch. Hơn 10 người sừng si tộc nhân đồng thời đáp lại. Kim giác thanh niên mắt lộ ra mong đợi nhìn xem chùm sáng màu xanh, nghĩ đến lần này hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, trở lại trong tộc hẳn là có thể đủ thu hoạch được không nhỏ bàn thưởng đi. Đống nhiên, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn về hướng một cái hướng khác, chỉ gặp tại không biết bao xa không trung nơi cuối cùng, chân trời một mảnh đỏ bừng. Từng đoàn xích hồng hỏa vân ngưng tụ lưu chuyển, phản phất từng viên cự hình hỏa cầu trên không trung quay cuồng không ngừng. Mà tại dưới hỏa vân, vô số sợi đủ mọi màu sắc quang hà chính nhanh chóng hội tụ mà đi, cũng xen lẫn cùng một chỗ, mơ hồ hình thành từng đạo bảy sắc thải hồng kiều. Xích vân, thải hà, cả hai kêu gọi kết nối với nhau, chói lóa mắt, bao phủ nơi xa hơn nửa bầu trời, cũng nhanh chóng hướng bên này lan tràn tới, thẳng đến cách bọn họ 30, 40 dặm chỗ, mới miễn cưỡng dừng lại, che khuất bầu trời xích vân cùng thải hà, thanh thế to lớn cực kỳ. A, đây là có người độ kiếp. Làm sao còn có người tại mảnh khu vực này, không thể nào, hơn nữa còn ở đây độ kiếp, chẳng lẽ là có người tiến giai thành giai? Lập tức có người hô to gọi nhỏ đứng lên. Nhưng sau một khắc, có người kinh hô một tiếng, không đối, tiến giai thánh giai thiên tượng xa xa không kịp như vậy to lớn. Lúc này, từ những cái kia xích vân cùng trong thải hà truyền đến một cỗ khổng lồ linh áp, dù cho lấy bọn hắn thượng tộc cựu giai tu vi, cũng không khỏi sợ mất mật. Cái này linh áp cách bọn họ quá xa, chỉ là cảm ứng được một góc của băng sơn mà thôi, nhưng vẫn cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác đáng sợ, đồng thời còn tại một chút xíu tăng cường bị lớn, phản phất tại tiếp tục nổi lên cái gì càng đáng sợ đồ vật. Thiên tượng này có chút giống tiến giai thánh tộc tam giai lúc đưa tới thiên tượng. Kim giác thanh niên kinh nghi bất định nhìn phía xa thiên tượng. Đặc sứ, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu thật có người ở đây tiến giai thánh tộc tam giai, có thể hay không đối với chúng ta mưu đồ có ảnh hưởng? Chúng ta là không tạm lánh một hai. Không cần, từ linh giới tiến vào quảng hàn giới người nhiều nhất chỉ có thể là thượng tộc cửu giai tu vi, cho nên người này khẳng định không phải kẻ ngoại lai, hẳn là ở nơi này tồn tại cường đại nào đó. Chúng ta cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, đối phương hẳn là sẽ không khó xử chúng ta. Mà lại, quan sát một vị thánh tộc tam giai độ kiếp, đối với chúng ta cũng là một đại cơ duyên, đối với về sau tu luyện vô cùng có ích. Kim giác thanh niên lắc đầu. Người dẫn đội ra quyết định, những người khác cũng phản bác không được. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời hỏa vân đã biến thành một mảnh màu đỏ hải dương, đem hơn nửa bầu thiên đô bao phủ tại dưới đó. Mà dưới hỏa vân diễm lệ quang hà thì bắt đầu ngưng tụ thành đoàn, huyên hóa thành từng cái đủ mọi màu sắc cự hình phù văn, phiêu đãng lơ lửng ở trên không trung, tỏa ra hào quang chói sáng. Đột nhiên, những phù văn này đột nhiên chấn động bên dưới, thẳng đến phía trên hỏa vân bổ nhào về phía trước mà đi. Tương ứng, hỏa vân một chút vụ vụ âm thanh vang lớn, cũng càng thêm kịch liệt bay cuồng lên. Những cái kia cự hình phù văn tiếp xúc nơi này, lại lập tức phát ra tư tư quái thanh, tiếp lấy run lên vỡ nát tan cảnh. Những phù văn này lại bị hỏa vân gắt gao ngăn chặn, căn bản là không có cách xông ra một tia nửa điểm. Lúc này, hư lạnh một tiếng bỗng nhiên tại toàn bộ trong hư không vang lên, bốn phía quanh quẩn không thôi. Ngay sau đó trong hư không tử kim quang mang lóe lên, một cái cao hơn ngàn trượng bóng người mơ hồ thoáng hiện mà ra, trên mặt không biểu lộ sông trên bầu trời liền chút mấy lần. Lập tức, không gian một trận vô hình dập dần sau, cự hình phù văn ngưng tụ tốc độ một chút viễn siêu lúc trước hơn gấp 10 lần. Hàng trăm hàng ngàn vạn kế phù văn tại trong vòng mấy cái hít thở liền nhau nhau thành hình hiện thân, cũng như thủy triều lần nữa hướng chỗ cao dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, một trận liên miên bất tuyệt tiếng vang qua đi, hỏa vân lập tức bị xung kích tiêu tán rất nhiều, mấy cái đường kính vượt qua trăm trượng hang lớn hiện lộ mà ra. Vô số phù văn xông ra hỏa vân sau, ở trên không trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn, mơ hồ hình thành một cái khác vài mâu lớn nhỏ cự hình phù văn. Quang mang lóe lên bên dưới, phù văn này bắt đầu dần dần rõ ràng, cũng trực tiếp chuyển hóa làm thực thể bộ dáng. Đúng lúc này, trên hỏa vân đột nhiên sấm sét vang dội, mây đen quần quần chống rống ngưng tụ, huyên hóa thành từng đầu dài trăm trượng màu đen cự dao, dương nhanh múa vút bên dưới, lại vừa đối mặt liền đem vừa ngưng tụ ra ngũ sắc phù văn xé rách. Ngay sau đó lôi minh thanh dung trời, từng đạo kỳ thô không gì sánh được ngân hồ tại dao long bên ngoài thân nổi lên, xen lẫn lấp lóe, thật là kinh người. Lại có 108 đầu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta nhớ được trong tộc mạnh nhất thánh tộc tam giai chỗ độ chi tiết, dẫn tới lôi dao bất quá mới 7749 đầu mà thôi. Cái này không biết tên tồn tại vậy mà đưa tới nhiều như thế, cái này cũng không khỏi quá khó mà tin. Chính là trong tất cả điện tịch cũng không từng ghi chép qua có loại tình huống này xuất hiện. Kim giác thanh niên nhìn đến đây, không thể tin một tiếng thấp giọng hô. Trong đám người một vị nữ tử tuổi trẻ gặp tình hình này, trong mắt đồng dạng hiện lên nồng đậm hãi nhiên, nhưng trong miệng lại tỉnh táo nói, nhưng người này chỗ độ chi tiếp lợi hại như vậy, không biết nó phải chăng có thể vượt qua, như một khi không có khả năng vượt qua, người này không những không cách nào tiến giai tam giai cảnh giới, phản khả năng tự thân nguyên khí tổn hao nhiều. Nàng này tựa hồ đã nhận định nơi xa người kia không cách nào vượt qua kiếp này. Kim giác thanh niên sắc mặt âm tình bất định biến ảo mấy lần, đột nhiên sắc mặt hung ác, quả trắng nói rất đúng, những này lôi dao chẳng những số lượng viễn siêu bình thường tình huống, chính là mỗi một đầu lôi dao hình thể đều viễn siêu người bên ngoài, vị này không biết tên nhân vật hơn phân nửa không cách nào vượt qua kiếp này, đến lúc đó hắn liếm liếm đôi môi có chút khô, trong mắt lóe lên một tia tham lam, hắn tự nhận có huyền thiên thánh khí nơi tay, lại giống như này nhiều. Đồng bạn, đối mặt một cái nguyên khí tổn hao nhiều thánh tộc nhị giai tồn tại, cũng chưa chắc liền sợ đối phương. Cái này sừng si tộc đám người tự nhiên minh bạch kim giác thanh niên trong lời nói ý tứ. Nhưng trong đám người không thiếu lịch duyệt lão luyện, hoặc là tâm tính cẩn thận người, trên mặt bọn họ lại lộ ra xoắn xuýt chi sắc, rõ ràng không đồng ý thanh niên chủ ý, nhưng lại không dám đứng ra phản đối. Đúng lúc này, hư ảnh khổng lồ kia một tiếng kinh thiên hét dài, đột nhiên huy động hai cánh tay, xa xa sông hồng vần kia cuồng kích mà đi. Mặc dù nhìn như chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng cái này vô số quyền đả ra sau, lại đột nhiên một trận như kinh lôi tiếng vang. Bóng người màu vàng nóng lóe lên ở giữa tán loạn biến mất đồng thời, hơn trăm cái cự đại màu tử kim quyền ảnh chống rông tạo ra, cũng lóe lên trực tiếp xuyên thủng phù văn hỏa vân, hung hăng đánh vào những cái kia màu đen cự giao trên thân. Tiếng oanh minh đại tác, tử kim quang mang những nơi đi qua, hắc giao thân hình khổng lồ chống rông thêm ra từng cái hang lớn, bên ngoài thân quấn quanh hồ quang điện màu bạc, càng là trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh không. Những này khủng bố dị thường lôi giao lại như vậy bị một kích mà tán. Chương 745, lôi giao linh trùng chương 745, lôi giao linh trùng a cái này, mắt thấy một màn này người đều giật nảy cả mình, có được như vậy kinh thiên uy thế lôi giao cứ như vậy thật đơn giản bị đánh nát. Đây cũng quá. Nhưng tiên tượng cũng sẽ không bởi vì mọi người kinh ngạc mà dừng lại, lúc này xa xa dị tượng lập tức lại có biến hóa. Tựa hồ là bị hư ảnh một kích này chọc giận giống như, mảnh kia mây đen một tiếng kinh thiên động địa vang minh sau, đột nhiên hướng bốn phía quét tán ra đến, trong nháy mắt liền đến ngàn dặm, ngoài vạn dặm, trong nháy mắt đem tất cả sừng si tộc nhân bao phủ lại. Đồng thời, một cỗ so vừa rồi còn khủng bố hơn mấy lần linh áp đồng thời tạo ra, che khuất bầu trời mây đen quay cuồng ở giữa, chính thật nhanh thai nén càng khủng bố hơn độ vận. Tại dưới linh áp này, sừng si tộc những này luyện hư hậu kỳ đỉnh phong người nổi bật đều quá sợ hãi, thân thể không cách nào đứng yên con người, bị ép cong thân đến. Cháy mau, đây cũng không phải là hiện tại chúng ta có thể tiếp nhận. Kim giác thanh niên giật nảy cả mình, điên cuồng vận chuyển thể nội pháp lực, chấn động toàn thân sau, miễn cưỡng tránh thoát uy áp trói buộc, sau đó không chút nghĩ ngợi liền hướng nơi xa kích xạ ra ngoài. Mặt khác những cái kia nam nữ già trẻ tất cả đều sử xuất bản lĩnh giữ nhà, tránh thoát cỗ uy áp này, hung hăng bay về phía sau. Lúc này bọn hắn hận không thể chen vào mấy đôi cánh bay càng nhanh mới tốt. Từ cỗ uy áp kia đến xem, tiếp xuống thiên kiếp bọn hắn lao tới một chút bên cạnh, đoán chừng mạng nhỏ liền phải chơi xong. Cùng một thời gian, cách cấm địa cửa vào cách đó không xa trên một chỗ đất trống, Diệp Minh Bàn ngồi tại một tòa linh quang lấp lóe trong pháp trận, một tay bấm niệm pháp quyết, ngóng nhìn không trung. Bên cạnh còn trưng bày một cái thanh đồng lư hương, trong lư hương cắm gần nửa đoạn đen xì tàn hương, nhưng không bị nhóm lửa giáng bẻ. Trên không pháp trận lại có mảng lớn ngũ sắc linh văn nhẹ nhàng rớt xuống, ở trên người hắn lóe lên im ắng biến mất. Nhìn qua trên bầu trời kinh khủng dị tượng, hắn không hề sợ hãi, biểu hiện trên mặt chấn định không gì sánh được. Vừa mới, ngay tại Tha Phương vừa mở đến cấm địa cấm chế lúc, liền lập tức đưa tới thiên địa dị tượng xuất hiện. Hắn biết đây là phương này giới diện thiên địa pháp tắc phát hiện hắn dị loại này duyên cớ. Thế là hắn nhanh chóng bố trí mấy cái pháp trận đằng sau, liền lệnh nhạt độ kiếp rồi, hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn bây giờ, độ cái hợp thể kỳ cấp hay là dễ như trở bàn tay. Diệp Minh loại tình huống này cùng người khác không giống với, người khác là độ kiếp được số mới có thể đi vào giai hợp thể, hoặc là hợp thể hậu kỳ. Mà hắn hiện tại đã là hợp thể trung kỳ đỉnh phong, bách mạch luyện bảo quyết cái huyền thiên in nổi thuật đều là đã hợp thể đại thành, lại trái lại độ kiếp, đương nhiên không có vấn đề gì. Bất quá tại phòng ngừa xuất hiện tâm ma phương diện ngoài ý muốn, hắn hay là lấy ra băng vũ trầm hương, tùy thời chuẩn bị đem nó nhóm lửa. Mắt thấy không trung mây đen truyền đến càng khủng bố hơn uy áp, Diệp Minh vẫn như cũ không nhúc đích, thậm chí còn cực lực áp chế che đậy, không để cho thiên đạo phát hiện bên trong hai cái hóa thân cùng huyết ngọc đệ, bằng không bọn hắn cũng sẽ lập tức dẫn tới thiên tượng. Đến lúc đó nhiều người như vậy cùng thú tại cùng một nơi lộ kiếp, sẽ phát sinh dạng gì tình huống, hắn cũng không tốt nói. Trước mắt chỉ có để cho mình trước độ xong, sau đó lại để bọn hắn từng bước đến. Đồng nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng sấm vang, từng đạo kim quang chói mắt xuyên thấu nồng đậm mây đen tỏa ra, trận trận trầm thấp tiếng giống vang lên, đồng nhiên từng đầu màu vàng giao long từ trong mây đen nhảy ra, dương nhanh muốn đuốt, gào thét liên tục. Những này màu vàng giao long số lượng chừng hơn 200 đầu, mỗi một đầu toàn thân trên dưới đều do từng đạo thô to lôi hổ màu vàng tạo thành, thân hình dài mấy trăm trượng, thân eo có mấy người ôm hết thô. Lắc đầu vây đuôi ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động khởi trận trận lôi điện, giữa cả thiên địa chỉ còn lại có cự long gầm thét. Giao long còn chưa đập xuống, liền đầu tiên mở cái miệng rộng, giống như là thổ tức giống như, từng luồng màu xám cương phong tuôn trào ra, thẳng đến phía dưới cuồn quyển mà đi. Phía dưới hỏa vân bị gió này cuốn xuống một cái, lại hồng hộc một tiếng rào rạt nổi lên. Lửa mượn gió thổi, gió mượn lửa lực, phong hỏa giao tế bên dưới, một mảnh mấy trăm dặm rộng quần quần hỏa hải một chút hình thành, cũng từ không trung chậm chậm đè ép xuống. Hỏa hải chưa thật rơi xuống, phía dưới hư không liền bị chiếu ánh một mảnh đỏ bừng, phản phất đem toàn bộ không gian đều muốn đốt lên bình thường. Lớn như thế vì thế, đổi lại khác hợp thể tu sĩ tới, chỉ sợ một đợt này tiên hỏa cũng đủ để bọn hắn hồi phi yên diệt. Nhưng Diệp Minh gặp tình hình này, lại là mỉm cười, há miệng ra, một đoàn ngân quang từ đó phun một cái mà ra, tiếp lấy một tiếng thanh minh truyền đến, một đoàn ngân diễm quay tròn từ trong linh quang hiện hình mà ra, chậm chậm nhất chuyển bên dưới, lại hóa thành một cái trải rộng màu bạc linh vũ hỏa điệu khổng lồ. Lửa này chim lúc bắt đầu bất quá gần trượng lớn nhỏ, nhưng hai cánh mở ra sau, ngân diễm một chút bừng bừng bốc lên 10 trượng trở lại cao, biến thành gấp trăm lần ban đầu quái vật khổng lồ, cũng chạy hỏa hải bổ nhào về phía trước mà đi. Phốc một tiếng vang trầm, chim bạc cùng hỏa hải vừa mới tiếp xúc, liền vô thanh vô tức chui vào trong đó, nhưng là sau một khắc, hỏa hải sôi trào lên. Hỏa diễm xích hồng phảng phất bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng hấp dẫn, nhao nhao hướng hỏa điệu khổng lồ chui vào chỗ tuôn ra mà đến, lại quang mang chớp động nhanh chóng biến mất. Ngắn ngủi trong chốc lát liền thanh không hơn 10 dặm rộng hỏa hải, dùng cái này chủng tốc độ xem ra, hỏa hải toàn bộ biến mất cũng chính là trong chốc lát. Nhưng không chờ đến hỏa hải toàn bộ bị mất, không trung bảy dao lại lắc đầu vẫy đuôi lại há miệng ra. Lần này, lại là từng luồng bạch khí từ không trung quét sạch xuống. Những này bạch khí nhìn như phổ thông, nhưng là ở giữa không trung hàn khí tản ra bên dưới, lại chống rông hóa thành dài hơn 10 trượng óng ánh băng truy, phía trước vô cùng sắc bén, toàn thân sáng long lanh dị thường. Lít nha lít nhít một mảnh, cực tốc rơi xuống. Bất quá không chờ những này băng truy thật rơi xuống, chim bạc một tiếng to rõ hấp vang, há miệng phun một cái, một cỗ ngọn lửa màu bạc mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc tràn ngập vài dặm phạm vi, đồng thời còn tại cực tốc mở rộng. Băng truy mỗi lần bị hỏa diễm này cuốn trúng, nhao nhao băng tiêu hòa tan, bị một lần nữa trở lại như cũ thành cực kỳ tinh thuần linh khí, sau đó bị chim bạc há miệng hút vào, nuốt vào trong bụng. Ngân diễm quyết trương tốc độ quá nhanh, trong khoảnh khắc liền đem hơn phân nửa băng truy quét sạch không còn. Liên tiếp hai loại công kích bị phá, những cái kia kim giao thân thể bốn éo bên dưới, lợi chảo trong khi vung lên, từng đạo thiểm điện màu vàng chút xuống, phảng phất rơi ra một trận vừa vội lại lớn lôi điện mưa to. Diệp Minh thấy vậy hai tay bấm niệm pháp quyết, cái kia đỉnh thiên lập địa hư ảnh màu vàng lần nữa nổi lên, cùng hai tay nhấc lên hướng điện mưa mãnh kích đi qua. Từng cái to lớn quyền ảnh kích xạ tiến nhập điện trong mưa. Lốt bốt rung trời bên trong quanh mình, phàm là cùng quyền ảnh tiếp xúc hồ quang điện, tất cả đều bị một kích mà tán, uy năng tiêu hao hơn phân nửa. Đúng lúc này, Diệp Minh bỗng nhiên lông mày nhướng lên, tay phải vỗ vòng tay chữ vật, liền khối kim quang hiện lên sau, trước người xuất hiện đóa đóa kim hoa, chính là phệ kim trùng. Linh này trùng chẳng biết lúc nào từ trong ngủ mê tỉnh lại, đồng thời cho Diệp Minh truyền đạt cực độ khát vọng chi ý, thế là Diệp Minh liền đưa chúng nó phóng ra. Phệ kim trùng vừa mới xuất hiện, ngay tại kim quang trong khi lấp lóe, biến trở về gần hơn một xích thân thể, răng nanh hoàn toàn lộ ra, dữ tợn không gì sánh được. Sau đó không cần Diệp Minh thúc đẩy, 20.000 phệ kim trùng chấn xí vừa bay, hóa thành đạo đạo lưu quang màu vàng, trong nháy mắt bay vào màu vàng điện trong mưa. Mà lúc này hư ảnh hình người cũng đình chỉ công kích điện mưa động tác. Cái kia nhìn như uy lực cường hãn hồ quang điện màu vàng bổ trúng phệ kim trùng lúc, lại chỉ là khiến cho những linh trùng này một cái lảo đảo, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra mở ra giữ tận rất hút, một ngụm đem bổ vào trên người mình hồ quang điện thôn phệ đến trong bụng. Một đạo hồ quang điện căn bản không thỏa mãn được phệ kim trùng khẩu vị, nuốt xong một đạo sau, lập tức hướng chính mình gần nhất hồ quang điện cắn. 20.000 phệ kim trùng đồng thời động tác như thế bên dưới, dưới bầu thiên điện mưa rất nhanh liền bị thôn phệ không còn. Lúc này, rung trời chấn xí vụ vụ tiếng vang lên, phệ kim trùng lại hướng không trùng bắn ra, một chút xuyên thấu hỏa vân, đi tới phía trên màu vàng lôi dao bên cạnh. Sau đó giống như là tập luyện tốt bình thường, một trận đội hình biến ảo sau, trong chớp mắt chia làm hơn 200 quần thể, mỗi một bầy đều có gần 100 con. Sau đó như ong vỡ tổ nhào vào màu vàng lôi dao trên thân. Ngao cử động lần này tựa hồ triệt để chọc giận lôi dao, bọn chúng phát ra rồng gầm rung trời, hoặc vùng chảo bắt kích, hoặc vây đuôi quét ngang, hoặc há miệng cắn xé đối với phệ kim trùng bầy điên cuồng công kích, mỗi một kích đều phóng xuất ra đạo đạo uy lực cường hãn điện xà màu vàng. Những này điện xà mỗi một kích đều chí ít có luyện hư kỳ trình độ, phệ kim trùng bầy tuy bị đánh bốn phía bay loạn, nhưng mỗi lần cùng điện xà tiếp xúc, đều nhất định thôn phệ trong đó một bộ phận năng lượng, sau đó trả lại tự thân, mỗi một cái phệ kim trùng khí tức đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Chương 746, trở lại hậu kỳ chương 746, trở lại hậu kỳ lôi đỉnh màu vàng phệ kim trùng, cả hai đều tại bộ phát ra chói mắt kim mang, mảng lớn kim quang cơ hồ đem phía dưới biển lửa trùng xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu thiên đô biến thành kim hồng hai màu. Ngay tại phệ kim trùng cùng màu vàng lôi dao đánh đến hừng hực khí thế lúc, phía dưới trong pháp trận Diệp Minh không có dấu hiệu nào hai mắt trì trệ, sau đó khoanh chân bất động. Sau một khắc, Diệp Minh đỉnh đầu kim quang lóe lên, một cái tiếp cận xích hứa cao tiểu nhân hiện hình mà ra, này tiểu nhân toàn thân lóe ra tử kim lưỡng sắc quang mang, chính là Diệp Minh khổ tu hơn nghìn năm Nguyên Anh. Nguyên Anh hai tay ôm một ngụm màu vàng tam nhận, bên cạnh còn có một mặt vàng bạc song sắc kính tròn, cùng một ngụm màu đen trách lưới đao cùng mặt khác vài kiện bảo vật, đem nó hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Này Nguyên Anh Phương nhất xuất hiện, liền quỷ dị nhìn chằm chằm pháp trận trong màn sáng nơi nào đó, trên gương mặt huyết mang lóe lên sau, một con mắt liền trở nên đỏ tươi như máu, mà đổi thành một cái thì lam mang lấp lóe. Ngay sau đó, toàn bộ gương mặt từ mũi ở giữa chỗ một phân thành hai, biểu hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt thần sắc. Một nửa thì khuôn mặt cơ bắp vặn vẹo dị thường, tràn đầy vẻ dữ tợn, một nửa khác lại bình tĩnh dị thường, trong mắt thanh lãnh dị thường, phảng phất Nguyên Anh thể nội có hai cái khác biệt Diệp Minh tồn tại bình thường. Mà có tại Nguyên Anh ngóng nhìn địa phương, lại có một đoàn lớn cỡ đầu lâu hắc khí, chính quay cuồng không ngừng, đồng phát ra ô ô tiếng quái khiếu. Âm thanh này phương nhất lọt vào tai, liền lập tức làm cho lòng người phù khí nóng nảy, khó mà tâm thần bình tĩnh, cũng có một loại cực kỳ khát vọng giết chóc cảm giác khát thường. Nguyên Anh tỉnh táo cái kia một nửa gương mặt, không có bất kỳ cái gì ba động, không chút nào là tiếng quái khiếu sợ kinh nhiễu. Một bộ khác phần khuôn mặt thì tại quái này gọi kích thích xuống, trong mắt huyết quang càng ngày càng đậm, điên cuồng chi ý đại thịnh, mắt thấy cuối cùng một tia lý trí cũng muốn mất đi bộ dáng. Nguyên Anh chớp động làm mang con mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, bàn tay vừa nhấc, dùng ngón tay xông bên cạnh lư hương một chút. Phốc một tiếng, một đoàn ngân diễm từ chỗ đầu ngón tay bắn ra, chuẩn xác không sai đánh vào trong lư hương tàn trên hương. Hương này một chút đốt lên đứng lên, một cỗ thần bí đàn hương chi khí lập tức liền tràn ngập toàn bộ pháp trận nội bộ. Thần kỳ là, Nguyên Anh chỉ là ngửi mấy ngụm hương này khí sau, nguyên bản cái kia giữ tợn không gì sánh được, khó mà khống chế một nửa gương mặt lập tức điên cuồng chi ý đại giảm, trong mắt huyết sắc bắt đầu trở thành nhạt đứng lên. Mà dấu ở trong góc cái kia một đoàn hắc khí tại phương nhất tiếp xúc đến hương này khí trong nháy mắt, lập tức hét thảm một tiếng, tiếng quái khiêu im bặt mà dừng. Lập tức hắc khí điên cuồng quay cuồng lên, cũng tại hương khí tràn ngập bên trong dần dần tan đi, lộ ra một tấm không có mắt mũi khủng bố mặt quỷ, phía trên tất cả đều là vẻ thống khổ. Nguyên Anh gặp tình hình này, không chút do dự tay nhỏ nắm vào trong hư không một cái màu tử kim quang thủ nổi lên. Phốc thử một tiếng, quang thủ chuẩn xác không sai chộp vào mặt quỷ bên trên, cũng đem nó tóm đến như có như thực chất kéo kẹt rung động. Mặt quỷ thậm chí đều không thể kiên trì một lát, lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, đột nhiên phát ra kêu lên một tiếng bé nhọn, đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, cũng cuối cùng hóa thành một cỗ hắc khí tiêu tán không thấy. Nguyên Anh lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, nguyên bản mặt mũi vặn vẹo một chút xíu biến mất không thấy, khi hai mắt lần nữa mở ra lúc, trong đó ánh mắt thanh tịnh như lúc ban đầu. Bất quá chỉ là một cái thiên ngoại ma đầu phân thần mà thôi, sao có thể chống cự băng vũ trầm hương. Nguyên Anh dùng thấp không thể nghe thấy cười lạnh một tiếng. Sau đó, nó hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thật nhanh hấp thu ngũ sát phù bắn đến. Trên bầu trời, vừa rồi còn uy phong lấm lấm màu vàng lôi dao, giờ phút này đã không có lúc trước uy thế, bất luận bọn chúng như thế nào tấn công cắn xé, đều đã không cách nào đem phệ kim trùng đánh bay. Thời gian dần qua, một cái lại một cái phệ kim trùng nằm ngoài lôi dao trên thân, từng ngụm gặm nuốt lôi dao trên người lôi điện chi lực. Vô luận lôi dao làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, tức giận đến bọn chúng gầm thét liên tục. Rất nhanh, tất cả lôi dao trên thân đều bò đầy phệ kim trùng, hơn trăm con linh trùng cùng một chỗ thôn phệ bên dưới, lôi dao thân thể nhanh chóng thu nhỏ đứng lên. Trong nháy mắt phía trên lôi điện chi lực liền bị thôn phệ không còn, một trận kinh thiên động địa gào thét sau, hơn 200 đầu lôi điện dao long ầm vàng tán loạn, cuối cùng phát ra một chút lôi hồ màu vàng cũng bị phệ kim trùng nuốt vào trong bụng. Này đợt thiên địa chi lực ngưng tụ ra lôi kiếp, còn chưa hoàn toàn phát huy tác dụng, cứ như vậy bị cưỡng ép cái diện. Mà liền tại lôi dao biến mất đồng thời, bao phủ mấy ngàn dặm mây đen thật nhanh tan đi, đột nhiên lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Một bên khác, mấy trăm bên trên bên trong hỏa vân biển lửa, lúc này cũng bị thái âm hỏa điệu thôn vệ không còn, toàn bộ bầu trời lại biến trở về nguyên lai thanh mông mông bộ dáng. Mà phụ cận mấy ngàn dặm phạm vi bên trong tụ tập lại thiên địa nguyên khí, thì quay cuồng một hồi phun trào đằng sau, huyền hóa thành rộng lượng ngũ sắc phù văn. Tại chói mắt trong hào quang, phù văn hải dương tạo thành một cái cự đại cái phế ước, ngũ quang thập sắc, diễm lệ dị thường. Cái phế ước phía dưới mũi nhọn, vừa vặn kết nối tại Diệp Minh Nguyên Anh cùng trên nhục thân, lập tức những cái kia ngũ sắc phù văn liền điên cuồng rót xuống. Một cỗ kỳ dị hương khí từ hắn trên nhục thân tản ra, ở ngoài mấy ngàn dặm đều rõ ràng có thể nghe. Theo rộng lượng thiên địa nguyên khí, Diệp Minh trước đây bởi vì nhận chủ huyền thiên hư không kiếm mà tổn thất đại lượng pháp lực cùng tinh huyết, lấy cực nhanh tốc độ đền bù lấy. Mà Nguyên Anh đang hấp thu những phù văn này sau, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay nhanh tăng trưởng. Đồng thời tại tử kim quang mang bên trong trở nên nóng ánh sáng long lanh đứng lên. Ngũ sát phù văn cái phếu tốc độ xoay tròn nhanh chóng, trong nháy mắt, liền toàn bộ rót vào Diệp Minh thể nội, cũng bị hắn rất nhanh luyện hóa. Một đoạn thời khắc, Diệp Minh thân thể chấn động, một cỗ cường hoành linh áp tản ra mà ra, thể nội pháp lực một lần nữa về tới hợp thể hậu kỳ tu vi. Mà Nguyên Anh cũng đã dài đến cao 6, 7 thước, giống như là biến thành một cái chân nhân bình thường. Đợi tất cả thiên địa nguyên khí biến mất sau, Diệp Minh Nguyên Anh trên thân kim quang lóe lên, chui vào trong nhục thân. Sau đó Diệp Minh chậm rãi mở ra hai mắt, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Diệp Minh cẩn thận cảm thụ trong ngoài thân thể một phen, lộ ra nụ cười vui vẻ. Đến lúc này, trải qua thiên địa pháp tắc tẩy lễ, hắn mặc kệ tại nhục thân hay là nguyên anh bên trên, mới trở thành đúng nghĩa hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Từ đó về sau, hắn cũng coi là đứng tại đỉnh kim tự tháp đám người kia. Coi như đối mặt đại thừa tu sĩ, cũng không cần giống như tiểu trước đây cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Hắn tin tưởng, lấy hắn lúc này nhục thân thần thông, cùng có huyền thiên hư không kiếm, đủ để cùng đại thừa tu sĩ một trận chiến, thậm chí thực lực chênh lệch điểm đại thừa tu sĩ có thể hay không đánh thắng được hắn hay là hai chuyện. Đột nhiên, một trận tiếng ông truyền vào Diệp Minh trong tai. Hắn ngẩng đầu xem xét, bầu trời 20. Không 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 vệ kim trùng chính không có quy luật chút nào tán loạn bay múa, trừng mắt một đôi huyết hồng hai mắt, khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì, táo bạo cực kỳ. Đây là sắp thôn vệ lẫn nhau thôn vệ a. Nhưng tựa hồ cho kích thích còn kém chút dáng vẻ. Diệp Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi động. Lập tức hắn không chút do dự gọi ra hóa thân thứ hai, dung ra khí tức, bắt đầu độ kiếp đi. Không có vấn đề. Hóa thân quét cảnh vật chung quanh một chút, sau đó ánh mắt tại những cái kia vệ kim trùng bên trên nhìn chằm chằm mấy tức. Lập tức không nói hai lời bấm niệm pháp quyết, hô một cỗ kinh người khí thế quần quật lan tràn ra. Sau một khắc, bầu trời một tiếng sấm sét giữa trời quang, xuất hiện lần nữa vô số thiên địa nguyên khí tụ tập, từng mảnh hỏa vân hội tụ cảnh tượng. Ngoài bàn dặm, kim giáp thanh niên mười mấy cái sừng si tộc nhân lòng vẫn còn sợ hãi dừng lại tại một chỗ trên cột cát, trên mặt đều là một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ. Ngay tại Diệp Minh thiên tượng biến mất cùng thời khắc đó, một vị lão giả kinh nghi bất định nói ra, chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp làm sao lại trong lúc bất chợt biến mất? Ta nhớ được thánh tộc tiến giai tầng thứ 3 thời điểm, chỗ độ chi kiếp hẳn là sẽ không nhanh như vậy kết thúc mới đối, dựa theo tình huống vừa rồi nhìn, người này độ kiếp còn tiến hành không đến một nửa. Chẳng lẽ người kia thất bại? Ngươi xác định người này thời gian độ kiếp xa xa ít hơn so với tình huống bình thường? Kim giác thanh niên lập tức hỏi ngược một câu. Lão giả nói khẳng định, đặc sứ, tại hạ may mắn nhìn qua hai lần cùng loại thiết tượng, thời gian đều vượt qua vừa rồi không ít. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Kim giác thanh niên không có cân nhắc bao lâu, lập tức liền hạ quyết định, nếu thật như thủ hạ nói tới, cái kia nói không chừng chính là mình một đại cơ duyên. Chỉ là, còn chưa chờ bọn hắn có hành động, đột nhiên, trung quanh thiên địa nguyên khí chấn động lại có dị động đứng lên. Mười mấy người kinh nghi bất định nhìn mấy lần đằng sau, đều giật nảy cả mình, lại có người ở bên kia độ thánh tộc tam giai chi kiếp. Chương 747, chuẩn trung vương, 1, chương 747, chuẩn trung vương, 1, đặc sứ, chúng ta còn muốn hay không đi qua, tên kia gọi bạch quả nữ tử hỏi. Đi cái gì đi, tất cả mọi người lập tức rời đi nơi đây, các loại bên kia động tĩnh triệt để bình ổn lại tính toán sau. Chúng ta muốn đi vào chỗ kia cấm chế cách có hơn nghìn dặm, sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Kim giác thanh niên sắc mặt tối sầm quát lớn một tiếng, sau đó phân phó đám người rời đi. Lập tức những người này không còn dám tại phụ cận rừng, nhao nhao dựng lên đội quang bay về phía chỗ xa hơn. Kim giác thanh niên triệt để nhận rõ tình thế, nếu chỉ có một cái thụ thương thánh tộc nhị giai, bọn hắn còn có thể đấu một trận, nhưng hai cái lời nói, bọn hắn không có phần thắng chút nào, lúc này không đi, chẳng lẽ chờ lấy người khác thu được về tính sổ sách sao? Hóa thân thứ hai dẫn tới tiên tượng chỉ so với Diệp Minh hơi kém một chút, nhưng tương tự thanh thế to lớn, viễn siêu bình thường hợp thể hậu kỳ mấy lần. Đồng dạng che khuất bầu trời hỏa vân cùng mây đen, hạ xuống biển lửa, băng truy, thiên thạch các loại ngũ hành thần thông. Nhưng hóa thân bằng vào đại thành bách mạch luyện bảo quyết, thi triển cường hoành nhục thân thần thông, tùy tiện đem những công kích này đánh tan. Bất quá, hóa thân thực lực so Diệp Minh bản thể yếu đi không ít, cuối cùng xuất hiện lôi điện giao long lúc, số lượng thiếu đi mấy chục đầu. Mà những cái kia táo bạo cực kỳ phệ kim trùng, thì tại những lôi điện này giao long xuất hiện trong nháy mắt, bổ nhào tới, hung ác không gì sánh được thôn phệ lấy. Còn chưa chờ bọn này lôi giao chân chính phát huy uy năng kinh khủng, liền bị 20. Không 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 phệ kim trùng bao bọc vây quanh, cũng rất nhanh thôn phệ không còn. Thôn vệ song hóa thân kiếp lôi đằng sau, mỗi một cái vệ kim trùng khí tức lại mạnh mẽ một đoạn, mà lại tựa hồ đến điểm giới hạn nào đó, càng phát ra táo bạo quanh quẩn trên không trung bay múa, trong miệng đồng phát ra quái dị kêu to, đồng thời giữa lẫn nhau lại một chút hiện lộ ra mãnh liệt cực kỳ địch ý đến. Diệp Minh thấy vậy không những không sợ hãi, ngược lại đại hỉ đứng lên. Một đoạn thời khắc, không trung cơ hồ tất cả phệ kim trùng đống nhiên đồng thời khẽ động, mở ra giác hút dữ tợn, hướng gần nhất mặt khác phệ kim trùng phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời trên bầu trời sàn sạt tiếng nổ lớn, hai vạn con phệ kim trùng hóa thành một đại đoàn màu vàng trùng bần, cũng giữa lẫn nhau hung tàn cực kỳ lẫn nhau găm cắn. Thỉnh thoảng có từng cái phệ kim trùng bị mặt khác mấy cái, thậm chí mười mấy cái phệ kim trùng ngạnh sinh sinh thôn phệ hết. Mỗi thôn phệ một cái hoặc một bộ phận mặt khác đồng loại phệ kim trùng, khí tức thực lực liền tăng cường một đoạn. Thời gian dần qua, gần 110 chỉ khí tức rõ ràng cường đại tại mặt khác đồng loại phệ kim trùng liền sinh ra. Diệp Minh nhìn kỹ, cái này gần 110 chỉ phệ kim trùng chính là nuốt qua kim lôi trúc lá trúc một nhóm kia. Bởi vì thiên lôi trúc lá trúc quá ít, mà hắn lại phải lưu một chút luyện chế kim cương diệt ma thần lôi nguyên nhân, hắn chỉ chọn lựa trong đó khí tức cường đại nhất gần 110 chỉ phệ kim trùng cho ăn lá trúc. Những linh trùng này ăn lá trúc sau, quả thật có chút biến hóa, nhưng vẫn là không có đạt tới chất biến trình độ. Nhưng ở hôm nay cuối cùng biểu hiện ra kỳ đặc dị chỗ có thể. Thực lực tăng nhiều sau phệ kim trùng, càng là nắm chặt cơ hội, điên cuồng thôn phệ lấy phụ cận hết thảy phổ thông phệ kim trùng, cơ hồ răng nanh một tấm mấy ngụm bên dưới, liền có thể ngạnh sinh sinh nuốt mất nguyên một chỉ phổ thông linh trùng. Cũng không lâu lắm, tất cả phổ thông phệ kim trùng liền bị thôn phệ không còn, còn lại trăm con khí tức cường đại mấy lần phệ kim trùng. Còn lại những này phệ kim trùng từng cái vết thương chồng chất đứng lên. Tại cuối cùng một cái phổ thông phệ kim trùng bị chia ăn sạch sẽ trong nháy mắt, còn lại cường đại rất nhiều phệ kim trùng trên không trung nhảy một cái tách ra, hơi nghỉ ngơi một lát, liền dùng dữ tợn ánh mắt nhìn chăm chú về phía phụ cận mặt khác đồng loại. Khi bất tiện vù vù âm thanh vang lên lần nữa sau, những này phệ kim trùng hai cánh khẽ động, không chút do dự lần nữa bay nào mà ra, nhao nhao nhào về phía cách mình gần nhất đồng loại, kết thử cắn xé. Lần này tranh đấu, rõ ràng so lúc trước càng thêm thảm liệt. Tại ông thê lương tiếng kêu to bên trong, thỉnh thoảng tàn xí thân thể từ trên cao rơi xuống phía dưới. Tại cắn xé trong quá trình, bọn chúng hoặc miệng phun từng tia kim quang, hoặc lúc lớn lúc nhỏ biến hóa thân thể, đều liều mạng thi triển thần thông, muốn đem đối thủ không dư thừa chút nào nuốt vào trong bụng. Bọn chúng cái kia cơ hồ không cách nào bị phá hủy thân thể, tại trận này đồng loại tương tàn đại chiến bên trong, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng, rất dễ dàng liền bị đôi kia vô cùng sắc bén răng nanh xé nát giật xuống. Diệp Minh ánh mắt sáng rực nhìn xem đây hết thảy, không có chút nào xuất thủ can thiệp ý tứ. Ước chừng qua một nén nhang công phu, khi bầu trời còn thừa lại 5 cái phệ kim trùng lúc, vụ vụ âm thanh dừng lại, những này giáp trùng nhao nhao về sau nhảy một cái, thoát ly tiếp xúc. Chương 747, chuẩn trùng vương 2, chương 747, chuẩn trùng vương 2, trong miệng răng nanh mặc dù hay là ma sát không thôi, nhưng trong mắt địch ý nhưng dần dần rút đi. Cũng không biết là chém giết mệt mỏi, hoặc là thực lực tương đương, hay là nguyên nhân gì khác, bọn chúng vậy mà đình chỉ chém giết. Đồng thời một cái bay múa xoay quanh sau, đem rớt xuống đất mặt tàn xí gây chi tất cả đều thôn vệ sạch sẽ. Lúc này phệ kim trùng hình thể tăng trưởng đến 3-4 thước to lớn, bên ngoài thân trải rộng từng đầu màu tử kim bản, ngoại hình giữ tận dị thường, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Vậy mà mỗi một cái đều đạt đến tương đương với hợp thể trung hậu kỳ tu vi. Cái này, tại sao có thể như vậy? Phệ kim trùng vậy mà duy nhất một lần liền đạt đến hợp thể kỳ tu vi. Diệp Minh thấy vậy mừng rỡ trong lòng đồng thời, nhưng lại ngạc nhiên không thôi. Hắn nhớ ký Hàn lão ma bồi dưỡng trùng lúc, là trước bồi dưỡng được 12 cái luyện hư kỳ phệ kim trùng, sau đó tại hắn tiến giai đại thừa lúc, lại dùng mấy bạn phệ kim trùng lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng lưu lại 3 cái hợp thể kỳ chuẩn phệ kim trùng vương. Mà chính mình những này phệ kim trùng lại có thể một bước đúng chỗ, trực tiếp xuất hiện chuẩn trùng vương, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận hồi tưởng, chính mình bồi dưỡng phệ kim trùng hình thức cùng Hàn lão ma so ra, có sự bất đồng rất lớn. Hàn lão ma chính là hung hăng để bọn hắn thôn phệ, sau đó cường điệu bồi dưỡng ra 12 cái luyện hư kỳ, lại để cho những này luyện hư kỳ hậu tuyển trùng vương riêng phần mình dẫn đầu một đoàn phổ thông thành thục thể phệ kim trùng, chém giết lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng thu hoạch được 3 cái chuẩn trùng vương. Mà chính hắn lại là từ vừa mới bắt đầu đều không ngừng tăng cường phệ kim trùng cá thể thực lực, chỉ ở trong đó mấu chốt nhất vài ra mới sử dụng nghe thường cỏ, gia tăng 7 trùng số lượng. Mà trọng yếu nhất chính là chính mình cái này 20.000 phệ kim trùng hấp thu rộng lượng tinh thuần linh lực cùng ngũ sắc phù văn, tiến hành quán thể. Tại trải qua phen này quán thể đằng sau phệ kim trùng, mỗi một cái thể nội đều ẩn chứa vô cùng cường đại năng lượng. Tu vi của nó thực lực đã xa xa mạnh hơn phổ thông thành tục thể phệ kim trùng. Mà bây giờ kinh lịch như thế một phen chém liệt, tất cả phệ kim trùng cá thể bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cuối cùng đều chuyển rời đến cái này 5 cái người thắng trên thân, từ đó để bọn chúng nhất cử đạt tới hợp thể kỳ, biến thành chuẩn trùng vương giống như tồn tại. Hẳn là chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Diệp Minh em thầm tự định giá một phen trong đó nguyên nhân. Sau đó, Diệp Minh thả ra khổng lồ thần niệm đặt ở 5 cái chuẩn trùng vương trên thân, muốn đưa chúng nó gọi trở về đến. Ngoài ý liệu là, cái này 5 cái chuẩn trùng vương vậy mà đồng thời phát ra một tiếng bù bù. Đối với Diệp Minh mở to miệng khí, không ngừng ma sát răng nanh đứng lên. A, vậy mà sinh ra tâm tư phản kháng. Diệp Minh hơi sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng, thông qua cùng phệ kim trùng huyết mạch thần hồn liên hệ, trong miệng nói lẩm bẩm phát ra trầm thấp chú ngữ âm thanh. Lập tức, 5 cái chuẩn trùng vương đồng thời một cái lảo đảo, phát ra thê lương réo vang, một bộ thống khổ không chịu nổi dáng vẻ. Kéo dài đến thời gian uống cạn chung trà, Diệp Minh lúc này mới đình chỉ niệm động chú ngữ. Chuẩn trùng vương đình chỉ gào thét, trên thân khí tức chợt mạnh chợt yếu đứng lên. Lần này cho các ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, lần sau còn dám tái phạm, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Diệp Minh lạnh giọng nói một câu sau, phất ống tay áo một cái. 5 cái chuẩn trùng vương không còn dám có bất kỳ phản kháng, vỗ cánh nhảy lên, hướng Diệp Minh bay tới, cũng kim quang lóe lên chui vào đến linh thú vòng tay bên trong. xem ra cần một lần nữa cho chúng nó gieo xuống thần hồn cùng huyết mạch cấm chế, nếu không lần tiếp theo tiến giai, tuyệt đối sẽ thoát ly khống chế. Diệp Minh sờ lên vòng tay chữ vật, âm thầm hạ quyết định. Sau khi làm xong, Diệp Minh phủi nơi xa một chút, sau đó không nói hai lời rời đi. Lấy Diệp Minh kham so đại thừa kỳ thần niệm, vừa rồi chỉ cách hắn ngàn dặm bên ngoài sừng si tộc nhân, hắn tự nhiên là phát hiện. Chỉ bất quá hắn tạm thời không có muốn để ý tới ý định của những người này, sừng si tộc lần này tiến đến Quảng Hàn giới, nghe nói là có một hạng trọng đại mưu đồ, tuy nói hắn không biết cái này đồ mỗ là cái gì, nhưng bây giờ chính mình sự tình đã làm xong, bọn hắn lại vừa vặn bắt đầu. Như vậy thì chờ một chút, chờ bọn hắn loay hoay không sai biệt lắm, chính mình lại đi hái trái cây, há không đẹp quá thay. Quả nhiên không ra Diệp Minh sở liệu, tại hắn sau khi rời đi ngày thứ ba, kim giác thanh niên mười mấy tên sừng si tộc nhân lại về tới lúc trước cấm chế chỗ. Nơi này cách Diệp Minh độ kiếp chi địa cũng không tính quá xa, trừ cấm chế kia bên ngoài, địa phương khác đều bị hỏa hải lôi đỉnh các loại làm cho một mảnh hỗn độn. Hô, còn tốt cấm chế vẫn hoàn chỉnh tồn tại, nhìn thoáng qua hoàn hảo cấm chế cửa vào, kim giác thanh niên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp lấy, người này sắc mặt ngưng trọng nói, qua thời gian dài như vậy, mặc kệ người kia độ kiếp thành công hay không, hẳn là đều đã rời đi xa xa nơi này. Chúng ta nhanh phá cấm, vì tăng tốc tiến độ, lần này ta sẽ cùng mọi người cùng nhau độc thủ, tranh thủ sớm ngày bài trừ cấm chế, để tránh đêm dài lắm mộng. Là, đại sứ, phía sau hắn mười mấy người chăm miệng một lời nói. Sau đó một đám người lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chương 748, thế giới dưới đất, 1, chương 748, thế giới dưới đất, 1, ngay tại kim giác thanh niên vội vàng phá cấm lúc, cách bọn họ mấy ngàn dặm bên ngoài, Diệp Minh chính đứng tại một chỗ còn sót lại một nửa trên cột đá, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Ngày đó sau khi hắn rời đi, đến mấy chục vạn dặm bên ngoài nơi nào đó, thả ra lôi thú hóa thân cùng điều khiển kim thân cái kia Nguyên Anh, để bọn hắn phân biệt vượt qua hợp thể hậu kỳ chi kiếp. Diệp Minh những hóa thân này cùng Nguyên Anh, bình thường nhìn cùng hắn bản thể không có gì khác biệt, nhưng ở trình độ nào đó tới nói, nhưng thật ra là chút cá thể đơn độc, chỉ bất quá thường xuyên bị hắn dùng Nguyên Anh đồng hóa bí thuật, đem bọn hắn sinh ra độc lập ý thức xóa đi, cũng phú cho tự thân toàn bộ cảm ngộ, cùng tuyệt đại đa số ký ức. Bởi vậy, bọn hắn cũng là cần kinh nghiệm lôi kiếp, bị thiên địa pháp tắc tẩy lễ một phen. Những tiên kiếp này đối bọn hắn tất cả mọi người có chỗ tốt cực lớn, không chỉ có nhiều hơn rất nhiều không hiểu cảm ngộ, càng làm cho bọn hắn bỗng nhiên tăng lên đi lên tu vi, đạt được cực lớn vững chắc. Sau đó chỉ cần tốn hao chút ít thời gian liền có thể triệt để đem trước mắt cảnh giới củng cố, mà không đến mức lo lắng xuất hiện cùng người động thủ sau rơi xuống cảnh giới hỏng bét sự tình xuất hiện. Ngoài ra, hai đầu huyết ngọc nhện cũng phóng ra, đã trải qua thuận theo thiên địa kiếp số tẩy lễ, mà lại bọn chúng mượn nhờ cuối cùng khổng lồ thiên địa nguyên khí quán thể, vậy mà từ trước kia luyện hư đỉnh phong, đột phá đến hợp thể sơ kỳ tu vi. Cái này không thể không nói là niềm vui ngoài ý muốn. Tất cả đám tiểu đồng bọn đều thuận lợi độ kiếp sau, Diệp Minh lại một lần nữa về tới cấm chế phụ cận, bất quá hắn cũng không có mình động thủ đi phá cấm, mà là tại nơi đây yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, chỉ là 2-3 ngày đi qua, những cái kia sừng si tộc nhân liền theo không chịu nổi, lại một lần nữa đến nơi này. Bọn hắn tự cho là làm được rất chu toàn, chung quanh mấy ngàn dặm khu vực đều tỉ mỉ đã kiểm tra một lần, không có phát hiện cái gì dị thường đằng sau, mới lấy tay pha cấm. Thật tình không biết đây hết thảy động tác đều bị Diệp Minh thần thức cường đại xem ở trong đầu, khoảng cách mấy ngàn dặm, lấy hắn lúc này thần niệm, liền phảng phất gần ngay trước mắt bình thường, nhìn rõ ràng. Lại đợi 2 ngày đằng sau, nơi xa chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo thô to dị thường ngũ thải quang trụ phóng lên tận trời, thẳng lên cửu tiêu, đâm rách chân trời, biến mất tại trong vô tận hư không. Cùng lúc đó, tại đông nam tây bắc mười mấy vạn dặm bên ngoài trên từng phương hướng, còn có khác một đạo không kém bao nhiêu ngũ thải quang trụ phóng lên tận trời, giống năm cái kình thiên trụ lớn bình thường, thẳng đem toàn bộ bầu thiên đô muốn nứt vỡ. Ngay sau đó, một trận ầm ầm kinh thiên oanh minh xa xa truyền đến, mấy ngàn dặm bên ngoài sa mạc di chỉ bỗng nhiên xuất hiện một cỗ che khuất bầu trời bao cát, một chút khiến cho toàn bộ bầu trời lờ mờ không gì sánh được, đưa tay không thấy được năm ngón. Không biết qua bao lâu, bao cát dần dần lắng lại, một lần nữa hiện lộ ra vùng thiên địa này, mà cái kia năm cái kình thiên cổ sáng cũng không biết khi nào biến mất không thấy gì nữa. Bắt đầu rồi sao? Diệp Minh khẽ miệng cười một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, người liền như quỷ mị biến mất không còn tăm tích. Khoảng cách mấy ngàn dặm, đối với hiện tại Diệp Minh tới nói, trong chốc lát liền có thể đến. Khi hắn đi vào một chỗ rộng vài trượng, cao hơn trăm trượng thô to cổ sáng trước mặt lúc, đám kia sừng si tộc nhân đại bộ phận đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại 5-6 người canh giữ ở cổ sáng phụ cận. Người nào? Mấy người kia tính cảnh giác không sai, Diệp Minh vừa mới hiện ra thân hình, liền bị bọn hắn phát hiện, hai tên nam tử trung niên đồng thời quát lên một tiếng lớn. Diệp Minh không nói hai lời ngón tay gảy liên tục mấy cái, đầu ngón tay hiện ra 6 đạo kim quang, cũng hóa thành kiếm khí màu vàng lóe lên liền biến mất bắn ra. A, là thánh giai lão quái. Một vị nam tử áo gai linh giác linh mẫn, trong nháy mắt cảm ứng được kiếm khí bên trên cường đại linh áp, lập tức hãi nhiên không gì sánh được, trên thân bạch quang lóe lên tiểu hướng lui về phía sau đi. Nhưng mà, một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ phát ra công kích há lại như vậy tốt tránh né. Mấy người kia chỉ là luyện hư hậu kỳ tu vi mà thôi, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống tránh, kiếm khí liền đã đến trên người bọn họ, cũng nhanh chóng khép quấn. Phốc 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 vài tiếng trầm đục, cái này 6 cái sừng si tộc nhân liền bị chém thành mấy mảnh, tính cả bên trong nguyên thần Nguyên Anh cũng bị khổng lồ kiếm khí quấy thành mảnh vỡ. Mấy người kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền một mệnh ô hô. Sau đó, Diệp Minh không nói hai lời vừa người va chạm, phốc thử một tiếng, dung nhập trong quang trụ. Sau một khắc, không gian ba động cùng một chỗ, người của hắn liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã đến một chỗ không biết tên không gian dưới đất. Chương 748, thế giới dưới đất 2, chương 748, thế giới dưới đất 2. Dưới chân là một cái đường kính hơn 10 trượng pháp trận khổng lồ, phía trên vẽ đầy lít nha lít nhít các loại phù văn, trong đó có không ít ngân hoa văn, liền ngay cả kim triện văn cũng không ít. Bên ngoài là một tòa xanh đỏ hòn đá xây thành đài cao, phía trên xanh đỏ lưỡng sắc quang mang lưu chuyển, hiển nhiên có khác cấm chế bộ dáng. Đài cao một bên có một loạt hướng phía dưới bậc thang, một chỗ khác thông hướng một cái đen nhánh thông đạo. Diệp Minh nhìn nó nghiêng hai phía một vòng sau, trên thân kim quang lóe lên, người liền tiến vào đến trong thông đạo. Thông đạo không tính quá lớn, rộng và cao đều có hai trượng dáng vẻ, trên dưới trái phải đều là trên đài cao loại kia xanh đỏ cự thạch. Diệp Minh tiện tay bắn ra, một vệt kim quang hiện lên sau, phốc một tiếng đánh vào trên vách đá. Lập tức ông một chút, vách đá bị kim quang đánh trúng vị trí vầng sáng lên xanh đỏ hai màu linh quang, lít nha lít nhít không biết tên phủ văn nổi lên, quay tít một vòng bên dưới, liền đem Diệp Minh kích phát kiếm khí trừ khử ở vô hình. Hắn lắc đầu sau, không còn thăm dò, thân hình khẽ động hướng về phía trước lao đi. Dọc theo thông đạo quanh co khúc hiệu không biết đi tới bao lâu, rốt cục đến một cánh cửa đá trước. Trên cửa đá có thật nhiều tản ra bạch quang nhỏ bé tinh hạt, nhìn linh quang lập lòe. Lúc này, cửa đá mở rộng ra, phía sau ngầm trộm nghe gặp có nói âm thanh truyền đến. Diệp Minh trong lòng hơi động, trên tay linh quang lóe lên, xuất hiện một viên vẽ đầy phù văn màu bạc phù lục. Ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái bên dưới, phù lục bạo liệt mà mở, hóa thành một đoàn sương mù tím tản ra, đem hắn thân hình bao phủ đi vào. Trong chốc lát, sương mù tím tiêu tán, Diệp Minh thân thể đã hư hóa, bên ngoài không cách nào thấy rõ mảy may, chính là thái nhất hóa rõ ràng phù hiệu quả. Bên trong hẳn là sừng si tộc người, tuy nói những người này hắn có thể tiện tay diệt sát, nhưng vẫn là trước làm rõ ràng bọn hắn muốn làm gì lại nói. Dù sao có một số việc không phải tu vi cao, thực lực mạnh liền có thể giải quyết, vẫn là chờ bọn hắn toàn bộ chuẩn bị cho tốt, chính mình lại ra tay không mượn. Nghĩ như vậy, Diệp Minh thân thể hư ảo thổi qua cửa đá, xuất hiện ở một cái chỉ có hơn một trượng cỡ nhỏ trên bệ đá. Phương Nhất thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Diệp Minh liền lấy làm kinh hãi. Đây là một cái mỹ lệ không gì sánh được thế giới dưới đất, không biết rộng lớn bao nhiêu, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Thưa không trung tinh thần điểm điểm, như là đưa thân vào một mảnh treo ngược dưới tinh không. Trung quanh khắp nơi tràn ngập nồng đậm không gì sánh được thiên địa nguyên khí, tạo thành từng mảnh nguyên khí chi vụ, hóa thành từng đạo ngũ thải ban lan rải sáng, ở trong hư không xuyên thẳng qua xen lẫn, thần bí dị thường. Tại chỗ rất xa trong hư không, ngũ quang thập sắc thiên địa nguyên khí phía trên, lơ lửng một cái đường kính vượt qua ngàn trượng cự thạch, giống như là một cái không trung đảo nhỏ bình thường, phía trên khắc rõ đếm không hết pháp trận. Trong đó, lớn nhất một hàng đơn vị tại trên đá lớn trung ương, dài rộng đều có mấy trăm trượng nhiều, một cái tiếp một cái phù văn lấp loé không thôi. Những phù văn này huyền ảo dị thường, phản phất mỗi một cái đều ẩn chứa uy năng lớn lao, nhìn kỹ, lại hơn phân nửa đều là kim triện văn, chỉ là tại pháp trận biên giới chỗ, in nổi lấy ngân hoa văn, lít nha lít nhít một mảnh, sợ không phải có vài chục văn nhiều. Tại trong pháp trận ra, một cây kim ngân sắc cây cột đáng chú ý cực kỳ. Trụ này con có 20-30 trượng thô, phía trên lít nhít vàng bạc hai màu phù văn lấp loé phun trào không thôi, tản ra cường đại mà khí tức thần bí, ngay ngắn lại tất cả đều là do kim triện văn cùng ngân hoa văn tạo thành. Phù văn phun trào bên dưới, xuyên thấu qua nhỏ xíu khoảng cách, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong có đồ vật gì dáng vẻ. Mà trước mắt tòa bệ đá này, biên giới chỗ lại có một đầu màu vàng thềm đá, lơ lửng ở giữa không trung, một chỗ khác nối thẳng ở giữa trên hòn đảo nhỏ kia. Đồng dạng thềm đá, lại có năm nơi nhiều, phân biệt nối liền một cái thềm đài, phía sau thì cùng hắn đi ra thông đạo không sai biệt lắm. Giờ phút này, ở giữa trên đảo nhỏ đang có 3-40 tên phục sức khác nhau người hưng phấn dị thường nói gì đó, những đầu người này bên trên đều là mọc ra 1-3 rễ các loại màu sắc vàng rác, lại tất cả đều là sừng si tộc nhân. Bọn hắn chia 5 chồng đứng chung một chỗ, phân biệt lấy 5 tên mọc ra kim giác sừng si người vì thủ, trong đó có tên kia Diệp Minh tại khi độ kiếp, nhìn thấy qua kim giác áo bào màu vàng thanh niên. Lúc này, một danh ngạch đầu một trái một phải mọc ra 2 cây kim giác thanh niên, nhìn qua phủ văn trụ lớn, hương phấn cười ha ha, ha ha ha, không sai, trong này chính là quảng hàn giới cùng linh giới không gian điểm tụ. Chỉ cần chúng ta đem 5 khối hư không tinh đánh vào đến bên trong, cũng bố trí tốt tương ứng tiếp dẫn pháp trận, trong tộc trận pháp đại sư liền có thể mượn nhờ ngoại giới pháp trận cầu thông nơi đây tiết điểm. Đến lúc đó, chúng ta sừng si tộc liền có thể không nhận vạn năm một lần hạn chế, chỉ cần điều kiện cho phép, liền có thể tùy thời tiến vào quảng hàng giới. Chương 749, không gian điệp tụ, 1, chương 749, không gian điệp tụ, 1, thanh niên nói vừa xong, một tên kim giác nữ tử áo trắng liền tán đồng gật đầu, Phong Minh nói không sai, đến lúc đó thường cách một đoạn thời gian liền tổ chức một nhóm giống ta các loại một dạng, tu vi đến bình cảnh người, tiến đến bế quan đột phá. Không cần mấy lần, bản tộc liền có thể thêm ra một nhóm lớn thánh giai tồn tại. Hừ, đây coi là cái gì, các ngươi liền không có nghĩ tới có tiết điểm này. Nói không chừng liền có thể để thánh giai trở lên tu vi người tiến đến a. Đến lúc đó để trong tộc kẹt tại thánh tộc nhị giai tam giai bình cảnh người đều tiến đến bế quan tu luyện, một khi từ đó sinh ra mấy cái đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão. Hắc hắc, đến lúc đó bản tộc thực lực coi như bỏ xa linh giới bên trong những cái được gọi là đại tộc, xương bá linh giới ở trong tầm tay, từng mắt thấy Diệp Minh độ kiếp vị kia kim giác áo bào màu vàng thanh niên của nhiệt đạo. Tiếp lấy, những người khác cũng mồm năm miệng mười nói, nội dung đơn giản chính là thu hoạch công lao cùng về sau như thế nào vân vân. Chư vị, các ngươi còn muốn dạy vò khốn khổ tới khi nào, có thời gian rỗi này sự tình đã sớm làm xong. Ta gần nhất mấy ngày mí mắt trực nhẹ, luôn có chủng dự cảm không tốt, hay là nắm chặt thời gian đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Vui sướng bầu không khí bên trong, một đạo không đúng lúc nghi êm thai thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một vị hồng y lìa thiếu phụ, trước sau lồi lõm, dáng người nhiệt hỏa cực kỳ. Ha ha, Long phu nhân nói rất đúng, lúc này liền có người dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thiếu phụ bộ vị nhạy cảm. Tại chúng ta tiến đến trước đó, thái thượng trưởng lao đã đem xử lý qua 5 khối hư không thạch, phân biệt giao cho chúng ta đội 5 đảm bảo, Thú Minh, còn có Thanh Minh chờ các vị, hay là đem vật này lấy ra đi, để cho người phía dưới thi pháp. Một vị thanh niên mặc ngân bảo nói một tiếng sau, cầm đầu mấy người nhao nhao lấy ra một khối kỳ dị tinh thạch, không màu trong suốt, có ánh sáng long lanh, mặt ngoài thỉnh thoảng toát ra từng sợi thật nhỏ tơ bạc, tản ra kinh người không gian ba động. Năm người gần như đồng thời tay vừa nhấc, đem tinh thạch vứt ra ngoài, khiến cho lơ lửng tại phù văn cổ sáng bên cạnh, từ năm cái phương hướng đem cây cột vây lại. Sau đó năm người riêng phần mình lại tế ra một ngụm tuyết trắng tiểu trùng, lóe lên đến năm khối hư không tinh phía trên, cũng lấy che đậy xuống, đem tinh thạch này gắn vào bên trong. Ngay sau đó trong tay bọn họ nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, mà tiểu trung thì bạch quang lóe lên đứng lên. Mà còn lại những người kia cũng lấy ra một kiện lại một kiện khí cụ bày trận, bắt đầu ở cự thạch đảo nhỏ bốn phía bố trí lên pháp trận đến. Có lẽ là bởi pháp trận quá phức tạp, những người này một khắc càng không ngừng bận rộn hai ngày, mới tại đảo nhỏ xung quanh bố trí ra năm cái siêu cấp pháp trận. Pháp trận hết thể bình thường, các vị đặc sứ có thể đem hư không thạch đánh vào tiết điểm bên trong một tên lão giả râu dài xác nhận pháp trận trạng thái không có vấn đề sau, hướng mấy cái người dẫn đội báo cáo. Tốt, vừa vặn chúng ta cũng đem hư không thạch tế luyện tốt. Chư vị, bắt đầu đi. Áo bào màu vàng thanh niên lúc này đề nghị. Bốn người khác gật gật đầu, sau đó không nói hai lời ngón tay một chút, cái tia tuyết trắng tiểu trung đồng thời bay vụt mà quay về, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, lại đưa ra ngón tay dẫn một cái tia hư không thạch liền lóe lên ánh bạc, liền bay đến vải mới đưa tốt trên không pháp trận. Ngay sau đó vụ bù âm thanh nổi lên, năm cái pháp trận đồng thời phát ra chói mắt vàng bạc lưỡng sắc quang mang, đem hư không thạch hút vào đi vào không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hư không thạch đống nhiên xuất hiện tại giữa hòn đảo nhỏ phù văn trụ lớn biên giới, cũng mang theo chói mắt ngân mang chậm rãi rửa vào đi lên. Quanh cả hai phương nhất tiếp xúc, liền bộc phát ra từng luồng mắt trần có thể thấy khí lãng, đem xung quanh nguyên khí giải sáng thổi đến điên cuồng đông đưa. Cái kia năm khối hư không thạch cũng bị chấn động đến thoát ly tiếp xúc. Đồng thời, một cỗ to lớn lực phản chấn đồng thời tác dụng đến sừng si tộc bố trí năm cái trên pháp trận. Phốc 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 phốc, chủ trì pháp trận hơn 10 người cơ hồ cùng một thời gian sắc mặt đỏ lên, sau đó phun ra một miệng lớn máu tươi, đúng là bỗng chốc bị chấn thành nội thương. Ổn định, lão giả râu dài giật nảy cả mình, sắc mặt chợt đỏ bừng. Không cần hắn nhắc nhở, mọi người ở đây đều biết can hệ trọng đại, nhao nhao đem toàn thân pháp lực đều rót vào trong pháp trận, coi như mình chết ở chỗ này cũng muốn hoàn thành trong tộc nhiệm vụ, huống chi chỉ là bị thương nội phủ mà thôi. Mà áo bào màu vàng thanh niên năm người người dẫn đội cũng không nói hai lời, cũng gia nhập vào, đem chính mình pháp lực khổng lồ chuyển vận đến trong pháp trận. Chương 749, không gian điểm tụ 2, chương 749, không gian điểm tụ 2, tại hơn 10 người hợp lực bên dưới, pháp trận cuồng thiểm mấy lần sau, rốt cuộc ổn định lại, sau đó tiếp tục khống chế hư không thạch hướng phủ văn kia trụ lớn tới gần. Âm âm đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, trên trụ lớn phủ văn một trận phun trào, kim ngân quang mang đâm vào người không mở mắt được. Hơn 10 người lần nữa tiếp nhận một đợt khổng lồ lực phản chấn. Nhưng lần này, tại tất cả mọi người đều có chuẩn bị tình huống dưới, hư không thạch vậy mà không có bị chấn hay. Tốt, cứ như vậy. Mau mau nhất cổ tác khí đem hư không thạch đánh vào đi vào, nếu không đem phí công nhọc sức, nữ tử áo trắng thấy thế tinh thần đại chấn, tay kia khẽ đảo bên dưới, một khắc đầu tầm lớn đan hoàn xuất hiện ở lòng bàn tay, đan này hoàn toàn thân huyết hồng, tản ra gay mùi hương vị. Nàng này không chút do dự đem đan hoàn nuốt vào trong miệng, lập tức trên mặt tử khí lóe lên, lan lộn thân tán phát khí thế đột nhiên để cao một đoạn. Từ sắc hoàn, tiểu tiên tử thậm chí ngay cả loại này đan dược đô lấy ra, những người khác cũng đừng che giấu, thành bại ngay tại nhất cử này. Áo bào màu vàng thanh niên xem xét thanh đan hoàn như thế sau, sắc mặt hơi đổi. Hừ, nếu không phải vì bản tộc vạn năm đại kế, ngươi cho rằng ta sẽ phục dụng đan này? Nữ tử hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết đứng lên. Những người khác thấy thế, hoặc sử dụng bí thuật, hoặc phục dụng các loại linh vật lâm thời kích phát tiềm lực, hoặc là lâm thời tăng lên thể nội pháp lực. Ước chừng thời gian cạn chén trà sau, tại mọi người sử xuất toàn lực bên dưới, năm khối hư không thạch chậm rãi dung nhập phù văn trong trụ lớn. Đúng lúc này, trên trụ lớn phù văn một trận phun trào đằng sau, vậy mà từ đó phân ra năm đạo một người thô của sáng, một chút kích xạ đến năm cái trong pháp trận. Ông một tiếng thanh minh, pháp trận rung động kịch liệt một chút sau, vững vàng đem cổ sáng đặt vào trong đó. Sau đó, phù văn trụ lớn không ngừng phóng xuất ra cổ sáng, mà mặt đất pháp trận thì chiếu đơn thu hết, trong chớp mắt, pháp trận liền cùng trụ lớn nối liền với nhau. Thành. Ha ha ha, may mắn mà có các vị. Mọi người ở đây gặp tình hình này, đều vui mừng khôn xiết, cực kỳ hưng phấn. Ngay tại chúng sừng si tộc nhân hưng phấn không hiểu lúc, một đạo trêu tức thanh âm đột ngột tại hư không vang lên. Đúng vậy à, cuối cùng thành công, cũng không hưởng công ta chờ thời gian dài như vậy. Ai? Lớn mật, dám nhìn trộm ta sừng si tộc làm việc, ai tại quỷ kia quỷ túy túy, cút ra đây cho ta. Mọi người ở đây đều giật mình kêu lên, nhao nhao kinh sợ cực kỳ quát hỏi, trong lời nói không có mấy người sợ sệt, bọn hắn trước tiên nghĩ tới chính là đem nhìn trộm người bắt tới diện. Dù sao trong đám người bọn họ, dẫn đội 5 người, mỗi người đều có ngạnh kháng thánh giai thực lực, lại thêm hơn 10 người này phụ trợ, bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng hơn 10 người dùng thần niệm đem bốn phía tất cả đều quét mắt một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ngoại nhân tung tích. Thậm chí trong đó còn có mấy người thi triển nhiều loại linh mục thần thông, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Lần này, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hay là vị nữ tử áo trắng kia chấn định nhất, đối với hư không yên nhiên cười một tiếng nói, nghe các hạ có ý tứ là ở chỗ này có một đoạn thời gian, xem ra là muốn đánh mấy cái này pháp trận chủ ý, nếu như thế, cũng không phải không thể nói, các hạ sao không hiện thân ra gặp một lần. Nàng này thoại âm rơi xuống hồi lâu, bốn phía hay là yên tĩnh, phản phất vừa rồi thanh âm kia chưa từng xuất hiện bình thường. Đột nhiên, áo bào màu vàng kia thanh niên mặt hiện lên ngoan sắc nói, tất cả tập hợp tới, mặc kệ người đến là ai, hợp chúng ta chúng nhân chi lực, coi như hắn là thánh giai tồn tại cũng muốn để hắn nuốt hận tại chỗ. Nguyên bản phân tán đám người, phân phật một chút tụ tập ở cùng nhau, lấy 5 cái người dẫn đội làm trung tâm, tạo thành một cái hình tròn trận thế. Tựa hồ hô ứng động tác của bọn hắn giống như, thanh âm quen thuộc lần nữa ung dung vang lên, không cần tìm, ta ngay tại các ngươi trước mặt. Vừa mới nói xong, cự thạch đảo nhỏ biên giới chỗ tử quang lóe lên, toàn thân áo trắng Diệp Minh hiện thân mà ra. Ngươi là người phương nào? Chủng tộc nào? Mọi người cùng soát soát nhìn chăm chú về phía Diệp Minh, đồng thời mấy chục đạo thần niệm trong nháy mắt quét vào Diệp Minh trên thân. Nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào cảm ứng, cũng không cách nào cảm giác được Diệp Minh cụ thể tu vi. Các hạ như thế nào tới đây? Bên ngoài thủ vệ những người kia đâu? Vì sao không có cho chúng ta phản hồi bất kỳ tin tức gì? Một vị lão giả sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Minh. Nếu ta đều tiến đến, những người kia tự nhiên là tiến vào luân hồi, về phần vì sao không hướng các ngươi báo cáo, đoán chừng là chết quá nhanh, chưa kịp nguyên nhân đi. Diệp Minh cười ha ha. Lúc này, áo bào màu vàng kia thanh niên biến sắc, lỡ lời hoảng sợ nói, "Là ngươi, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là mấy ngày trước đây độ kiếp người kia." Chương 750, tiện tay diệt chi, 1, chương 750, tiện tay diệt chi, 1, độ kiếp. Chẳng lẽ là mới tiến cấp thánh tộc? Đám người nghe chút lời này, trong lòng lập tức hiện ra ý nghĩ này. "Thủ huynh, ngươi biết người này?" Một cái khác kim giác thanh niên hỏi. Áo bào màu vàng thanh niên không đáp, sắc mặt ngưng trọng nói, "Chư vị coi chừng, người này mấy ngày trước đây độ chính là thánh tộc tam giai chi kiếp, mặc dù không biết kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng người này thấp nhất cũng là thánh tộc nhị giai tu vi." Sau khi nói xong, trên tay hắn lóe lên ánh bạc, xuất hiện một thanh ngân quang lấp lóe tơi thước, lên đỉnh đầu một cái xoay quanh sau, vù vù không ngừng vang lên. Sau đó hai tay vừa bấm pháp quyết, đột nhiên hét lớn một tiếng, đầu vai lắc một cái phía dưới, phía sau hiện ra một bộ lam lập lóe to lớn pháp tướng đến. Pháp tướng này cao tới 5-6 trượng, lan lộn thân màu xanh trải rộng lân phiến, hai mắt đỏ tươi như máu, đỉnh đầu cùng tứ chi sinh ra lít nha lít nhít phảng phất sừng châu giống như có thứ, nhìn hung ác dị thường. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, pháp tướng này hai tay vậy mà riêng phần mình nắm giữ một kiện dị thường cổ quái bảo vật. Một kiện rõ ràng là một ngụm ba viên quái thú đầu lâu khảm nạm cùng nhau cán dài quái truy. Một kiện khác thì là một mặt bóng loáng như gương, phía trên có quần quần xích diễm bay quần không ngừng tam giác tấm chắn. Thanh niên bản thân thì hai mắt nhắm lại, một tay bóp ra một cái pháp quyết cổ quái, thần sắc nghiêm nghị nói lẩm bẩm đứng lên. Hiển nhiên, vị này sừng si tộc thanh niên vừa thấy được Diệp Minh hợp thể trung kỳ trở lên tu vi, liền lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, một chút lấy ra chính mình lợi hại nhất thần thông. Những người khác gặp áo bào màu vàng thanh niên nói như vậy, lại sử xuất mạnh nhất thần thông, đều không do sắc mặt nghiêm trọng, nhao nhao xuất ra đòn sát thủ, chuẩn bị cho Diệp Minh đến cái tất sát nhất kích. Ha ha, ta còn chưa nói muốn diệt các ngươi đâu, các ngươi liền nghĩ động thủ với ta, nếu như thế, vậy liền thành toán các ngươi đi. Diệp Minh nhìn những người này lại thật dự định tiên hạ thủ vi cường dáng vẻ, từ tốn nói câu. Sau đó hắn phất ống tay áo một cái, ngũ đóa kim hoa hiện lên sau, hiện ra 5 cái vải thước lớn giáp trùng màu vàng, ngoại hình dữ tợn không gì sánh được. Cái này chuẩn trùng vương đã bồi dưỡng được tới, hôm nay liền để nho nhỏ bộc lộ tài năng nhìn xem. Linh trùng, không tốt, là thánh giai hung trùng, mau bỏ đi những cái kia sừng si tộc nhân thần niệm tại vệ kim trùng trên thân quét qua sau, lập tức sợ đến mặt không có chút màu đến. Sau đó những người này không chút do dự phân tán hai mà chạy, lập tức bay về phía 5 cái thông đạo cửa vào. Sừng si tộc nhân biết một khi Diệp Minh xuất thủ, tất nhiên bất phàm, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, người này chỉ một cái liền triệu hồi ra 5 cái thánh giai hung trùng, cái này khiến bọn hắn một đám thượng tộc cửu giai đánh như thế nào, bất luận nhìn thế nào cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng, hay là đảo mệnh quan trọng. Về phần có thể hay không trốn được, vậy liền nhìn cá nhân tạo hóa. Liền ngay cả trước đây một mực khoác lác không ngừng, nói muốn tiêu diệt hợp thể tu sĩ áo bào màu vàng thanh niên, lúc này cũng là kinh hãi muốn tuyệt, hắn vậy mà chạy ở cái thứ nhất. Hắn tin tưởng, chỉ cần tốc độ rất nhanh, tự nhiên sẽ có tốc độ chậm người ở phía sau càng đao, vì chính mình chạy trốn tranh thủ thời gian. Nhưng mà, mọi người ở đây giải tán lập tức tuân hướng 5 cái thông đạo lúc, Diệp Minh tay giơ lên, ngón cái ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng chạm một cái, phốc một đoàn to bằng 5 đấm hỏa diễm nổi lên, sau đó chia thành 5 phần, hóa thành 5 đóa lớn chừng quả trứng gà ngân diễm. Cổ tay rung lên phía dưới, 5 đóa diễm diễm bắn ra, lóe lên liền biến mất đoạt tại mọi người trước đó đạt tới trong thông đạo. Sau đó, vang một tiếng, hóa thành mảng lớn biển lửa màu bạc cháy hừng hực đứng lên. Nói đến kỳ quái, rõ ràng là kịch liệt thiêu đốt biển lửa, nhưng lại một chút nhiệt lượng đều không thể cảm nhận được, ngược lại là một cỗ kỳ hàn chi lực tản ra mà ra, lạnh đến tựa hồ ngay cả tư duy đều muốn đông cứng dáng vẻ. Lạnh diễm. Tại chúng sừng si tộc nhân trong ánh mắt kinh hãi, 5 cái trong thông đạo ken két tiếng vang lên, sau đó đột nhiên xuất hiện nguyên một khối màu bạc băng cứng, đem thông đạo triệt để chắn đến xích sao. A mấy tiếng kêu thảm vang lên, 5 cái phệ kim trùng vừa bật mỗi cái phương hướng một cái, vỗ cánh vừa bay, trong nháy mắt đến chạy ở sau cùng sừng si tộc nhân sau lưng, sắc bén cái chân vạch một cái kéo xuống, người này liền bị xé thành mảnh nhỏ. Mặc kệ bên ngoài cơ thể pháp bảo, thần thông hay là cái gì hộ thuẫn phòng hộ đều không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Xé nát phía sau một người, phệ kim trùng lại cử động, trong nháy mắt lại đến một người khác bên cạnh, mở ra giác hút giữ tận đột nhiên tắt tới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp không ngừng vang lên. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, phệ kim trùng liền diệt sát hơn 20 cái sừng si tộc nhân. Chương 750, tiện tay diệt chi, 2, chương 750, tiện tay diệt chi, 2, mau cùng hắn liều mạng, nếu không sẽ không có bất luận cái gì sinh cơ. Mắt thấy con đường phía trước bị chắn, phía sau truy binh lại đến, những này sừng si tộc không khỏi tuyệt vọng. Cũng không biết là ai phát ra một tiếng hò hét, còn lại sừng si tộc không còn đơn thuần chạy trốn, nhao nhao đem vừa rồi đón sát thủ thủ đoạn sử dụng ra ngoài. Âm ầm các loại bảo vật, pháp thuật, thần thông chuẩn sắc không sai công kích tại phệ kim trùng bên trên. Những này phệ kim trùng vừa mới xé nát một người, sau đó bị nện vừa vặn. Nhưng đối mặt đông đảo công kích, phệ kim trùng vừa người đụng vào. Phanh phanh phanh. Liên miên bất tuyệt tiếng vang bên trong, những công kích này không thể tại phệ kim trùng trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó trùng này tùy ý huy động cái chân mấy lần, từng đạo kim quang hiện lên sau, tất cả công kích liền bị đánh tan không còn. Mắt thấy tình thế tràn ngập nguy hiểm, áo bào màu vàng thanh niên mắng to một tiếng sau, há miệng ra, phun ra một đoàn ánh sáng bảy màu diễm đến. Bảy sắc linh quang lưu chuyển phía dưới, một cái toàn thân trắng như tuyết sáng long lanh chung nhỏ lóe lên nổi lên. Hắn cố động toàn thân pháp lực, ngón tay tại trên chung nhỏ hùng hàng bắn ra, ken một tiếng, thanh thủy êm thai thanh minh phát ra sau, chung quanh trong hư không đại lượng thiên địa nguyên khí chấn động. Lập tức một cỗ vô hình lực lượng không gian đột nhiên giáng lâm tại phệ kim trùng trên thân, nguyên bản hung ác không gì sánh được phệ kim trùng bệnh mà thân hình dừng lại, sau đó tại nguyên chỗ bao quanh loạn chuyển đứng lên. Cùng lúc đó, làm ra áo bào màu vàng thanh niên cùng loại cử động, còn có mặt khác cái kia bốn vị người dẫn đội, bọn hắn nhìn thấy phệ kim trùng sắc bén như thế, không chỉ có công kích không gì không phá, mà lại phòng ngự cũng không gì có thể phá. Liền không hẹn mà cùng tế ra ngoại hình giống nhau như lúc năm thanh tuyết trắng chung nhỏ đến. Cái này năm kiện huyền thiên thanh khí, là trong tộc thái thượng trưởng lão chuyên môn vì bọn họ chuyến này chuẩn bị, cũng là bọn hắn trong tay chỗ dựa lớn nhất. Năm kiện huyền thiên thanh khí đồng thời phóng thích uy năng, giữa lẫn nhau ảnh hưởng chồng chất lên nhau, khiến cho chúng nó phát huy ra hiệu năng tăng lên thật nhiều một đoạn. Nghe được cái này thanh thúy chuông vang âm thanh, liền ngay cả nơi xa Diệp mình cũng không khỏi hoảng hốt một cái chớp mắt, khiến cho hắn có loại điên đảo cả khuôn, toàn bộ hư không đảo ngược lại bình thường cảm giác. Bất quá, hắn chỉ là đầu lâu hơi trao đảo một cái, liền lập tức đem những này khó chịu khu trục ra ngoài não. Mà nhân cơ hội này, áo bào màu vàng thanh niên cùng nữ tử áo trắng các loại năm người ngón tay càng là liên tục tại trên chuông nhỏ búng ra không chỉ. Đang thanh âm liên tục vang lên, từng vòng gợn sóng màu trắng từ trên chuông bay vọt mà ra, điên cuồng đánh thẳng vào riêng phần mình trước người phệ kim trùng. Thậm chí bọn hắn còn khống chế lấy chuông nhỏ, phân ra bộ phận gợn sóng hướng phía Diệp Minh bản nhân quét tới. Những này gợn sóng tiếp xúc phệ kim trùng, liền vang lên từng đợt khó nghe cực kỳ kim loại ma sát âm thanh, giống như là có cái gì lưỡi dao ở tại trên thân thể cắt chém giống như, kinh người cực kỳ. Đối với nhích lại gần mình gợn sóng màu trắng, Diệp Minh mắt sáng lên liền thấy rõ ràng những này gợn sóng bản chất, lại là do vô số tinh tế vết nứt không gian tạo thành từng cái không gian rải sáng. Mà lại, những vết nứt này cùng phổ thông vết nứt không gian khác nhau rất lớn, tại chung nhỏ thao túng bên dưới, thật nhanh hiện lại thật nhanh biến mất. Dạng này vừa mất vừa tăng cắt xuống, tương ứng phổ thông bảo vật ở tại uy năng bên dưới không kiên trì được bao lâu. Nhưng Diệp Minh chỉ là khỏe miệng khép cười một tiếng, sau đó xuề bàn tay ra trước người nhẹ nhàng nhấn một cái. Một tầng hào quang màu tử kim hiện lên đằng sau, đông một cái ý mắng trầm đục tại tất cả mọi người trong lòng đống nhiên vang lên, lập tức chỉ thấy Diệp Minh trước người mảng lớn hư không tựa như là bị cự lực ép vỡ giống như, bóp méo một chút. Không chỉ có gợn sóng màu trắng biến mất vô tung vô ảnh, liền ngay cả khống chế bên dưới chuông áo bào màu vàng thanh niên bọn người, cũng như gặp phải trọng truy hung hăng đánh vào trong lòng bình thường, nhịn không được một miệng lớn máu tươi phun tới. Mà trải qua cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, năm cái phệ kim trùng cuối cùng từ càn khôn điên đảo ảnh hưởng bên trong tỉnh táo lại. Những vết nứt không gian kia mặc dù không có cho chúng nó tạo thành tổn thương gì, nhưng cử động lần này tựa hồ chọc giận bọn chúng. Cái phản ứng phệ kim trùng bọn họ càng thêm hung hãn nhào về phía còn lại sừng si tộc nhân. Không có khả năng. Nhanh công kích thông đạo áo bào màu vàng thanh niên bọn người dọa đến hồn phi phách tán, phe mình lợi hại nhất thần thông, thế mà không thể cho vị này lạ lẫm tu sĩ cùng hắn linh trùng mang đến xác định vị trí mà tổn thương. Hiện tại chỉ có gửi hy vọng ở Huyền Thiên Thánh Khí có thể đánh tan ngăn chặn thông đạo tầng kia băng cứng, dạng này có lẽ còn có chút ít hy vọng chạy trốn. Chương 751, bố trí chương 751, bố trí, nhưng những người này hy vọng rất nhanh liền tan nữa. Chỉ gặp gợn sóng màu trắng hình vết nứt không gian cắt chém tại màu bạc trên băng cứng lúc, vang lên từng mảnh màu bạc vụ băng, băng cứng tựa hồ bị từng tầng nạo xuống tới. Nhưng ở một sóng lớn khe hở không gian qua đi, chỉ là cắt đứt không đến hơn một trượng độ dày mà thôi, mà trong thông đạo còn không biết dày bao nhiêu màu bạc băng cứng tồn tại. Như tại bình thường, bọn hắn tự nhiên có thời gian một chút xíu đi làm hao mòn, nhưng ở cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, cái kia ra hỏa kinh khủng như thế nào lại cho bọn hắn trở lại thời gian đi từ từ mở ra thông đạo đâu? Ngay sau đó, mấy người trong tay pháp quyết biến đổi, tuyết trắng chung nhỏ lần nữa truyền ra tiếng chung, một chút đánh vào màu bạc băng cứng phía trên. Lần này xuất hiện không phải giống như gợn sóng màu trắng vết nứt không gian, mà là năm cái đen xì lỗ thủng, mãnh liệt không gian ba động từ bên trong truyền ra. Băng cứng đông chốc bị ăn mòn tan rã ra năm cái lỗ lớn, lập tức xuyên suốt mấy chục trượng. Nhưng vào lúc này, cái kia năm cái giữ tận hung ác không gì sánh được giáp trùng lại một lần đánh tới, xông vào trong đám người, trong khoảnh khắc lại giết hơn 10 tên đồng bạn. Sau đó không chút do dự nào về phía sau cùng tầm 10 người. Những người còn lại mặc dù thực lực hơi mạnh một chút, nhưng ở phệ kim trùng răng nanh chân nhọn bên dưới, cũng chỉ là nhiều kiên trì hai cái hội hợp mà thôi. Đem bọn hắn nguyên anh lưu lại. Mắt thấy còn thừa lại áo bào màu vàng thanh niên các loại năm người, cùng vị kia chủ trì pháp trận lão giả râu dài lúc, Diệp Minh bỗng nhiên đối với phệ kim trùng phân phó một tiếng. Phệ kim trùng không có cách nào trả lời Diệp Minh lời nói, nhưng lại lấy hành động thực tế đi thực hiện, bọn chúng thuần thục đem cuối cùng 6 người này nhục thân xé nát, cuối cùng lưu lại mấy người nguyên anh. Cái này mấy cái nguyên anh đã mất đi nhục thân, lại vẫn muốn chạy trốn, nhưng Diệp Minh tị bên trong hừ lạnh một tiếng sau, những nguyên anh này nhao nhao mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Lập tức, 6 cái trần trụi nguyên anh liền bị phệ kim trùng điêu lên, đưa đến Diệp Minh trước mặt. Ha ha, các ngươi ngược lại là có khí phách, vậy mà đến chết đều không có cầu xin tha thứ. Diệp Minh nhìn xem mấy cái nguyên anh khẽ cười một tiếng. Nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì lòng thương hại, tiện tay nhiếp lên áo bào màu vàng thanh niên nguyên anh, năm ngón tay thành chảo một chút giữ lại hắn đỉnh đầu, sau đó tay bên trên hắc khí phun trào, trực tiếp bắt đầu siêu hồn đứng lên. Ai đã bị siêu hồn to lớn thống khổ một chút khiến cho áo bào màu vàng thanh niên thanh tỉnh lại, thân thể nho nhỏ điên cuồng giằng co. Nhưng ở Diệp Minh cự lực chế trụ bên dưới, mặc hắn như thế nào quyền đấm cước đá đều không làm nên chuyện gì, đồng thời cự lực này cũng đem Nguyên Anh thể nội pháp lực khóa đến xít sao, không cách nào vận chuyển một tia. Áo bào màu vàng thanh niên Nguyên Anh tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, đến cuối cùng chỉ còn lại có vô ý thức run rẩy. Một lát sau, Diệp Minh tiện tay đem Nguyên Anh quăng ra, kim quang lóe lên, một cái vệ kim trùng một ngụm tiếp được này Nguyên Anh, răng rắc hai lần liền đem nó nuốt vào trong bụng. Sau đó, Diệp Minh lại bắt đầu đối với một người khác tiến hành siêu hồn. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Một lát sau, Diệp Minh sắc mặt khó coi đem cái thứ tư Nguyên Anh ném cho vệ kim trùng ăn hết. Bốn người này cùng tu luyện có khóa chặt thần hồn bí thuật, siêu hồn chỉ có thể thu hoạch được một chút dầu dịa tin tức. Trong yếu ký ức đều bị khóa đến xích sao, hơi hơi dùng sức, Nguyên Anh toàn bộ ý thức đều hỏng mất. Mà liên quan tới nơi đây không gian điểm tụ tin tức, liền tại bọn hắn trọng điểm bảo hộ hàng ngũ. Liên tiếp siêu hồn bốn cái Nguyên Anh, đều không có đạt được sừng si tộc cơ mật tin tức, Diệp Minh tạm thời ngừng lại. Sau đó vô vòng tay chữ vật, lấy ra các loại bảy trận vật liệu, tại phụ cận công việc lưu đủ lên. Cũng không lâu lắm, một cái uy lực mạnh mẽ huyễn trận liền tạo thành. Sau đó, Diệp Minh đem còn lại hai cái Nguyên Anh hồn lực suy yếu hơn phân nửa sau, lại đem bọn chúng ném vào trong huyễn trận. Tiếp theo, đang vô tình hay cố ý dẫn dụ bên dưới, hai cái Nguyên Anh trong lúc bất chi bất giác đem bọn hắn biết đến đều nói rồi đi ra. Đạt được mình muốn đằng sau, hai cái Nguyên Anh cũng liền hoàn thành sứ mạng của bọn hắn, có sau cùng kết cục, đó chính là tiến vào phệ kim trùng thể nội. Tại áo bào màu vàng thanh niên các loại năm người Nguyên Anh bị phệ kim trùng ăn hết trong nháy mắt, bọn hắn thúc đẩy tuyết trắng chung nhỏ đột nhiên một tiếng bù bù, quang mang lóe lên bên dưới tự bạo ra. Bất quá bảo vật này tự bạo không chút nào uy năng công hiện, chỉ là hóa thành một đoàn bạch quang chớp động mấy lần, liền bị dị hóa thành vô số điểm sáng biến mất. Diệp Minh đối với cái này cũng không thèm để ý, phản phất đã sớm biết kết quả này giống như, một chút đáng tiếc chi ý đều không có. Sau đó Diệp Minh vẫy tay, ngân quang chớp động sau, năm cái trong thông đạo bằng cứng trong nháy mắt hòa tan, một lần nữa biến thành từng đóa ngân diễm bay trở về trong tay của hắn, phốc thử một chút không thấy. Đi, mặt khác bốn cái lối đi người bên ngoài giết đi. Tiếp lấy, Diệp Minh đối với phệ kim trùng hạ một cái mệnh lệnh. Trong đó bốn cái phệ kim trùng tiếp lệnh sau, kim quang lóe lên, phân biệt bay vào bốn cái lối đi bên trong. Còn lại một cái phệ kim trùng thì đem cái kia mấy chục cái sừng si tộc nhân còn sót lại pháp khí chứa đồ các loại vật phẩm toàn bộ điêu tới cho Diệp Minh. Những người này đều là sừng si trong tộc luyện hư kỳ người nổi bật, bản thân tài lực liền không kém, lại thêm tiến vào Quảng Hàn giới nửa năm, hẳn là dù sao cũng hơi thu hoạch mới lạ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức lựa những pháp khí chứa đồ này, mà là quan sát trên đảo nhỏ đủ loại đến. Ở giữa cái kia do các loại phù văn tạo thành cây cột quá mức thâm ảo, nhìn nửa ngày không nhìn ra trò gì. Nhưng sừng si tộc vải mới đưa cái này vài tòa pháp trận, hắn lại là thông qua sau cùng huyễn thuật cùng siêu hồn hiểu rõ cái rõ ràng. Hắn đi thẳng tới vải mới đưa một cái pháp trận bên cạnh, vung tay lên bên dưới, trên mặt đất liền xuất hiện một đống hộp gỗ hộp các loại vật phẩm, bên trong đựng đều là luyện chế pháp trận cần thiết chân quý vật phẩm. Tiện tay cầm lấy một dạng tài liệu, đầu ngón tay ánh lửa lóe lên, một đóa ngọn lửa xuất hiện, che ở trong tài liệu thiêu đốt một lát sau, liền đem nó hòa tan thành một giọt màu nâu chất lỏng kim loại. Sau đó đem chất lỏng chính xác đánh vào đến pháp trận cái nào đó tiết điểm chỗ, cùng sử dụng cường đại thần niệm ở bên trong khắc họa lên đến. Khi khắc họa xong tiết điểm này trận văn sau, lại cầm lấy mặt khác một dạng tài liệu, làm lấy những chuyện tương tự. Cứ như vậy, Diệp Minh đối với cái này năm cái pháp trận từng cái làm tương ứng xử lý. Mục đích làm như vậy là sửa đổi sừng si tộc ở bên trong thiết định tọa độ không gian, khiến cho mất đi liên hệ, sau đó thay đổi chính hắn thiết trí. Mấy cái này pháp trận thì tương đương với một cái tiếp dẫn điểm, chờ sau này hảo hảo nghiên cứu một phen, ở bên ngoài bố trí ra mặt khác trận pháp truyền thống, liền có khả năng không nhận tu vi cùng thời gian hạn chế tiến vào nơi này. Toàn bộ Quảng Hàn giới rộng lớn không gì sánh được, các loại tu tiên tài nguyên đếm mãi không hết, không có bị thăm dò đến tiên nhân di tích khẳng định còn có rất nhiều. Mà lại, trong này có đại thừa kỳ hung thú, cái này đều có thể là lúc sau chính mình đan dược dự trữ. Nếu có thể lần nữa tiến đến, chỗ tốt đó là đếm mãi không hết. Đương nhiên, bởi vì loại này vượt giới truyền tống pháp trận vô cùng phức tạp, không phải trong thời gian ngắn liền có thể bố trí đi ra, mà lại đối với bảy trận tài liệu yêu cầu cũng khá cao, cũng không phải là tốt như vậy tìm được. Cho nên, cụ thể phải tới lúc nào mới có thể lần nữa tiến đến, hiện tại còn nói không chừng. Tại Diệp Minh bận rộn pháp trận trong khoảng thời gian này, Phệ Kim Trùng đã sớm đem canh dự ở thông đạo cửa vào sừng si tộc nhân toàn diện đều cho tiêu diệt. Tiếp lấy Diệp Minh lại bàn tay lớn bung lên, an bài 5 cái Phệ Kim Trùng canh dự ở tất cả thông đạo cửa vào, phòng ngừa bất luận kẻ nào tới gần. Tính toán thời gian, khoảng cách mở rộng lãnh giới còn có ước chừng nửa năm, nhưng thời giờ này ngược lại là có thể hảo hảo dạo chơi, nhìn có thể hay không có khác thu hoạch. Về phần cái kia tu luyện thần hồn luyện thần thuật Diệp Minh cũng không hứng thú lắm, loại này tiêu hao về sau tiềm lực bí thuật, tu luyện hậu hoạn vô tận. Tuy nói bí thuật này có thể gấp bội tăng cường thân niệm, nhưng trả ra đại giới là quá lớn. Nhiều nhất lấy ra tham khảo một chút vẫn được, chân chính để hắn tu luyện, hắn là sẽ không đi luyện. Nói trở lại, coi như hắn không tu luyện bí thuật này, chỉ cần có âm hồn loại đang lượng, thần niệm của hắn liền có thể kéo dài tăng cường xuống dưới. Cho nên hắn đối với luyện thần thuật nhu cầu cũng không phải là quá lớn. Bởi vậy coi như ra ngoài đi dạo nói, cũng là đến địa phương khác đi. Mà hai cái hóa thân, liền để bọn hắn đợi ở chỗ này hảo hảo bế quan, rèn luyện tâm cảnh, nhiều thích ứng một chút bạo tăng tu vi, tranh thủ có thể sớm ngày phát huy tác dụng. Nghĩ rõ ràng kế hoạch tiếp theo sau, Diệp Minh đem hai cái hóa thân hoán đi ra, để bọn hắn riêng phần mình đi tu luyện. Sau đó Diệp Minh vung tay háo một cái, trong tiếng thét đảo, một tòa cao khoảng một trượng núi nhỏ xuất hiện ở trước người, ngọn núi mặt ngoài thành quang lập lòe, từng đạo kiếm khí vô hình càng không ngừng bắn phá bốn phía, chính là tòa kia Thái Nhất Thanh Sơn. Diệp Minh dự định tại ra ngoài đi dạo trước đó, đem tòa thứ ba cực núi luyện chế ra đến lại nói. mà luyện chế thái ớt thanh sơn vật liệu hắn sớm đã chuẩn bị đầy đủ, hiện tại trực tiếp luyện chế liền có thể.